Chương trước mục lục chương sau bình luận logo sạn tặc Việt com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch chuyển chữ chung. Hướng dẫn tân thủ bài viết áp hệ hẹn xỉ ẩn chọn ngôn ngữ 4711 ôn là trang chủ fan tây logo sạn tặc Việt trang chủ thế giới tìm chuyện đẩy sách dịch trang web dịch truy cập sạn tặc Việt áp nếu bạn không thể truy cập trang web. Dành cho Vin, đổi màu tên trên web theo ý muốn link sau khi say rượu, lạnh ngự học tỷ lại dính ta không đi. Thứ 233 chương phía sau lưng phát lạnh sau khi say rượu, lạnh ngự học tỷ lại dính ta không đi. Thứ 233 chương phía sau lưng phát lạnh chương trước mục lục chương sau bạn đang xem văn bản gốc chưa dịch, có thể kéo xuống cuối trang để chọn bản dịch. Ngươi làm được rất tốt. Giang Thanh Loan nghiêm túc nói, ta chính là đơn thuần hỏi một chút ngươi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng tiểu học đệ rất yêu nàng, nhưng vẫn là nhịn không được từng lần một đi xác nhận. Từng lần một từ đối phương trong miệng nghe được cái kia muốn đáp án. Này sẽ để nàng rất vui vẻ. Phương Yến Châu cười khẽ, đồ ngốc, ngươi một mực hỏi, ta liền không sợ người khác làm phiền trả lời ngươi. Thằng đến có một ngày học tỷ không hỏi mới thôi. Ừ, người thân thân ta. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức cúi đầu xuống, vương lấy người sau mặt, kiên nhẫn hôn môi của đối phương. Hai người bắt đầu lâm vào dài dằng dặc hôn ở trong. Bất quá khác biệt chính là, lần này học tỷ rất chủ động, thậm chí học được cẩn thận từng ly từng tí vươn ra đầu lưỡi. Hai người mồm miệng quấn dao, trong phòng dần dần dâng lên mập mờ không khí. Phương Yến Châu tay dần dần hướng xuống, luồn vào người sau trong quần áo. Có lẽ là hai người rất lâu không có gặp mặt, lần này tiếp xúc thân mật đều đặc biệt chủ động. Đại khái nửa giờ sau, Giang Thanh Đoán thở phì phò. Ánh mắt mê ly nhìn xem trước mặt nam sinh. Học tỷ, người biến thông minh. Làm sao mà biết? Học được hôn. Phương Yến Châu khẽ cười nói, trong giọng nói không cách nào coi nhẹ cương triều. Giang Thanh Đoán dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập hắn một chút, thẹn thùng nói, ta thế nhưng là học bá. A, vậy xin hỏi học bá học tỷ, vì cái gì ngươi hôn thời điểm luôn không kịp thở khí đâu? Giang Thanh Đoán a khẩu không trả lời được, trầm mặc vài giây đồng hồ, trong cơn tức giận trở mình, giận đùng đùng nói, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Phương Yến Châu không chút kiên kỵ cười to, hắn có một cái đam mê, đặc biệt thích xem học tỷ tức giận bộ dạng. Sau đó chính mình lại đến đi dỗ dành nàng. Hắn rất hưởng thụ quá trình này, thậm chí làm không biết mệt, cảm thấy dạng này học tỷ rất đáng yêu. Nhìn xem học tỷ thở phì phì đưa lưng về phía bộ dáng của hắn, Phương Yến Châu từ phía sau lưng hai tay vòng quanh thân thể của nàng, cả người dán tại phía sau của nàng. Ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm đối phương nho nhỏ phát xoáy, suy nghĩ dần dần bay xa. Cái này không phải liền là hắn vẫn cho là tha thiết ước mơ sinh hoạt sao? Là hắn vẫn cho là mong đợi tình cảm. Yêu người tại trong ngực của mình loại này thực cảm giác, để cả người hắn đều lâng lâng. Nhân sinh bên thắng, không gì hơn cái này. Bên hai bỗng nhiên truyền đến nữ sinh có quy luật tiếng hít thở, Phương Yến Châu chống lên thân thể, động tác cẩn thận dò xét lấy thân thể, mắt nhìn người sau. Phát hiện học tỷ không biết lúc nào vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Đại khái là mệt không? Phương Yến Châu muốn buông ra đối phương, không có nghĩ rằng một giây sau học tỷ liền mở mắt. Người đi đâu? Giống như là một đứa bé một dạng, vừa tỉnh dậy phát hiện đại nhân muốn đi, lập tức chỉ bị quất. Học tỷ, ta như thế ôm ngươi đi ngủ, ngươi sẽ không thoải mái. Dễ chịu. Thật không thoải mái. Dễ chịu. Gặp nam sinh đợi bất động, Giang Thanh Đoán hầm hừ nắm lấy nam sinh cánh tay, một lần nữa khoác lên ngang hông của mình. Phát giác được hai người khoảng cách xa, thân thể lại lập tức lui về sau lui. Thẳng đến thân thể hai người lại một lần nữa thật chặt sát bên, nàng mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó giữ dằn hướng phía nam sinh nói, không cho phép lại cử động. Phương Yến Châu đơn giản dở khóc dở cười. Hắn thế nào cảm giác hôm nay học tỷ cùng tiểu hài tử một dạng đâu? Đại khái là thật nghĩ hắn. Đã như vậy, học tỷ vui vẻ trọng yếu. Phương Yến Châu tắt đèn sau, hai người vẫn cái tư thế này, thẳng đến hướng đông. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phương Yến Châu vừa mở mắt, liền thấy học tỷ chính trợn tròn mắt nhìn xem hắn. Học tỷ, ngươi chừng nào thì tỉnh? Đã sớm tỉnh. Một giờ tiền Giang Thanh Đoán liền tỉnh, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem tiểu học đệ. Hỏng học tỷ, ngươi vậy mà không gọi ta. Muốn cho ngươi ngủ thêm một lát mà. Nhưng ta càng muốn cùng hơn học tỷ chờ lâu một hồi. Sớm tỉnh lại, liền có thể cùng học tỷ tâm sự, thời gian liền có thể trải qua chậm một chút. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Thanh Đoán chủ động tiến lên trước hôn một cái. Học tỷ, ta còn không có đánh răng. Ta lại không chê. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy như thế cái mỹ nhân nằm tại bên cạnh mình, nói một chút khiến nỗi lòng người mênh mông nói, Phương Yến Châu giật mình cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Không có cái thứ hai. Dù sao còn có một số lao đăng ngay cả bạn gái cũng không có chứ. Còn có một giờ ta liền muốn về trường học. Giang Thanh Đoán chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra yêu thương. Học tỷ, lại kiên trì, lập tức ngươi liền có thể về nhà. Tốt. Hai người trên giường lại chán ngán trong chốc lát, sau đó rời giường rửa mặt, đều sau khi thu thập xong, Giang Thanh Đoán nói yếu lĩnh lấy tiểu học đệ đi trường học cửa ra vào ăn điểm tâm. Nhà này ngàn dặm hương vằn thắn ăn ngon, da mỏng nhân bánh lớn, ngươi khẳng định ưa thích. Lôi kéo tiểu học đệ đi vào, Giang Thanh Đoán điểm hai bát lớn vằn thắn, giao xong tiền sau, nàng ngồi ở người sau bên cạnh. Chỉ cần là cùng tiểu học đệ ra ngoài ăn cơm, hai người nhất định sẽ sát bên ngồi. Lục tục ngoe lại tiến đến mấy đôi tiểu tình nữ, bất quá cùng bọn hắn khác biệt chính là, cho dù là hai người giờ phút này không nói lời nào, cũng nhất định sẽ không riêng phần mình chơi điện thoại. Phương Yến Châu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần là cùng học tỷ cùng một chỗ, chơi điện thoại hoàn toàn là một kiện lãng phí thời gian hành vi. Rõ ràng bên người có càng thú vị người, làm sao còn sẽ nghĩ chơi điện thoại đâu. Cũng may, học tỷ cùng hắn là giống nhau ý nghĩ. Hai người yên lặng chờ đợi mình vằn thắn, lúc này, Giang Thanh Đoán đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Lão bản, cho ta đến một bát vằn thắn." Giang Thanh Đoán còn tại trong đầu suy tư là ai, kết quả lại một lần nữa nghe được thanh âm của đối phương. "Ai, thật sự là tức chết ta rồi, ta trước đó đã nói với ngươi trong ký túc xá nữ sinh kia ngươi còn nhớ rõ sao? Không phải liền là ỷ vào chính mình đẹp mắt, mỗi ngày lạnh như băng lấy khuôn mặt. Dựa vào, thật sự là không có nhìn. Đúng rồi, nghe nói nàng còn có bạn trai, trời mới biết là từ con đường gì nhận biết, nói không chừng là cái trung niên lao đầu ha 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 ha. Nàng hôm qua vậy mà đêm không về ngủ, thật buồn nôn, thật không bị kiềm chế. Dù sao, ta coi không dậy nổi loại người này. Giang Thanh Đoan yên lặng nghe, đột nhiên đứng người lên, hướng phía cái bàn sau lưng đi, cả người mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vừa mới liễu lo không ngừng nữ sinh. Phương Yến Châu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nữ sinh này đang nói người khác, khi nhìn đến học tỷ động tác sau, lập tức hiểu được. Dựa vào, làm nửa ngày đây là đang nói hắn bạn gái. Phát giác được phía trên rơi xuống một mảnh bóng dâm, Vương Tiểu Tuyết theo bản năng ngẩng đầu, khi nhìn đến mặt của người kia sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Ngươi làm sao ở chỗ này? Không có người so ở sau lưng dế mèn người khác, kết quả lại bị chính chủ nghe được lúng túng hơn sự tình. Giang Thanh Đoán giống như cười mà không phải cười, an điểm tâm. Vương Tiểu Tuyết dọa đến không dám cùng nàng đối mặt, cả lâm giải thích, ta vừa mới không phải là đang nói ngươi. Vừa dứt lời, liền sau khi nghe được người hừ nhẹ một tiếng. Vương Tiểu Tuyết liếm môi một cái, luôn có chủng phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Chương 234, vô điều kiện đứng tại ngươi bên này. Chương 234, vô điều kiện đứng tại ngươi bên này thật là đúng dịp, đang nói chuyện gì? Vừa vặn ta cũng ngồi xuống nghe một chút. Giang Thanh Đoán thuận thế ngồi ở đối diện, sau đó ngẩng đầu cùng đứng đấy Phương Yến Châu liếc nhau một cái, người sau lập tức hiểu rõ, đặt mông cũng ngồi xuống Giang Thanh Đoán bên người. Vương Tiểu Tuyết cùng đồng bạn bên cạnh liếc nhau một cái, người trước chợt dạ nói, ngươi có ý tứ gì? Giang Thanh Đoán cười nhạt một tiếng, "Ân, chúng ta dù sao cũng là cùng phòng, ngươi sẽ không chào đón ta đi." Nhìn xem nữ sinh biểu tình tự tiếu phi tiếu, Vương Tiểu Tuyết trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đó tại ký túc xá nữ sinh cảnh cáo lời nàng nói. Chủ yếu là đối phương khí chàng thực sự quá mạnh, để nàng cả người đều không thể nhìn thẳng đối phương. Vừa mới ở sau lưng nói đối phương nói xấu khí thế trong nháy mắt bị đánh vỡ, nàng liếm môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Thanh Đoan bên cạnh nam sinh. Rất đẹp trai. Cái gì lao đầu? Hoàn toàn chính là nam sinh biên, hơn nữa nhìn bộ dáng so Giang Thanh Đoan còn muốn nhỏ. Nàng trong nháy mắt đã cảm thấy bị đánh mặt. Đây là bạn trai ngươi? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Không phải vậy. Rất tốt. Ngoài miệng nói rất tốt, trên thực tế trong lòng đều nhanh mà chết. Mặc dù rất chột dạ, nhưng Vương Tiểu Tuyết hay là rất muốn cố gắng lấy lại danh dự. Nàng đem đầu mâu chuyển hướng nam sinh, cười nhạo nói, thật hiếu kỳ các ngươi là thế nào nhận biết? Chẳng lẽ là quầy rượu? Rất ngạc nhiên, có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái, hẳn là áp lực rất lớn đi. Sinh viên đi quầy rượu là rất thưa thất chuyện bình thường, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, rất đa tình lữ đều là tại quầy rượu nhận biết. Mặc dù cái này rất bình thường, nhưng từ Vương Tiểu Tuyết nói ra lại mang theo tràn đầy ác ý. Giang Thanh Đoán vừa định nói chuyện, liền nghe được bên người tiểu học đệ trước một bước mở miệng, "Có tốt, hẳn không có áp lực của người lớn." Vương Tiểu Tuyết không có kịp phản ứng. Dù sao muốn cùng ưu tú như vậy nữ sinh cạnh tranh, người áp lực hẳn là càng lớn. Giang Thanh Đoán nhếch môi cười cười. Vương Tiểu Tuyết bị chắn phải nói không ra nói, tức hồn hển nói, "Ta có cái gì áp lực lớn? Chính ta cũng rất ưu tú. Có thể tham gia trại hè người không có không ưu tú, nhưng cũng sợ một sự kiện là, muốn tại nhiều như vậy người ưu tú bên trong, chọn lựa ra đứng đầu nhất nhân tài." Rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Cho nên mỗi người đều là dốc hết toàn lực hy vọng có thể làm đến đánh bại bên người mỗi người. Ta biết, cho nên, quản tốt chính ngươi. Ta lần trước cũng đã nói, nếu như ngươi lại ở bên ngoài nói hiệu nói bượng, ta không để ý cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Cuối cùng ba chữ, Giang Thanh Đoán cố ý nhấn mạnh nói. Vương Tiểu Tuyết vốn là đối lý, mà lại nàng phát hiện, nàng căn bản là nói không lại trước mặt hai người. Lúc này, bốn người vần thắn tất cả lên. Nhanh ăn đi. Giang Thanh Đoán ôn nhu đối với tiểu học đệ nói ra. Tốt. Vương Tiểu Tuyết cùng nàng người bên cạnh vùi đầu ăn. Hoàn toàn không có vừa rồi khí thế, chỉ muốn nhanh lên ăn xong rời đi nơi này. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Thanh Đoán không nghĩ là nhanh như thế liền bỏ qua đối phương. Cho nên các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Ta nghe còn giống như thật có ý tứ, tại sao không nói? Vương Tiểu Tuyết thân thể cứng đờ, cắn môi, lúng túng ngẩng đầu, liền tùy tiện nói một câu, không nghĩ tới ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Đương nhiên, ta cũng rất ưa thích trò chuyện bắt quái. Bất quá ta đến một lần các ngươi liền không nói, sẽ không phải là đang nói ta đi. Bầu không khí tùy theo mà đến trở nên khẩn trương lên, Vương Tiểu Tuyết cơ hồ là theo bản năng xin lỗi, có lỗi với ta không phải cố ý nói ngươi. Giang Thanh Đoan nhíu mày, chống đỡ cái cằm, nhàn nhạt nói, còn gì nữa không? Vương Tiểu Tuyết nhát gan hỏi một câu, còn có cái gì? Không nên hướng bạn trai ta xin lỗi sao? Kỳ thật nếu như hôm nay chỉ có nàng là một người, như vậy cho dù là nàng nghe được Vương Tiểu Tuyết ở sau lưng nói nàng, nàng đại khái cũng sẽ không quản. Nhưng đối phương trong lời nói dính đến tiểu học đệ, nàng không thể chịu đựng được. Vương Tiểu Tuyết lập tức nhìn về phía Phương Yến Châu, cắn môi, thậm chí con mắt ướt át nhìn về phía người sau, ngữ khí mềm nhũn nói, ta không phải cố ý. Ngươi hẳn là sẽ không hẹp hỏi sao như vậy? Nàng tin tưởng, bất kỳ một cái nào nam sinh ở nhìn thấy bạn gái của mình như thế khó xử một người nữ sinh thời điểm, trong lòng đều sẽ băn khoăn, sẽ cảm thấy mười phần thật mất mặt. Phương Yến Châu nhíu mày, nói ra kém chút để Vương Tiểu Tuyết thổ huyết, "À, ngươi hẳn là sẽ không như thế không có tố chất đi." Vương Tiểu Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Trong nội tâm nàng kìm nén bực bội, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nói, "Có lỗi với." Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình tiếp nhận. Cái này vẫn thán, là thật ăn không vô nữa. "Ta không ăn, đi thôi." Nói, nàng liền cùng mình bằng hữu rời đi. Sau khi hai người đi, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán liếc nhau một cái, đồng nhiên mà cười. Loại này kể vai chiến đấu cảm giác, thật rất thoải mái. ngươi sẽ không cảm thấy ta cay miệt đi? Giang Thanh Đoán hỏi ngược lại. Phương Yến Châu cười nói, làm sao lại, vốn chính là người khác sai. Học tỷ chẳng qua là lấy đạo của người đổi một thân chi thân. Cảm ơn ngươi, vô điều kiện ủng hộ ta. Học tỷ, ngươi biến đẩn. Phương Yến Châu nghiêm túc nói, làm ngươi một nửa khác, vô điều kiện đứng ở bên cạnh ngươi, là hẳn là. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng có rất ít nam sinh sẽ ở bạn gái của mình ở bên ngoài vì chính mình tranh thủ lợi ích cùng lập trường thời điểm, vô điều kiện đứng tại đối phương sau lưng. Thậm chí sẽ cảm thấy đây là đang chuyện bé xé ra to. Cho nên, yêu đương, không phải liền là muốn tìm một cái có thể vô điều kiện đứng tại bên cạnh mình, cùng mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu chiến hữu sao. Mà tiểu học đệ, chính là nàng muốn tìm người kia. Hai người chậm rãi hưởng thụ ăn điểm tâm thời gian. Dù sao ăn xong điểm tâm, liền lại phải tách ra. Học tỷ, ngươi ăn no chưa? Dựa theo học tỷ trước đó lượng cơm ăn, điểm ấy bản thán, thật là có khả năng không quá đủ. Quả nhiên, nữ sinh nhìn mình chầm chầm đã ăn sạch đáy chén, ngoan ngoan lắc đầu, không có. Vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Hai người vừa nói vừa ra cửa hàng, khi nhìn đến cửa ra vào bảy thịt sườn bánh quầy hàng sau, Giang Thanh Loan chỉ, ta muốn ăn cái kia. Được rồi, ta cái này mua tới cho ngươi. Nói thật, Phương Yến Châu cũng đã thật lâu không có ăn thịt sườn bánh, còn nhớ rõ lần trước ăn đều là lên sơ chung thời điểm. Hắn mua hai cái sau, đội vàng chạy tới, đưa cho người sau một cái. Giang Thanh Loan tiếp nhận, bất mãn nói, ta phải đi. Thời gian cấp bách, nàng hiện tại mỗi ngày không phải đang học chính là tại phỏng vấn trên đường, có thể cùng tiểu học đệ ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, nàng đã thỏa mãn. Nhanh như vậy, Phương Yến Châu trong lòng nói không nên lời tư vị gì, hắn không bỏ được học tỷ. Cái kia lại ôm một cái. Phương Yến Châu mở ra cánh tay, con mắt mang theo ý cười nhìn xem bạn gái của mình. Hai người kỳ thật rất ít ở nơi công cộng làm một chút thân mật cử động, nhưng lần này, phá lệ. Chương 235, tiểu tổ tông chương 235, tiểu tổ tông Giang Thanh Đoán lập tức nào tới, vùi đầu tại cổ của đối phương bên trong, dùng thanh âm ông nói, ta rất nhanh liền trở về, ngươi ngoan ngoãn. Ngươi cũng là. Phương Yến Châu đem học tỷ đưa đến cửa trường học, chuẩn bị đi trở về thời điểm vừa vặn đụng phải ngày hôm qua bảo an đại thúc. Tiểu tử ngươi, bạn gái xinh đẹp như vậy, chắc không được đêm hôm khuya khoắt đều một tới. Phương Yến Châu cười cười, không nói chuyện, quay trở về trong xe. Hắn trên xe chờ đợi một hồi, phát giáng ốc. Đưa tiễn học tỷ sau, hắn có một loại giật mình cảm giác, phản phất đêm qua hết thảy đều là một giấc mộng một dạng. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy rất không chân thực, thậm chí có một loại giới đoạn phản ứng. Lúc đầu mới vừa rồi còn lẫn nhau đang ăn cơm, cười cười nói nói hai người, giờ phút này lại tách ra, thật rất khó chịu. Vì làm dịu tâm tình của mình, Phương Yến Châu mở ra âm nhạc. Nghe một hồi lâu, lúc này mới từ ẻ mò trong tâm tình của đi tới. Lái xe trở lại ký túc xá, vừa vào cửa liền thấy An Tuyết chính luyện cũng họng, hắn thành công tăng cấp, sau đó phải chuẩn bị chính là trận chung kết. Mà Tần Vũ Chi vậy mà tại trên mạng học tập chụp ảnh kỹ xảo, Phương Yến Châu đi qua, vô vô bả vai của đối phương, lao thần, vì Tuyết tử, ngươi vẫn rất chăm chỉ học tập đó à. Ta bỏ ra 1 vạn khối tiền bạc khóa, nếu là không nghe chẳng phải là tiền bạch ném đi. Nghe được cái số này sau, Phương Yến Châu trầm mặc mấy giây, quả nhiên là phú nhị đại à, nói báo khóa liền báo khóa. Ai? Thành từ đâu? Phương Yến Châu dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy Lã Nguyên Thành thân ảnh. An Chuyết uống một hớp, thuận tiện đáp, ngươi đoán. Loại chuyện này, còn cần đoán sao? Phương Yến Châu lập tức liền lĩnh ngộ, cười nói, đã hiểu. Khẳng định muốn đi tìm Tống Kinh Ca. Nghe nói Tống Kinh Ca tại trường học chúng ta phụ cận tìm cái cửa hàng trà sữa làm kiếm chức, hắn liền đi qua. Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt, tiếp lấy trực tiếp nằm ở trên giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thấy thế, An Chuyết phôi cười đi tới, hắc hắc Châu tử, nhìn ngươi cái này dục cầu bất mãn dáng vẻ, sợ không phải hôm qua thừa dịp Giang Giáo Hoa không tại, tự mình động thủ đi. Đánh rắm. Ta hôm qua đi tìm học tỷ. Nghe vậy, An Chuyết kinh ngạc nói, a, lúc nào a? Không phải là chúng ta đi đằng sau đi? Khi đó đã rất muộn, cũng không khả năng đi. Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, sáng sớm mới trở về. Người Châu. An Chuyết đối với hắn giơ ngón tay cái, cười nói, hai người các ngươi có như thế bức thiết à? Cũng liền 2-3 ngày không gặp, liền muốn thành dạng này à? Sách, đối với như ngươi loại này yêu đương vẫn luôn là dị địa người mà nói, là sẽ không hiểu. Câu nói này thật sâu thương tổn tới An Chuyết. Chỉ gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên bi thống đứng lên, bộ mặt thẹn thùng chạy đến Tần Vũ Chi thân bên cạnh, tựa ở trên bả vai của đối phương, anh đạo, ô lao thần, cái tên xấu xa này vậy mà đâm người ta chỗ đau, thật là xấu hỏng. Nhanh giúp người ta báo thủ. Lao Tần biểu lộ phi thường ghét bỏ đẩy đối phương ra đầu, ngươi đừng buồn nôn ta, đi đi đi, đừng chậm trễ ta học tập. An Chuyết hừ một tiếng, tiếp tục lại bắt đầu chính mình luyện ca. Bởi vì đêm qua ngủ đều không nỡ, hôm nay lại sớm như vậy tỉnh lại, Phương Yến Châu nằm ở trên giường, nương theo lấy An Chuyết tiếng ca, vậy mà liền như thế ngủ thiết đi. Bất quá đang ngủ trước đó, Phương Yến Châu cố ý đưa di động thanh âm mở ra, đồng thời còn cùng học tỷ cố ý nói một tiếng. Đã trải qua chuyện lần này đằng sau, hắn là thật nhớ kỹ. Ngủ một giấc này rất nặng, tỉnh lại thời điểm đã tiếp cận hoàng hôn. Trong ký túc xá cũng không có người, chỉ còn lại có hắn một cái. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn thời điểm, dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy cô độc. Phương Yến Châu một cầm điện thoại di động lên, phát hiện học tỷ cho hắn phát mấy đầu tin tức. Hô mệt mỏi quá a, hôm nay phỏng vấn cuối cùng kết thúc. Sáng sớm thịt sườn bánh ăn ngon thật, còn muốn ăn. Học tỷ thật là một cái tiểu ăn hàng a. Phương Yến Châu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động cười, suy tư một lát, trực tiếp vòng vo 500 khối tiền đi qua. Học tỷ, làm gì? Phương Yến Châu hồi phục, ta không ở bên người ngươi, chính ngươi đi mua. Thần kinh. Sau đó trực tiếp lui. Nhiều lắm. Cho ta 10 khối.
A.
Phương Yến Châu có chút một bức, 10 đồng tiền chẳng phải là có chút quá ít. Cái này muốn nói ra đi, mặt mũi của hắn để nơi nào a, tựa hồ là phát giác được nam sinh ý nghĩ trong lòng, đối phương lập tức phát tới một đầu tin tức, liền muốn 10 khối, nếu không ta liền không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là tổ tông của ta. Phương Yến Châu chỉ có thể dựa theo học tỷ yêu cầu, cho đối phương vòng vo 10 đồng tiền. Học tỷ lập tức thu, thậm chí tại thu đến đằng sau, còn phát một câu, yêu ngươi lão công. Nhìn thấy câu nói này sau, Phương Yến Châu đơn giản dở khóc dở cười. Học tỷ vậy mà bởi vì chỉ là 10 đồng tiền cũng có thể ăn vào thị sườn bánh mà vui vẻ. Quả nhiên cùng nữ sinh khác mạch nào khác biệt. Đại khái, vậy liền coi là đơn giản nhất khoái hoạt đi. Học tỷ, ta đi ăn cơm. Hôm nay ngay tại trường học nhà ăn đơn giản ăn chút. Ừ, ta đi mua thịt sườn bánh lạc. Từ giữa lời nói, liền có thể phát giác được học tỷ thật rất vui vẻ. Phương Yến Châu vừa mới chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài, cửa túc xá liền bị mở ra, An Chuyết cùng Tần Vũ một trong tiền đến, gặp hắn tỉnh, lập tức cầm trong tay đóng gói tốt gà rán cơm đưa tới. Châu tử, cơm của ngươi. Nhìn ngươi ngủ cho ngon, hai ta liền không có bảo ngươi. Cảm tạ à, không hổ là hảo huynh đệ của ta bọn họ, còn biết ta thích ăn nhất chính là gà rán cơm. Cơm đều được đưa đến bên miệng, lần này cũng không cần đi ra, trực tiếp tại ký túc xá thúc đẩy. Đương nhiên, việc thứ nhất tình chính là cho học tỷ trước chụp ảnh. Đây là mỗi lần ăn cơm thông thường quá trình. Đọc xong, Phương Yến Châu mới ăn như gió cuốn ăn. Trong lúc đó, học tỷ hưng phấn nói với hắn chính mình mua đến cái cuối cùng thị sườn bánh, nói mình quả thực là nữ thần may mắn. Học tỷ thật sự là đáng yêu a. Nửa giờ sau, hắn sau khi ăn xong, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã tối. Thanh tử làm sao còn không có trở về? An Chuyết phụ cùng nói đúng a, trời đã tối, lão Tần, ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Tần Vũ Chi lấy điện thoại cầm tay ra cho người sau gọi điện thoại. Điện thoại là thông, nhưng không ai tiếp. Phương Yến Châu lập tức nói, lại đánh một cái. Hiện đại sinh viên trên cơ bản đều là điện thoại không rời tay, rất không có khả năng không có thu đến điện thoại, lại nói, Lã Nguyên Thành căn bản không có đưa di động yên lặng thói quen, điểm ấy bọn hắn hay là hiểu rất rõ. Hay là không ai tiếp. Phương Yến Châu không tin tả, chính mình lại đánh mấy cái. Vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. An Chuyết cau mày nói, thao, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Đừng nói mỏ. Phương Yến Châu thay xong quần áo, đối với hai người nói, ta nhớ được trường học chúng ta phụ cận liền hai nhà cửa hàng trà sữa, để phòng vạn nhất, chúng ta đi xem một chút. Tốt. Chương 236, cục cảnh sát chương 236, cục cảnh sát ba người vội vàng ra ngoài, đến cửa hàng trà sữa thời điểm, căn bản là không có nhìn thấy Tống Khinh Ca cùng Lã Nguyên Thành thân ảnh. Phương Yến Châu trực tiếp đến hỏi ngay tại trực ban nhân viên cửa hàng. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cái này có một cái gọi là Tống Khinh Ca kiêm chức sinh sao? Tống Khinh Ca a, trước đó cùng một cái nam sinh đi. Có thể nói cho ta biết hai người bọn hắn hướng phương hướng nào đi sao? Mãi trả tiểu ca hướng bên trái ngõ nhỏ chỉ một chút, nói tựa như là hướng bên kia đi. Cảm ơn huynh đệ. Ba người vội vàng thuận con hẻm nhỏ kia tìm người, trong thời gian này, Phương Yến Châu hay là không có từ bỏ cho Lã Nguyên Thành gọi điện thoại. Nhưng đối phương điện thoại vẫn như cũ không ai tiếp. Dựa vào, đến cùng đi đâu? An Chuyết lo lắng hỏi. Ngõ hẻm này có rất nhiều tình lữ sẽ ở cơm nước xong xuôi đằng sau ở chỗ này tản bộ, nhưng bởi vì tương đối ẩn nấp quan hệ, rất đen rất tối. Ba người đi thẳng lấy, đột nhiên Tần Vũ Chi dừng chân lại, sắc mặt nghiêm túc hướng cách đó không xa một chỉ, các ngươi nhìn. Phương Yến Châu cùng An Chuyết thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cách đó không xa địa phương, có mấy giọt máu dấu vết. Nhìn qua giống như chính là tại trước đây không lâu mới phát sinh. Ba người liếc nhau, trong nội tâm có một cố dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên. Báo động. Phương Yến Châu chậm rãi phun ra hai chữ. Càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Đúng đúng đúng. Báo động. An Chuyết cũng đi theo phụ hòa nói. Phương Yến Châu vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi 110, một giây sau, điện thoại đột nhiên bắn ra mới điện báo cho chuyện, khi nhìn đến danh tự sau, hắn lập tức nhận. Thao, người chạy đi đâu rồi? Điện thoại bên kia không biết nói cái gì, Phương Yến Châu sắc mặt nghiêm túc. Chờ lấy, chúng ta lập tức đi qua. Gặp hắn cúp điện thoại, An Chuyết lập tức lo lắng hỏi, là thành con sao? Phát sinh cái gì? Đi cục công an. Các ngươi ở cửa trường học chờ lấy, ta đi mở xe. Phương Yến Châu cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất lái xe nối liền hai người, sau đó thẳng đến phụ cận cục công an. Vừa vào cửa, liền thấy Lã Nguyên Thành chính đưa lưng về phía bọn hắn, mà một bên Tống Khinh Ca ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng thúc thích. Xảy ra chuyện gì? Phương Yến Châu từ phía sau đưa tay dựng lấy nam sinh bả vai. Người sau nghe được bọn hắn tới sau quay đầu. Dựa vào. Mặt ngươi bị ai đánh? Lã Nguyên Thành kiểm thượng thanh một khối tím một khối, con mắt càng là sưng ghê gớm. Ba người đem hắn toàn thân cao thấp đều kiểm tra một lần, phát hiện không có chảy máu vết thương sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mũ nội nó, đến cùng là tên cháu trai nào đụng đến ta huynh đệ? An Chuyết khí giống to. Ai ai ai. An tĩnh một chút ta. Lúc này, từ trong phòng đi tới hai cảnh sát, sắc mặt nghiêm túc nói, mấy người các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Sách, không phải để cho ngươi kêu cha mẹ sao? Cảnh sát tiểu ca đối với Lã Nguyên Thành đạo. Lã Nguyên Thành phi thường thành thật nói, sợ bị cha mẹ đánh. Câu nói này đem cảnh sát tiểu ca chọc cười, cả giận, sợ bị cha mẹ đánh. A, vậy ngươi liền có thể đánh người khác ca. Ngươi xem một chút hai người kia bị ngươi đánh thành dạng gì. Lúc này, Phương Yến Châu mấy người bọn hắn mới phát hiện trong góc còn ngồi hai tên nam sinh. Hai người bọn họ một cái lỗ mũi ngay tại đổ máu, còn có một cái liền tương đối nghiêm trọng, cái chán tựa hồ thương thật nặng, bất quá đã dán băng gạc đã ngừng lại máu. Mà Lã Nguyên Thành trên mặt tương cùng hai người so sánh, có thể nói là tiểu bu gặp đại bu. Ba người nhìn nhau một chút. Cái này bức lúc nào như bức như vậy. Đó là bọn họ đáng đời. Lãng Nguyên Thành cười lạnh một tiếng, không có chút nào cảm thấy mình làm sai dáng vẻ. Hai người nghe chút, lập tức đứng lên kêu cha gọi mẹ. Cảnh sát thúc thúc, ngươi xem chúng ta hai đều bị đánh thành dạng gì, ta muốn để người này ngồi tù. Chính là, ta trên trán thương chính là bị hắn dùng cục gạch đóng. Đi, khiến hai người nói chuyện sao? Cảnh sát tiểu ca hít thở sâu một hơi, sắc mặt nhu hòa nhìn về phía một mực túi đầu nữ sinh, nhẹ giọng hỏi, nói một chút chuyện đã xảy ra. Kỳ thật từ vừa mới mấy người trong phòng trong tiếng cãi vã, bọn hắn đã có thể đoán ra cái đại khái. Nhưng vì nghiêm cẩn độ, nhất định phải hỏi một chút người trong cuộc. Ta cùng bằng hữu lúc đầu ngay tại trong hẻm nhỏ tản bộ, về sau ta có chút đói bụng, hắn đi mua cho ta ăn, ta tại nguyên chỗ chờ lấy. Đột nhiên hai người kia lại tới sau đó muốn đối với ta quấy rối tình dục. Nghe được chỗ này, Phương Yến Châu nhìn nữ sinh một chút. Tống Khinh Ca rất thông minh, trực tiếp đối với hai người hành vi định nghĩa thành quấy rối tình dục. Nghe được hai chữ này, bị đánh hai người trong nháy mắt không nhẫn lại được, bên trong một cái hoa hoa gọi bậy, ai ai ai. Cảnh sát thúc thúc, ngươi cũng đừng nghe nàng nói mỏ. Lại nói, ngươi nhìn nàng mặc như thế, ta còn nói nàng là đang câu dẫn chúng ta đây. Nhà ai người đứng đắn mặc như thế a? Giả trang cái gì tinh khiết đâu? Kỳ thật Tống Khinh Ca mặc chính là rất bình thường quần áo, nhưng nàng vóc người đẹp, rất dễ dàng liền sẽ để người khác đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Ngươi cái xuất sinh, ngươi nói thêm câu nữa. Vừa nghe thấy lời ấy, Lã Nguyên Thành nguyên bản tỉnh táo cảm xúc lập tức lại bị kích. Phương Yến Châu vội vàng ngăn cản hắn, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, bình tĩnh một chút, đối diện là cố ý. Càng là ở thời điểm này, càng không có khả năng thuận đối phương cảm xúc đi. Gặp hắn tinh hồng mắt, Tống Khinh Ca vươn tay ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, lấy đó an ủi. Lã Nguyên Thành cảm xúc lúc này mới từ từ bình phục lại. Cảnh sát tiểu ca đối với hai người kia tức giận nói, hai người các ngươi đại nam nhân khi dễ người ta tiểu cô nương một người tính chuyện gì xảy ra? Nhanh lên xin lỗi, không phải đầu ta còn phá đâu. Cảnh sát thúc thúc, đầu ta đều chảy máu. Cảnh sát tiểu ca nhìn về phía Lã Nguyên Thành, ngữ khí hơi nhu hòa điểm, ngươi cũng đi xin lỗi. Không đi, là bọn hắn quấy rối tình dục trước đây, nếu không phải ta đi qua, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Loại cặn bã này, ta dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi? Ngươi cho rằng ta hiếm có lời xin lỗi của ngươi à? Cảnh sát thúc thúc, chúng ta muốn khởi tố, bồi thường tiền, để hắn ngồi tù. Tiểu ca không nhịn được nhìn về phía hai người kia, hai người các ngươi còn có mặt mũi nói? Sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước mặt nam sinh, ngươi ra tay quả thật có chút nặng, đội vàng nói lời xin lỗi, chuyện này liền đi qua. Lã Nguyên Thành không có lên tiếng khí, nghiễm nhiên là không muốn túi đầu. Ngay tại toàn bộ bầu không khí rằng co thời điểm, một mực trầm mặc Tống Khinh Ca bỗng nhiên mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta không có đánh hắn. Ngươi cái tiện nhân còn muốn nói láo đúng không? Cảnh sát đồng chí, ngươi xem ta đầu, chẳng lẽ lại là ta tự đánh mình đó a? Nhanh lên đem cái này tiện nhân cũng bắt lại. Ngươi im miệng. Tiểu ca nhìn về phía Tống Khinh Ca, hỏi, ngươi xác định? Vậy hắn đầu Tống Khinh Ca cười lạnh, đầu của hắn là chính hắn dùng cục gạch đánh. Chương 237, đi lên ngồi sẽ sao? Chương 237, đi lên ngồi sẽ sao? Ngươi thả giám chó. Lao tử điên rồi sao đem đầu của mình đánh thành dạng này? Ta nhìn ngươi là cảm thấy chỗ nào không có giám sát, ngươi muốn tùy tiện hướng trên người của ta dội nước bẩn đúng không? Tống Khinh Ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, đồng nhiên giơ tay lên cơ, ta có chứng cứ. Sự tình đảo ngược quá nhanh, tất cả mọi người ở đây không gì sánh được kinh ngạc. Tần Vũ Chi xách một tiếng, nhỏ giọng nói, có ý tứ. Tống Khinh Ca mở ra điện thoại, trực tiếp mở ra một đoạn video. Người chung quanh tiến lên trước, video rất run rất lay động, nhưng nội dung cũng rất rõ ràng. Trong tấm hình, Lã Nguyên Thành đem hai người đẩy sang một bên, nhưng cũng không có muốn đi đưa tay đánh người. Ngược lại là hai người kia không nói hai lời liền hướng trên mặt hắn đánh, mà Lã Nguyên Thành xuất thủ, cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ. Cuối cùng hai người gặp thực sự đánh không lại, một người trong đó cầm lấy ven đường cục gạch liền hướng trên đầu mình vừa gõ. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Khi nhìn đến máu thời điểm, nếu lấy Lã Nguyên Thành quần áo, la hét muốn đi cục cảnh sát. Phía sau hết thảy cũng đã biết. Video phát ra xong, vừa mới khí thế còn lớn vô cùng nam nhân lập tức luống cuống, chột dạ nói, ngươi video này ngụy tạo đi. Phương Yến Châu lên tiếng nói, giả tạo. Ở đâu ra thời gian? Không bằng chúng ta đi chuyên nghiệp cơ cấu xem xét. Nam nhân cũng nói, cảnh sát tiểu ca tức giận nhìn về phía hắn, giả tạo vết thương, còn muốn nói xấu người khác, ngươi rất có năng lực à? Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, kỳ thật lúc đầu bọn hắn cũng là có lý phía kia, chẳng qua là vừa mới thật sự cho rằng vết thương kia là Lã Nguyên Thành đánh. Hiện tại chân tướng tra ra manh mối, bọn hắn là 100% người bị hại. Xin lỗi. Tống Khinh Ca lạnh giọng nói ra. Hai người kia hiểu sự bẹp, hướng phía nữ xin bái, bất đắc dĩ nói, có lỗi với. Tống Khinh Ca chỉ bên người Lã Nguyên Thành, còn có hắn. Hai người kia nhếch miệng, xem bộ dáng là cũng không muốn. Phương Yến Châu thanh âm đống nhiên vang lên, nếu không nguyện ý xin lỗi, vậy liền khởi tố đi. Hắn nói liền lấy ra điện thoại, lật ra sổ chuyển tin, tìm tới 331 của kia, tay vừa muốn đốt đi. Có lỗi với. Hai người lập tức khom người xuống. Xách, chút tiền đồ này. Điện thoại đến cùng là không có truyền ra đi, Phương Yến Châu biểu thị thật đáng tiếc. Cảnh sát đồng chí, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể xử lý tốt. Tống Khinh Ca đạo, yên tâm đi, còn lại giao cho chúng ta. Sự tình cứ như vậy lắng lại, đám người đi ra cục cảnh sát. An Chuyết Tùng thở ra một hơi, ngoan ngoãn, đây là ta lần thứ nhất tiến cục cảnh sát, hủ chết cha. Thanh Tử, ngươi không tiếp điện thoại thời điểm chúng ta đều đội muốn chết. Lã Nguyên Thành ngượng ngùng nói, lúc đầu không muốn làm phiền các ngươi, nhưng bọn hắn nhất định phải gọi người tới, ta lại không muốn cứ gọi cha mẹ lo lắng. Không có việc gì, ngươi người không có việc gì liền tốt. Về ký túc xá, về ký túc xá. Đám người lên Phương Yến Châu xe, Tống Khinh Ca ngồi ở phía sau, nhìn xem Lã Nguyên Thành mặt, nói ra, rất đau đi. Lã Nguyên Thành lắc đầu, còn tốt, không phải đặc biệt đau. Gạt người, làm sao có thể không đau đâu. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đập video a? Nói đến đây cái, còn lại ba người cũng đặc biệt tốt kỳ. Tống Khinh Ca cười cười, lúc đó các ngươi vào xem lấy đánh nhau, hai người bọn hắn cũng không có chú ý tới ta, cho nên ta liền đập xuống tới, để phòng bạn nhất đằng sau có thể dùng đến. Cái này không, quả nhiên hữu dụng. Thông minh. Lã Nguyên Thành không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Phương Yến Châu đầu tiên là đem Tống Khinh Ca đưa đến trong khu cư xá, nàng lúc xuống xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Lã Nguyên Thành, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi muốn lên đi ngồi biết sao. Trong không khí an tĩnh mấy giây, Lã Nguyên Thành chậm rãi mở miệng, không hắn lúc đầu muốn nói không tốt lắm đâu, nhưng chữ không vừa nói ra miệng, liền bị ngồi ở bên cạnh An Tuyết dùng sức một thanh đẩy đi ra. Ai nha, ngươi ngồi ở chỗ này chẳng chết, mau mau cút, một hồi chính mình về ký túc xá. Sau đó bộ một tiếng, cửa xe trong nháy mắt bị đóng lại. Một giây sau, Phương Yến Châu dẫm lên chân ga liền đi. Giữa minh đệ phối hợp, quả thực là không chê vào đâu được. Chỉ để lại Lã Nguyên Thành cùng Tống Khinh Ca hai người đứng tại chỗ, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Hay là Tống Khinh Ca phá vỡ bình tĩnh, đưa tay tóm lấy nam sinh góc áo, nói theo giúp ta lên đi, ta sợ. A, tốt. Trở lại ký túc xá Phương Yến Châu ba người, đã rất muộn. Từng cái đều nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mệt mỏi quá. Tần Vũ Chi hít thở sâu một hơi. Ta cũng là. An Chuyết phụ hòa nói. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, dẫn đến mỗi người kỳ thật đều không có nghỉ ngơi tốt, Phương Yến Châu cũng là như thế. Nhìn chăm chăm điện thoại nhìn học tỷ phát tin tức, Phương Yến Châu trực tiếp cho đối phương gọi một cú điện thoại đi qua. Sự tình đều xử lý tốt. Đúng vậy học tỷ. Phương Yến Châu đem sự tình sau cùng đảo ngược cùng kết quả đều nhất nhất trần thuật một lần, Giang Thanh Đoán nghe được chỉ nói hai chữ. Thông minh. Phương Yến Châu cũng đồng ý gật đầu, không nói chuyện âm nhất chuyện, cười nói, hay là học tỷ thông minh nhất. Trong lòng của hắn, không ai có thể hơn được học tỷ. Sách, không cho nói. Bị người ưa thích khích lệ, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Đúng rồi học tỷ, ngươi về ký túc xá thời điểm, người kia không đang vì khó ngươi đi. Phương Yến Châu đối với chuyện hồi sáng này còn rõ mồn một trước mắt. Có chút ác ý, tới chính là như thế không hiểu đấu, hắn lại không tại học tỷ bên người, dù sao cũng hơi lo lắng. Mà bên này Giang Thanh Đoán, nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện trống không giường ngủ, cười nói, ân, nàng không còn dám phiền thoái. Dù sao, lực chiến đấu của ta ngươi có lẽ còn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy, Phương Yến Châu cười cười, đó là A học tỷ, làm bạn trai của ngươi, lực chiến đấu của ngươi ta thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hai người lúc nói chuyện cũng không có che che lấp lấp, dẫn đến An Chuyết cùng Tần Vũ Chi đang nghe câu nói này thời điểm, liếc nhau một cái. An Chuyết thốt ra, đây là cái gì hổ lang chi tử? Tần Vũ nhỏ âm điệu tán gẫu, đại khái là tự mình thể nghiệm qua đi. Khoảng cách học tỷ trở về còn có ba ngày, thật là dài đằng đẵng. Phương Yến Châu kêu lên một tiếng, ánh mắt không hiểu thấu cùng An Chuyết liếc nhau một cái, đối phương u oán nhìn xem hắn. Tốt tốt tốt, ta im miệng. Bởi vì Phương Yến Châu dẫn đầu, An Chuyết cùng Tần Vũ Chi cũng bắt đầu nằm ở trên giường cho riêng phần mình bạn gái gọi điện thoại. Thế là toàn bộ 214 ký túc xá khắp nơi đều tràn ngập yêu đương hương vị. Mà đổi thành một bên Lã Nguyên Thành, giờ phút này ngồi ở trên ghế salon đứng ngồi không yên, cả người đều giống như căng thẳng giống như, trên tay cầm lấy điện thoại, mở ra về ngủ dụ hoặc. Tốt xấu hổ, ta không biết nói cái gì. Các ngươi trở về sao? Hello. Có người có đây không? Đúng rồi, trong nhà nàng thương quá, thật dễ ngửi. Không ai để ý đến ta. Dựa vào, các ngươi đều đang làm gì? Chương 238, học tỷ náo động. Chương 238, học tỷ náo động. Lã Nguyên Thành chính cháy bỏng nhìn xem màn hình điện thoại di động. Tống Khinh Ca cầm chén nước bỏ vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói ra, uống trước lớp nước đi. Dạ ơn. Rõ ràng hai người vừa rồi tại phía ngoài thời điểm vẫn không cảm giác được đến xấu hổ, nhưng giờ khắc này ở một cái hoàn cảnh phong bế ở trong, lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Lã Nguyên Thành tượng trưng nhấp một miếng nước, sau đó lại lập tức buông xuống. Tống Khinh Ca không biết lúc nào lấy ra một cái hòm thuốc, tiếp lấy ra một cái dâu tây gấu băng keo cá nhân. Miệng vết thương của ngươi cần xử lý một chút. Ta vừa chuyển tới, còn chưa kịp mua, ngươi trước dán một cái băng keo cá nhân. Kỳ thật điểm ấy thương, không đáng kể chút nào. Nhiều lắm là chính là khỏe miệng có một chút rách ra, nhưng nhìn xem trước mặt nữ sinh trong tay màu hồng băng keo cá nhân, Lã Nguyên Thành hay là quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận. Vốn là muốn chính mình dán, nhưng làm sao hắn nhìn không thấy. Tống Khinh Ca cười cười, từ trong tay hắn đem băng keo cá nhân cầm tới, sau đó xé mở đóng gói, cẩn thận từng ly từng tí dán vào người sau khỏe miệng. Nữ sinh ấm áp đầu ngón tay đụng vào tại trên mặt hắn trong nháy mắt đó, Lã Nguyên Thành theo bản năng run một cái. Sau đó phát giác được chính mình vừa mới phản ứng có chút lớn, lập tức cười cười xấu hổ, cái kia, ngươi không sợ đi. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, nữ sinh rất dễ dàng sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Tống Khinh Ca lắc đầu, không sợ, điểm ấy tổn thương cùng trước đó trong nhà nhận lấy căn bản là không tính là cái gì. Hai người tùy ý trò chuyện, lúc này, về ngủ dụ hoặc mới lục tục hồi phục tin tức. Phương Yên Châu vừa mới không thấy được A Thành Tử, tại cùng bạn gái gọi điện thoại. Một giống như trên. Nhưng lúc này Lã Nguyên Thành căn bản là không có công phu nhìn điện thoại, gặp hắn chậm chạp không hồi phục, tại trong ký túc xá ba người bắt đầu thảo luận. Các ngươi nói hai người bây giờ đang làm gì? Sách, nói không chắc hiện tại đã thành. Dựa vào, nào có nhanh như vậy a? Ngươi biết cái gì, nữ sinh rất dễ dàng thích cứu nàng nam sinh, ta đây đều là rất có kinh nghiệm có được hay không? Phương Yến Châu đánh gây An Chuyết cùng Tần Vũ Chi hai người đối thoại, bất đắc dĩ nói, các đại ca, hiện tại trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải Thành Tử lúc nào trở về sao? Lập tức ký túc xá cửa lớn liền muốn đóng. Đúng nga. Đây mới là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất. Rất hiển nhiên, Lã Nguyên Thành bản nhân căn bản là không có ý thức được vấn đề này, nhưng bọn hắn cũng không chuẩn bị nhắc nhở hắn. Đợi đến trong ký túc xá biểu chỉ hướng 11 giờ rưỡi đêm thời điểm, An Chuyết lập tức tại trong nhóm phát một câu: "Thành tử, ký túc xá đã đóng cửa, chúng ta liền không đợi ngươi. Ngươi trước hết tại Tống Khinh Ca trong nhà thấu hoạt ở một đêm đi, ngủ ngon." Tiếp lấy, Tần Vũ Chi cùng Phương Yến Châu ngay sau đó cũng tới một câu: "Ngủ ngon." Cứ như vậy, 214 ba người phi thường yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi, hoàn toàn mặc kệ chính mình hảo huynh đệ chết sống. Ngày thứ hai, Phương Yến Châu tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu tiên là nhìn thoáng qua đối diện giường chiếu. Trống không. Dựa vào thanh tử thật một đêm không có trở về a, Phương Yến Châu lập tức đem tin tức này nói cho học tỷ, sau đó đạt được đối phương một câu hồi phục: "Ngươi thật bắt quái." Học tỷ không muốn biết bọn hắn tối hôm qua đã làm gì sao? Cách mấy giây sau, người sau hồi phục: "Muốn." Là hắn biết, không ai có thể cự tuyệt người khác bắt quái, liền ngay cả học tỷ cũng không ngoại lệ. "Vậy ngươi ngoan ngoãn đi ăn cơm, chờ hắn trở về ta sẽ nói cho ngươi biết." "Ừ, vậy được rồi." Nghe vẫn rất lưu luyến không rời dáng vẻ, Phương Yến Châu cười cười, sau đó lần lượt đem Tần Vũ Chi cùng An Chuyết kêu lên, ba người chuẩn bị đi học. Vốn cho là Lã Nguyên Thành sẽ trực tiếp từ Tống Khinh Ca ở đâu tới phòng học lên lớp, không nghĩ tới về khoảng cách khóa còn có 5 phút đồng hồ, người sau cũng còn không đến. "Không phải, làm sao còn không đến?" "Châu tử, ngươi gọi điện thoại." Phương Yến Châu vừa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại, cửa phòng học liền xuất hiện Lã Viễn Trình vội vàng chạy tới thân ảnh. Người sau nhìn thấy bọn hắn sau, lập tức hướng phía phương hướng này đi tới, sau đó đặt mông tọa hạ, không nói hai lời uống một ngụm trên mặt bàn An Chuyết mang nước. "Ta đi, xem ra ngươi đây là đêm qua tiến hành đại động tác a." An Chuyết cười xấu xa nói: "Không uổng phí chúng ta mấy cái chuyên môn giữ ngươi lại." Lã Viễn Thành uống xong nước, lườm hắn một cái, tức giận nói: "Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm qua xem lại các ngươi tại trong nhóm phát tin tức sau, ta trời đều sợ." "Sau đó thì sao? Các ngươi xảy ra chuyện gì?" "Không có gì." Lã Nguyên Thành ánh mắt mất tự nhiên nói: "Dựa vào, ngọc ai đây, không tin, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi theo chúng ta nói cái gì đều không có làm." An Chuyết hoàn toàn không tin Lã Nguyên Thành bộ lý do thoái thác này. Gặp hắn không tin, Lã Nguyên Thành nhìn về phía Phương Yến Châu, nói: "Châu tử, ngươi khẳng định sẽ hiểu ta đi." Phương Yến Châu chỉ chính mình, sau đó trầm mặc 2 giây. "Ha ha, không tin, không hiểu, mau nói, hắn chờ đợi cùng học tỷ báo cáo đâu." Lã Nguyên Thành triệt để hỏng mất, nói ra: "Thật không có phát sinh cái gì. Liền ta ngủ ở trên ghế salon, nàng ngủ ở trên giường. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy." "Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?" Tần Vũ Chi hí mắt, cẩn thận quan sát đến Lã Nguyên Thành sắc mặt. "Ừ, không có người nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, hắn am hiểu nhất chính là quan sát người khác." "Ta không có." Lã Nguyên Thành đột nhiên lên giọng, phản phất là bị đâm trúng tâm sự mở dạng, lập tức khoát khoát tay, năn nỉ nói: "Ta cầu các người, đừng hỏi nữa, trước hết để cho chính ta tiêu hóa một chút." Hắn kỳ thật không có nói láo, đến ban đêm buồn ngủ thời điểm, hắn chuyên môn nói ra chính mình ngủ ghế sofa. Nhưng ở giữa phát sinh một kiện rất không thể tưởng tượng sự tình. Đó chính là tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, vậy mà phát hiện Tống Khinh Ca tại trong ngực của mình, hai người thân thể dán thân thể, cách gần vô cùng. Mở mắt ra một khắc này, hắn thậm chí hoài nghi mình là ở trong mơ. Bởi vì thực sự quá lung túng, hắn ngay cả lời đều không có nói, bay thẳng chạy vội tới trường học. Gặp hắn phản ứng lớn như vậy, ba người liếc nhau một cái. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tuyệt đối có điều bí ẩn. Phương Yến Châu lấy điện thoại di động ra, cho học tỷ báo cáo mới nhất tình huống. "Báo cáo học tỷ, thành tử hôm qua xác thực ngủ ở Tống Khinh Ca trong nhà, nhưng theo hắn nói hai người một cái ngủ ở trên giường, một cái ngủ ở trên ghế salon, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng hắn thần sắc mất tự nhiên, cho nên tuyệt đối che giấu chân tướng sự tình." Giang Thanh Loan nhìn thấy tin tức này thời điểm, vừa ăn xong điểm tâm. Thế là lập tức hồi phục, dựa theo ta phỏng đoán, nói không chừng là hắn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện hai người vậy mà ngủ ở cùng một chỗ. "Phương Yến Châu, không thể nào học tỷ, cái này náo động có phải hay không có chút quá lớn?" Nhìn thấy tin tức này sau, Giang Thanh Loan hừ một tiếng. Tên ngu ngốc này, vậy mà chất vấn nàng. Phải biết, chiêu này nàng trước đó sớm đã dùng qua. Chương 239, không hiểu nữ nhân chương 239, không hiểu nữ nhân hử, không tin cũng được. "Ngươi không có chút nào hiểu nữ nhân. Ta đi họp phỏng vấn, ngươi ngoan ngoãn." Giang Thanh Loan nói xong mấy câu nói đó liền đi bận rộn. "Học tỷ nói hắn không hiểu nữ nhân." "Nói đùa cái gì?" Phương Yến Châu quay đầu liền đem câu nói này đưa cho còn đang ngẩn người Lã Nguyên Thành: "Thành tử, ngươi không có chút nào hiểu nữ nhân." Sau đó nói xong câu nói này sau, tùy ý Lã Nguyên Thành hỏi hắn có ý tứ gì, hắn đều không để ý chuyện này phát sinh sau, Lã Nguyên Thành liền thường xuyên trắng đêm chưa về. Hôm nay lại đến cuối tuần, là An Chuyết trận chung kết thời gian. "Dựa vào, thành tử vẫn chưa trở lại, sẽ không phải là không chuẩn bị xem ta so tài đi." Cùng trước đó tranh tài khác biệt, lần tranh tài này là tại đại lễ đường tổ chức, mà lại rất nhiều người, vô cùng chính thức. "Sẽ không, chờ một chút, đoán chừng chính hướng trường học đội vào đâu." Phương Yến Châu nói ra. Ký túc xá một bên khác, Tần Vũ Chi tắt tại điều chỉnh thử chính mình chụp ảnh đại pháo, chăm chú dáng vẻ, phản phất sau đó ra sân chính là hắn bạn gái giống như. "Tê đừng nói, thật rất khẩn trương. Đây là An Chuyết lần thứ nhất tham gia như vậy đại hình tranh tài, mặc dù tại tranh tài một ngày trước hắn vẫn an ủi chính mình, nhưng thật đến một ngày này đến thời điểm, chân đều mềm nhũn. Đừng sợ Chuyết tử, có chúng ta ở đây, còn có ngươi bảo, cũng sẽ yên lặng ủng hộ ngươi." An Chuyết khoát tay một cái nói: "Ta cũng không có đem ta muốn so thi đấu sự tình nói cho bảo, vạn nhất đến cuối cùng bị đào thải nhiều mất mặt ta." Hắn cũng không muốn mình tại người ưa thích trước mặt mất mặt. Phương Yến Châu ở một bên nết môi cười cười: "Không có ý tứ huynh đệ, ngươi bảo đã sớm biết. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho học tỷ phát tin tức, "Học tỷ, đều chuẩn bị xong chưa?" "Ân, giải quyết." Mặc dù học tỷ bây giờ không có ở đây Bắc Thành, nhưng lại mọi chuyện đều sẽ tham dự vào, cái này khiến Phương Yến Châu có một loại nàng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cảm giác. Ba người lại đang ký túc xá đợi một hồi, rốt cục, Lã Nguyên Thành trở về. Vừa vào cửa, hắn liền ngượng ngùng nói, "Xin lỗi các huynh đệ, để cho các ngươi chờ ta chúng ta lâu như vậy." "Chúng ta?" Phương Yến Châu rất nhanh liền bắt lấy từ mấu chốt. "Hắc hắc, Tống Khinh Ca cũng đến đây, nàng nói nàng chưa có xem ca sĩ giải thi đấu, cho nên cũng nghĩ đến xem, chủ yếu nhất là nàng cũng muốn nghe Chuyết Tử ca hát." An Chuyết cười xấu xa nói, "Hừ hừ, mau nói, các ngươi đến cùng phát triển đến đâu một bước?" Hắn lập tức đem mình lập tức muốn đi lên đài khẩn trương cảm giác quên đi, nói đùa, không có cái gì bắt quái trọng yếu. Mà mấy ngày nay chỉ cần nói về đến điểm này, Lã Nguyên Thành đều lựa chọn ngậm miệng không nói, thậm chí sẽ nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Khụ khụ, kia cái gì, chúng ta mau đi ra đi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu." Dựa theo đạo lý tới nói, An Chuyết là người dự thi, hẳn là thật sớm ngay tại hậu trường chờ đợi, nhưng vì cùng mình các huynh đệ tốt cùng lúc xuất phát, hắn là ngạnh sinh sinh chờ đến hiện tại. Mấy cái nam sinh ra ngoài, Tần Vũ Chi trên vai khiêng camera, Lã Nguyên Thành bên người đi theo Tống Kinh Ca, đội ngũ phi thường thật lớn tiến về trường học lớn nhất lễ đường. "Các huynh đệ, chúc ta vận khí tốt, cố gắng Chuyết Tử, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể làm." An Chuyết cảm động nhẹ gật đầu. Ở trong nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc, có như thế một đám hảo bằng hữu ở bên người, hắn thật rất vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối là hắn bảo bảo không tại. Gặp An Chuyết bóng lưng từ từ biến mất cho đến hậu trường, bốn người tìm một chỗ ngồi xuống, Phương Yến Châu mắt nhìn điện thoại, phát hiện Giang Tuệ tại 5 phút đồng hồ trước đó phát một đầu tin tức cho hắn. "Thị phu, ta lập tức đã đến." "Tốt, ta đi đón ngươi." Phát xong tin tức, Phương Yến Châu quay đầu cùng Tần Vũ mà nói, "Lão Tần, ta đi đón cá nhân." "Đi, đi thôi." Hắn cố lấy điều chỉnh thử camera, cũng chưa kịp hỏi đi đón ai. Phương Yến Châu sau khi rời khỏi đây, lập tức chạy về phía cửa trường học, xa xa liền thấy một người nữ sinh cầm trong tay một cái màu hồng héo lộ kịch tỷ dương hành lý, ăn mặc phi thường xinh đẹp, người đi ngang qua ánh mắt nhao nhao dừng lại ở trên người nàng. Không thể không nói, học tỷ bọn hắn một nhà nhan trị cũng rất cao. "Thị phu." Giang Tuệ khi nhìn đến hướng mình đi tới nam sinh sau, lập tức chạy tới, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, "An Chuyết tranh tài còn chưa bắt đầu đi." "Yên tâm, còn không có." Phương Yến Châu tiếp nhận hành lý của nàng dương, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Thanh Loan báo cáo, "Học tỷ, nhận được muội muội của ngươi." Đối phương đại khái là còn tại bận điệu, cho nên không có trước tiên hồi phục. Trên đường đi, Giang Tuệ đều mười phần hay nói, nhưng lời nói ở giữa toàn bộ là quay trùng quanh An Chuyết. "Thị phu, An Chuyết bình thường cũng không cùng nữ sinh khác nói chuyện đi." "Đúng rồi, ta còn mua một bó hoa cho hắn." "Hoa?" "Đúng a. Đến lúc đó chờ hắn ca hát thời điểm, ta đương nhiên muốn đi lên đài tặng hoa." Nói thật, điểm này mấy người bọn hắn đại lao ra vẫn thật không nghĩ tới. Xem ra hay là nữ sinh tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ. "Ừ, lần này ta muốn cho hắn một cái siêu cấp lớn kinh hỉ." Giang Tuệ đang nói những ngày thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, có thể nhìn ra được, cả người đều vô cùng vui lòng. "Ngươi đi ra, cùng cha mẹ nói sao?" Nâng lên cái này, Giang Tuệ liền nhếch miệng, nói, "Đừng nói nữa, ta là bụng trộm chạy ra ngoài, bất quá ta lập tức cũng muốn đến Bắc Thành lên đại học, đến lúc đó ta cùng An Chuyết liền có thể ngày ngày gặp mặt." Hai người nói, liền tiến vào lễ đường. Đi đến trên chỗ ngồi thời điểm, Giang Tuệ cực kỳ hào phóng cùng đám người chào hỏi. "Các ngươi khỏe a?" Tần Vũ Chi vừa nói, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ sinh, sau đó lông mày nhướng lên, cười nói, "Ngươi tốt, ngươi là Chuyết Tử bạn gái đi." Trừ Phương Yến Châu, Tần Vũ Chi cùng Lã Nguyên Thành đều là lần thứ nhất gặp An Chuyết vị này yêu qua mạng bạn gái. Sắc thực đối chiếu trong phim xinh đẹp hơn. Giang Tuệ ngồi tại Phương Yến Châu bên cạnh, ngữ khí kích động nói, "A a a, ta thật khẩn trương." "Thả lỏng." Phương Yến Châu nói xong câu đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Không đúng, giống như nên khẩn trương là Chuyết Tử đi." "Cắt, ta cũng khẩn trương." Dưới đài An Chuyết hậu viện đoàn bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ chủ giác đăng tràng. An Chuyết lần này chọn ca là Ta Hoài Niệm. Mặc dù bài hát này cùng mặt khác tuyển thủ dự thi chọn ca so sánh, khả năng cũng không phải là như vậy mới kỹ, nhưng An Chuyết vẫn cảm thấy đang hát thời điểm, tình cảm vĩnh viễn là vị thứ nhất, mặt khác đều là thứ yếu. Có thể hát ra đả động người ca, xa so với một vị huyễn kỹ càng có ý định hơn nghĩa. Làm cái thứ ba ra sân người, An Chuyết tại vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chờ ở hậu trường. Hắn nhìn về phía dưới đài chỗ ngồi ghế, muốn nhìn một chút Phương Yến Châu mấy người bọn hắn đang làm gì, kết quả phóng nhãn nhìn lên, chợt nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Làm sao lại? Hắn đã khẩn trương đến xuất hiện ảo giác sao? An Chuyết lắc lắc, sợ ảnh hưởng tóc của mình bung, không có lại tiếp tục nhìn lung tung. Chương 240, bọn hắn khi dễ ta. Chương 240, bọn hắn khi dễ ta. Đến hắn lên trận thời điểm, An Chuyết hít thở sâu một hơi, chậm rãi đi đến sân khấu ở giữa nhất. Lần này, liếc nhìn lại, hắn thấy được càng nhiều người, cũng đứng ở càng lớn sân khấu. Nhưng tâm cảnh, thật là một dạng, mỗi lần đứng ở trên đài thời điểm, loại kia khẩn trương cảm giác cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó là bình tĩnh. An Chuyết cầm ống nói lên, chậm rãi mở miệng, "Mọi người tốt, ta là số 3 tuyển thủ An Chuyết. Sau đó ta chỗ biểu diễn ca khúc là Ta Hoài Niệm." Thoại âm rơi xuống, khúc nhạc dạo vang lên. Phương Yến Châu theo bản năng nhìn về phía bên người Giang Tuệ, con mắt của nàng phi thường sáng, mí môi vô cùng gấp gáp dáng vẻ. Hắn lặng lẽ giơ tay lên cờ, nhắm ngay An Chuyết, cho học tỷ ghi chép video. "Ta hỏi vì cái gì mặc tin ngắn cho ta, mà ngươi vì cái gì không giải thích túi đầu? Ta Hoài Niệm là không nói chuyện không nói, ta Hoài Niệm là cùng một chỗ nằm mơ." Cùng nguyên bản Tôn Yến Tư giọng nữ khác biệt, An Chuyết ở đây thời điểm, thanh âm khàn khàn, thậm chí còn sửa lại trong đó vài câu, tăng thêm phong cách của mình. Cùng phía trước hai cái độ khó cao tiểu hát muốn so, hắn tiếng ca càng giống là đang chậm rãi nói tiếng lòng của mình. Rất dễ dàng liền để nghe người đưa vào đi bảo. Bằng hữu của ngươi ca hát thật là dễ nghe. Tống Kinh Ca nhỏ giọng nói. Lã Nguyên Thành cười nói, đó là, huynh đệ của ta phương diện này đó là không người có thể địch. Nghe được người ưa thích khen hảo huynh đệ của mình, Lã Nguyên Thành nội tâm hiện ra một cỗ phi thường cường liệt cảm giác tự hào. Vậy còn ngươi? Tống Kinh Ca nín cười hỏi. Cái này a? Hỏi cái này, Lã Nguyên Thành hoàn toàn không có trước đó tại cờ tờ vờ tự tin, hắn gãi đầu một cái, cười nói, ta liền như vậy đi. Có đúng không? Vậy ta có cơ hội nghe một chút sao? Cái này Lã Nguyên Thành rất muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy mình vừa mở cuống họng sẽ đem nữ sinh dọa cho chạy. Nhưng cùng nữ sinh ánh mắt mong đợi đối mặt sau, hắn quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Ai, sắc đẹp lầm người a, vừa đối đầu nữ sinh ngập nước mắt to, hắn liền cái gì đều quên. Trên đài An Chuyết lập tức liền muốn hát xong, Giang Tuệ đã sớm lấy được trước đó đặt trước tốt hoa, nàng khẩn trương nhìn về phía Phương Yến Châu, tỷ phu, ta sợ sệt. Phương Yến Châu nhíu mày, trêu chọc nói, còn có ngươi sợ sự tình sao? Hắn nhớ ký học tỷ nói qua, nàng vị này bị muội, 10 cân bên trong có 8 cân phản cốt, căn bản là không có sợ qua cái gì. Cái kia ta đi a. Ngươi nhớ kỹ cho chúng ta thu hình lại. Yên tâm. Giang Tuệ nhìn về phía trên đài nam sinh, hít thở sâu một hơi, sau đó đang cầm hoa rời đi chỗ ngồi. Lễ đường ánh đèn rất tối, nàng tại trên hành lang đi tới, từng bước một chạy về phía người mình thích. Giờ khắc này ở trên đài đắm chìm tại tranh tài ở trong An Chuyết còn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Giang Tuệ đi đến dưới đài nhất trong góc, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của mình tại bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Rốt cục, theo một câu cuối cùng ca từ rơi xuống, dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. An Chuyết mở to mắt, hướng phía dưới đài bái. Ngay tại lúc này, Giang Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, cơ hồ là dùng lớn nhất dũng khí lên đài, đi thẳng tới nam sinh bên người, sau đó đưa trong tay hoa hồng đưa tới người sau trước mặt. Phía dưới học sinh liên tiếp ồn ào. An Chuyết thứ nhất bắt đầu không có kịp phản ứng, lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình trước mặt hoa hồng, vừa mới chuẩn bị tự tuyệt, dù sao hắn nhưng là có bạn gái người. Thu nữ sinh khác hoa tính chuyện gì xảy ra? Nhưng khi ngẩng đầu thời điểm, thân thể trực tiếp cứng đờ. Một giờ trước vẫn tồn tại trên màn hình người yêu, giờ phút này vậy mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Loại rung động này, để hắn căn bản nói không nên lời. Thất thần làm gì, nhanh thu. Nghe được thanh âm quen thuộc sau, An Chuyết mới lập tức từ loại kia không chân thực trong tâm tình của trở về, sau đó lập tức tiếp nhận trong tay đối phương hoa hồng. Giang Tuệ chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả đột nhiên bị An Chuyết lặp ở, thật chặt ôm nàng một chút. Thời gian rất ngắn, đại khái là 1-2 giây thời gian. Trở về tới trên khán đài Giang Tuệ, cả người đều chóng mặt. Mà trên đài An Chuyết tại ôm xong nữ sinh sau, đầy đầu nghĩ đều là hắn bảo vậy mà tới, vừa mới chuẩn bị xuống đài, liền bị người chủ trì gọi lại. Ai ai ai, còn không có chấm điểm đâu. A, đối với An Chuyết lập tức trở về chỗ cũ, chuẩn bị chờ đợi chính mình điểm số. Nếu như nói nguyên bản hắn sẽ còn bởi vì điểm số mà trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, như vậy hiện tại, đầu óc của hắn cũng sớm đã bay đến Giang Tuệ trên thân. Dưới đài hết thể 5 cái ban giám khảo, mà lần này tranh tài cho điểm, sẽ còn tăng thêm hiện trường người xem bỏ phiếu, cho nên có thể đủ tương đối làm đến công bằng công chính. Mà khi cho điểm lúc đi ra, toàn trường sôi trào. Tính đến trước mắt, An Chuyết là cho điểm cao nhất người. Thậm chí cùng người thứ 2 kéo ra trên lệnh rất lớn. Tạ ơn ban giám khảo lão sư, cảm ơn các người. An Chuyết lại một lần nữa cúi đầu, người chủ trì lúc này trêu chọc, khu khụ, tốt, lần này ngươi có thể xuống dưới tìm bạn gái đi. Hắn đi xuống thời điểm, hướng thẳng đến tính phòng đi đến. Đầu tiên là tìm tới chính mình hảo huynh đệ vị trí, sau đó lại cấp tốc tìm được khuôn mặt quen thuộc kia. Bà bảo, An Chuyết kém chút khóc lên. Tại rõ ràng nhìn thấy Giang Tuệ thời điểm, lôi kéo tay của đối phương, mới cảm nhận được trước nay chưa có chân thực. Dựa bảo, cái này mẹ hắn thật không phải là mộng. Đi đi đi, ra ngoài nói. Phương Yến Châu nói ra, dù sao bọn hắn tới chỗ này vốn chính là vì An Chuyết, hiện tại hắn biểu diễn xong, liền có thể đi ra ngoài trước. Chờ về sau xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại trở về các loại tranh tài kết quả. Thế là, mấy người không ngời, lén lút từ cửa sau đi ra. Dựa vào, thật là ngươi. Làm sao ngươi tới? Không đúng, làm sao ngươi biết ta muốn so thi đấu? An Chuyết liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Phương Yến Châu trên thân. Phương Yến Châu chột dạ cười cười, ta cái này thuộc về giúp người làm niềm vui. Thấy thế, Giang Tuệ lập tức đập một cái An Chuyết, ngươi cái con heo đuối, còn muốn một mực gạt ta phải không? Hắc hắc hắc, ta liền biết bảo đối với ta tốt nhất rồi. An Chuyết lạp lấy tay của nữ sinh, cười khúc khích. Hai người lâu như vậy không thấy, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Phương Yến Châu phi thường có nhãn lực gặp nói, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta vừa vặn đói bụng, đúng không? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Lã Nguyên Thành nhìn về phía Tống Kinh Ca, chúng ta sáng sớm lúc đi ra ăn cơm xong, chuẩn bị đi trường học bên trong dạo chơi. Tần Vũ Chi khiêng đại pháo, ta muốn đi đập tài liệu. Phương Yến Châu cười khan hai tiếng, một thân một mình cho học tỷ phát tin tức. Học tỷ, ngươi trường nào thì trở về? Bọn hắn đều khi dễ ta. Chương 241, nhất định muốn cầm tới thứ tự. Chương 241, nhất định muốn cầm tới thứ tự. Đại khái là rút xong, đối diện rất nhanh liền hồi phục. Người nhớ ta. Phương Yến Châu một thân một mình ngồi tại nhà ăn gà rán cơm, nhìn thấy học tỷ hồi phục tin tức sau, lập tức nói, đương nhiên a học tỷ, ta rất nhớ ngươi. Ân, ta biết, ta cũng là. Rất nhanh liền trở về, ngoan. Ta đã đợi không kịp. Giờ phút này, tại ký túc xá thu thập hành lý Giang Thanh Loan nhìn xem câu nói này, không khỏi bật cười. Bạch Vũ thấy thế, trêu chọc nói, vừa phỏng vấn xong liền không kịp chờ đợi trở về a, không nhiều đợi 2 ngày sao? Giang Thanh Đoán nói khẽ, không được, ta lựa chọn mấy cái kia trường học phỏng vấn đều đã kết thúc, cho nên chuẩn bị sớm trở về. Thật hâm mộ à, giống chúng ta loại năng lực này chưa đủ người, chỉ có thể mỗi cái đều thử một lần, nhưng không có người cao như vậy tự tin. Bạch Vũ nói, ánh mắt có chút cô đơn. Kỳ thật lựa chọn tham gia trại hè học sinh áp lực đều rất lớn, có rất ít giống Giang Thanh Đoán dạng này mỗi ngày có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối đủ loại lao sư cùng trường học đặt câu hỏi. Nhiều ngày như vậy cùng nàng ở cùng một chỗ, Bạch Vũ cũng dần dần hiểu rõ thực lực của đối phương. Xinh đẹp, ưu tú, tự hạn chế, thậm chí còn có một cái đẹp trai như vậy bạn trai, Thanh Đoán, ngươi thật đúng là nhân sinh bên thằng a. Nhân sinh của ngươi còn có cái gì phiền não địa phương sao? Bạch Vũ đùa giỡn nói. Giang Thanh Đoán sau khi nghe được, nên miệng mỉm cười, không có lại nói tiếp. Đi đến hôm nay, hết thảy tất cả đều là chính nàng cố gắng có được, không dựa vào bất luận người nào hỗ trợ, cho nên nàng không phải may mắn người kia. Nhưng nàng đồng dạng cũng là may mắn, bởi vì nàng gặp tiểu học đệ. Nàng thậm chí cảm thấy đến, gặp được tiểu học đệ cùng với hắn một chỗ, là hắn nhân sinh ở trong duy nhất một kiện không lao lực sự tình. Dù sao, tại nàng đi hướng tiểu học đệ đồng thời, người sau cũng đang nỗ lực hướng phía nàng đi tới. Đúng rồi, Thanh Đoán, có thể thêm bạn cái phương thức liên lạc sao? Người ưu tú, ai cũng muốn quen biết, Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Kỳ thật nàng đã sớm muốn tăng thêm, nhưng làm sao không có dũng khí nói ra miệng. Tốt. Giang Thanh Đoán mở ra điện thoại di động của mình, ta quét người đi. Tốt. Hai người tăng thêm đằng sau, Giang Thanh Đoán đem dương hành lý cài lên, nói ra, vậy ta liền đi trước. Vừa dứt lời, cửa túc xá liền bị đẩy ra, Vương Tiểu Tuyết đi đến. Nhìn thấy là nàng, Bạch Vũ lập tức âm dương quái khí nói, "Ú, ngươi là ai a? Ta không nhớ rõ chúng ta ký túc xá có như thế một người a." Từ lần trước cửa hàng vần tháng đằng sau, đại khái là bởi vì xấu hổ, Vương Tiểu Tuyết vẫn luôn không có về ký túc xá. Đối mặt Bạch Vũ âm dương quái khí, nàng muốn đổi trở về, nhưng theo bản năng mắt nhìn đứng tại bên người nàng nữ sinh, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. "Ta tới bắt đồ vật, cầm xong ta liền đi. Nàng còn không muốn ở chỗ này ở đâu." "Không cần, ta chuẩn bị đi, ngươi có thể an tâm ở chỗ này ở." Giang Thanh Đoán mở miệng nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Tiểu Tuyết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tức giận nói, ngươi cho rằng ta không trở lại là sợ ngươi à? Ta chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy ngươi mà thôi. Giang Thanh Đoán khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nói, ân, tùy ngươi. Dù sao về sau cũng sẽ không tạm biệt, tùy tiện nàng nói thế nào, Giang Thanh Đoán căn bản cũng không quan tâm, nàng hiện tại đầy đầu đều là nhanh đi về, tiểu học đệ đang chờ nàng. Gặp lại. Giang Thanh Đoán quay người hướng Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ phất phất tay, trong mắt tràn đầy không bỏ, còn có đối với sau đó phải cùng Vương Tiểu Tuyết đơn độc ở cùng một chỗ sụp đổ. Cùng loại người này ở cùng một chỗ, thật sự là nghiệp chướng. A Giang Thanh Đoán tại ra trường sau, lập tức tại điện thoại phần mềm bên trên đánh xe tốt, trong lúc đó, tiểu học đệ còn tại lục bong bóng bên trên đậu đen rau muống hảo huynh đệ của mình là cỡ nào gặp sắt bóng nghĩa. Ô ô ô học tỷ, ta thật đáng thương. Mặc dù có cố ý giả bộ đáng thương hiểm nghi, nhưng Giang Thanh Đoán vẫn là vô cùng phối hợp bạn trai của mình. Rất nhanh liền có thể gặp được nha. Ngươi ngoan một chút, chờ ta trở về hảo hảo ban thưởng ngươi. Nâng lên ban thưởng, Phương Yến Châu đột nhiên nghĩ đến trước đó lúc gặp mặt học tỷ nói lời. Chờ chút, nếu như học tỷ sắp trở về rồi, hắn có phải hay không hẳn là chuẩn bị chút gì? Loại vật này khẳng định đến càng sớm chuẩn bị càng tốt sao? Xuống một giây, hắn liền lại nhận được học tỷ phát tin tức, không cho phép chính mình bụng chống mua. Không phải, học tỷ là trong bụng của nàng run đua sao? Cái này đều có thể bị nàng nghĩ đến. Phương Yến Châu lập tức hồi phục, thu đến học tỷ. Nàng đem gà rán cơm ăn xong, lại ngồi tại trong phòng ăn cùng học tỷ Hàn Nguyên hội thiên, đợi đến tranh tài không sai biệt lắm nhanh lúc kết thúc, mới lên đường rời đi. Đến lễ đường cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào vậy mà liền một mình hắn. Bọn hắn người đâu? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho đám người này phát tin tức. Các đại ca, các ngươi người đâu? Làm sao lại ta một người? An Tuyết, phải chăng còn nhớ kỹ ngươi thậm chí tại tranh tài? Lãng Nguyên Thành, hai người các ngươi đi đâu nói thì thầm. Tần Vũ Chi, còn có ngươi, đi đâu đập tài liệu? Rất nhanh, Tần Vũ Chi dẫn đầu tại trong nhóm hồi phục. Tại ký túc xá nữ sinh. Không phải anh em, ngươi đập tài liệu đi ký túc xá nữ sinh làm gì? A, là ta muốn như thế sao? Tần Vũ Chi, không có ý tứ, ta muốn đi tìm số bà nương này. Dựa vào, thì ra liền khi dễ hắn không có học tỷ bồi đúng không? Phương Yến Châu lại đang cửa ra vào đợi 10 phút đồng hồ. Mấy cái nhân tài lục tục ngo ngoe từ bốn phương tám hướng tới. Châu Tử, ngươi làm gì đi? An Chuyết cười hì hì hỏi. Ta à, ta không nói cho ngươi. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho đám người này chính mình lẻ loi chơi trọi tại nhà ăn một bát gà rán cơm. Bọn hắn thời gian bóp rất chuẩn, tiến thời điểm cái cuối cùng tuyển thủ dự thi ngay tại ca hát. Mấy người bọn hắn tại trên chỗ ngồi tòa hạng, mà An Chuyết vẫn như cũ muốn đi hậu trường chuẩn bị tiếp xuống kết quả công bố. Giang Tuệ chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, có chút khẩn trương hỏi, làm sao bây giờ? Ta thật khẩn trương. Phương Yến Châu bất đắc dĩ. Hắn là phát hiện trận đấu này xuống tới khẩn trương không phải người dự thi, mà là người dự thi bạn gái. Chuyết Tử đều không khẩn trương, ngươi cũng đừng khẩn trương. Nặng tại tham dự. Không được. Giang Tuệ bỗng nhiên nói ra. Cái gì không được? Nhất định phải cầm tới thứ tự. Phương Yến Châu trầm mặc vài giây đồng hồ, hỏi, nếu như Chuyết Tử không có lấy đến thứ tự, ngươi sẽ ghét bỏ hắn sao? Nghe vậy, Giang Tuệ không hiểu nhìn xem hắn, giải thích nói cái gì đó. Ta chẳng qua là cảm thấy bạn trai ta ca hát dễ nghe như vậy, dựa vào cái gì lấy không được thứ tự. Coi như thật không có cầm tới thứ tự, đó cũng là đám người này không có ánh mắt. Thì ra là thế. A Phương Yến Châu cười cười, nếu là An Chuyết nghe được bạn gái mình nói như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Có thể có một cái ủng hộ vô điều kiện người của mình, nhất định sẽ cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc. Cuối cùng một ca khúc kết thúc, người chủ trì tuyên bố sau 10 phút sẽ công bố kết quả. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tần Vũ Chi còn tại yên lặng thu hình lại. Chương 242, cô gia quả nhân chương 242, cô gia quả nhân trên cơ bản hoạt động lần này, Tần Vũ Chi đâu không có buông xuống chính mình camera. Cũng là vì An Tuyết rất cố gắng. Bởi vì tranh tài tính chất nguyên nhân, trên cơ bản đều là tiên công bố sân trường tốt nhất ca sĩ 10 hàng đầu. Trước ba mặt cuối cùng công bố. Tại người chủ trì lần lượt trong báo cáo, có người lần lượt đi lên, hoặc cao hứng hoặc thất lạc. Trong thời gian này, An Tuyết danh tự vẫn là không có bị gọi vào. Mấy người tại dưới đài ngồi, trên mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc, cũng không nói thêm gì nữa, sợ bỏ lỡ cái gì. Tốt, hiện tại chúng ta tới công bố lần này Bắc Tràng Đại học sân trường ca sĩ giải thi đấu Á quân. Chúc mừng học viện âm nhạc, Trần Gia Vận. Phương Yến Châu theo bản năng nhìn Giang Tuệ một chút, phát hiện nàng nhíu thật chặt lông mày, cả người đều ở vào một loại gấp vô cùng kéo căng trạng thái. Hắn an ủi, đừng lo lắng, còn có cơ hội. Giang Tuệ nhẹ gật đầu. Mặc dù mỗi người bọn họ đều đối với An Tuyết thực lực rất tán thành, nhưng không có người sẽ đem quán quân cùng Á quân cùng hắn liên tưởng đến nhau. Nói trắng ra là cách bọn họ quá xa. Liền ngay cả An Tuyết mình bình thường cũng thường xuyên nói, có thể đi vào top 10 liền đã không tệ, cho nên cơ hồ mỗi người đều muốn coi là không có hy vọng. Trên đài người chủ trì còn tại liễu lo không ngừng nói, vừa đến lúc này, liền bắt đầu thừa nước đục thả câu, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị, đem khẩn trương không khí trực tiếp kéo căng. Hiện tại, chúng ta tới ban bố lần này ca sĩ giải thi đấu quý quân. Các ngươi muốn biết sao? Dựa vào, đây không phải nói nhảm sao? Lãng Nguyên Thành nhịn không được bạo nói tụ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không thừa nước đục thả câu. Lần này giải thi đấu Á quân là máy tính học viện. Phương Yến Châu đi theo nuốt một ngụm nước bọt, hắn lúc đầu không khẩn trương, nhưng bây giờ vậy mà trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Tại dừng lại 2 giây sau, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, máy tính học viện năm thứ nhất đại học Can Truyết. Chúc mừng. Thanh âm rơi xuống, Phương Yến Châu cùng còn lại hai người trong nháy mắt dẫn đầu vỗ tay. Dựa vào, Truyết Tử Ngưu Bức. 99 mấy người cơ hồ đem tay bật nát. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Phương Yến Châu nghiêng đầu mắt nhìn Giang Tuệ, chỉ gặp nữ sinh không biết lúc nào khóc. Con mắt rưng rưng, nhưng vì không phát xuất ra thanh âm, mặt đều bị nẹn đỏ lên. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, khi nhìn đến An Tuyết lên đài sau, nàng khóc manh liệt hơn. Đừng khóc ca. Đây là chuyện tốt. Giang Tuệ khống chế một chút tâm tình của mình, hít vào một hơi thật sâu, nói ta biết. Ta chính là rất vui vẻ. Hắn luôn luôn đối với mình rất không tự tin, chúng ta cùng một chỗ đằng sau, hắn thỉnh thoảng liền nói chính mình không xứng với ta. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Hiện tại, hắn rốt cục đã chứng minh chính mình, hắn không phải không còn gì khác, hắn rất lợi hại, rất tuyệt. Mặc kệ trong mắt ta hay là người khác trong mắt, hắn đều rất lợi hại. Nguyên lai, là vì người ưa thích đã chứng minh chính mình mà rơi lệ. A Phương Yến Châu cười cười, quay đầu nhìn về phía An Tuyết ở trên đài lĩnh thưởng dáng vẻ. Hắn cười đến thoải mái. Lần này ca sĩ giải thi đấu quán quân là học viện âm nhạc sinh viên năm 3, tóm lại, cũng coi là thua tâm phục khẩu phục. Giống An Tuyết thiên phú như vậy hình tuyển thủ, có thể cầm xuống A quân, đã rất lợi hại. Trao giải sau khi kết thúc, lấy được thưởng nhân viên đều muốn lên đài cùng mấy vị ban giám khảo lao sư đập một cái chụp hình nhóm. Rất nhiều người nhìn thấy chỗ này đều lục tục đi ra, mà mấy người bọn hắn còn tại lúc đầu trên chỗ ngồi ngồi, chờ lấy An Tuyết xuống đài. Chụp ảnh chung sau khi kết thúc, An Tuyết lập tức chạy xuống, chuyện thứ nhất chính là cho Giang Tuệ một cái ôm. Sau đó lập tức quay người ôm lấy Phương Yến Châu, tiếp theo chính là Lã Nguyên Thành cùng Tần Vũ Chi. Mỗi người có thể nói đều không có buông tha. Ôm xong sau, An Tuyết cười ha hả nói, trong khoảng thời gian này cảm tạ a các huynh đệ. Bởi vì muốn so thi đấu nguyên nhân, hắn thỉnh thoảng liền muốn tại trong ký túc xá luyện ca, hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của người khác. Nhưng cũng may hắn ba cái cùng phòng đều không có nói cái gì. Ta mời các ngươi ăn cơm. Thế nào? Ban đêm. Trường học phụ cận. Hắn nói như vậy, Phương Yến Châu cùng vài người khác cũng không có khách khí nữa. Sách, vậy chúng ta cần phải làm thịt ngươi một khoản a. Phóng ngựa tới. Mấy người thương lượng xong sau, An Tuyết cùng Giang Tuệ đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi, dù sao Giang Tuệ thật xa đến, đều không có làm sao nghỉ ngơi qua. Mà Lã Nguyên Thành tự nhiên cùng Tống Khinh Ca không biết lại đi đâu, hắn gần nhất luôn luôn thần thần bí bí, không để ý hai người lại không thấy. Về phần Tần Vũ Chi, đi tìm Hùng Cứng Nhất. Phương Yến Châu ngốc tại chỗ, bất đắc dĩ thở dài. Lúc nào hắn biến thành người cô đơn? Việc đã đến nước này, về nhà trước đi. Phương Yến Châu trực tiếp lái xe rời đi trường học, trở lại cư xá, về đến nhà gặp thời đợi, vừa mở cửa, đập vào mi mắt là một đôi màu đen giày da nhỏ. Dựa vào, trong nhà sẽ không tiến tập đi. Phương Yến Châu ngay cả giày đều không có đổi, vội vàng đi vào, vậy mà ngửi thấy một cỗ liên quan tới học tỷ mùi thơm. Hắn đã muốn học tỷ ở chung nào rất sao? Phương Yến Châu kém chút cho là mình bệnh gì, nhưng khi nàng đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy một cái chính túi đầu thu thập dương hành lý nữ sinh lúc, đại não trong nháy mắt ngây dại. Học tỷ? Hắn hoài nghi hỏi một câu. Nữ sinh ngẩng đầu, lộ ra tấm kia hắn tưởng niệm cả ngày lẫn đêm mặt. Học tỷ, người tại sao trở lại? Giang Thanh Bạch đoán ngồi dậy, vươn tay lôi kéo quần áo của nam sinh, đem hắn kéo gần lại một chút, ánh mắt ôn nhu nói, làm sao, ngươi không phải nhớ ta? Ta là nhớ ngươi. Không đúng, ngươi không phải tại phỏng vấn sao? Khẳng định là vụng trộm chạy ra ngoài a. Không nên không nên, ta đưa ngươi trở về. Nói, nam sinh liền muốn lôi kéo tay của nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ai ai. Giang Thanh Đoán liền vội vàng kéo hắn, bất đắc dĩ giải thích, ta đã phỏng vấn xong, sau đó chỉ cần chờ thông chi liền tốt. Nhanh như vậy, không phải nói một tuần lễ sao? Nói đến đây cái, Giang Thanh Đoán ngạo kiểu hừ một tiếng, giơ lên cái cằm nói, bạn gái của ngươi lợi hại, không được sao? Có thể. Phi thường có thể. Phương Yến Châu kéo qua nữ sinh thân thể, sau đó ôm thật chặt, ủy khuất nói, học tỷ, ngươi không có ở đây thời điểm, ta một người thật nhàm chán. Làm sao lại? Ngươi không phải còn có bọn hắn buổi tiếp à? Phương Yến Châu lắc đầu, nói nhưng ta vẫn là cảm thấy cùng học tỷ đợi cùng một chỗ thoải mái hơn. Cùng với ngươi, ta có thể không chút kiêng kỵ làm chính mình. Kỳ thật tại trong sự nhận thức của hắn, bạn gái cùng lao bà nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất người, cũng là người thân cận nhất. Nghe được hắn nói như vậy, Giang Thanh Loan trong lòng ấm áp. Nàng sao lại không phải cho rằng như vậy đâu? Ta cũng là, không có thời điểm, chỉ còn lại có vô tận tưởng niệm. Hai người nhìn nhau, đồng nhiên bắt đầu tùy ý hôn. Lần này hôn, so thường ngày đều kịch liệt rất nhiều, hai người phảng phất muốn đem đối phương đều đưa vào trong thân thể của mình. Chương 243, gia thuộc tụ hội chương 243, gia thuộc tụ hội nửa giờ sau, mới lưu luyến không rời bung ra đối phương. Lúc này, Giang Thanh Loan tóc bởi vì vừa mới hai người quá kịch liệt nguyên nhân mà trở nên phi thường lộn xộn. Nhưng dù vậy, Phương Yến Châu cũng cảm thấy dạng này học tỷ rất đẹp. Dáng dấp người đẹp mắt, thế nào cũng được nhìn. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Hai người nằm ở trên giường, Giang Thanh Loan nghiêng đầu nhìn xem nam sinh. Phương Yến Châu tự nhiên biết học tỷ nói chính là cái gì, nhưng hắn hay là cố ý giả ngu. À, học tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta quên cái gì? Thử, ngươi còn trang đúng không? Giang Thanh Loan giả bộ như tức giận bộ dạng, miết miệng, giữ dằn nói. Tốt tốt học tỷ, ta không đùa ngươi. Cái kia đợi buổi tối trở về. Giang Thanh Loan nhíu mày hỏi, tại sao muốn đợi buổi tối? Hiện tại không được sao? An Chuyết lấy được sân trường ca sĩ giải thi đấu người thứ hai, ban đêm hắn mời khách ăn cơm. Học tỷ, ngươi cũng đi. Giang Thanh Loan do dự một giây đồng hồ, ta đi. Đúng a học tỷ, Giang Tuệ cũng tại, hai người các ngươi rất dài thời gian không gặp đi. Nàng sắp thực cùng Giang Tuệ thật lâu không gặp, bởi vì cùng tiểu học đệ mỗi ngày đợi cùng một chỗ, nói thật nàng rất ít nghĩ đến người khác. Nghĩ như vậy, chính mình làm tỷ tỷ tựa hồ quả thật có chút không xứng trước. Tốt. Bất quá, ngươi chuẩn bị đồ vật sao? Phương Yến Châu sửng sốt một chút, hắn lúc đầu hôm nay là muốn đi chuẩn bị, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới học tỷ vậy mà sớm trở về, cho nên không thể tới kịp. Các loại cơm nước xong xuôi ta đi mua. Ừ, vậy được rồi. Nghĩ đến ban đêm chuyện sắp xảy ra, Giang Thanh Loan nhịp tim liền không tự chủ tăng tốc, nghe nói sẽ rất đau. Bất quá, có tiểu học đệ tại, nàng mới không sợ đau đâu. Có thể cùng người mình yêu làm loại chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Cùng nàng khác biệt, Phương Yến Châu hiện tại nội tâm hoạt động lại là, xong, còn chưa kịp nhìn giáo trình đâu. Đến lúc đó bạn nhất đúng không chuẩn, chẳng phải là liền lúng túng. Học tỷ sẽ không chế rêu hắn đi. Lần thứ nhất, nam sinh cùng nữ sinh ý nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Hai người lại đang trên giường chờ đợi một hồi lâu, mới lề mà lề mề xuống giường. Phương Yến Châu thậm chí muốn nói cho An Chuyết nàng không muốn đi, nhưng lại cảm thấy tốt như vậy giống có chút quá tại trọng sắc khi bạn. Có bạn gái đằng sau, hắn toàn thế giới tựa hồ cũng tại vây quanh đối phương chuyện. Nhưng đối với cái này, Phương Yến Châu làm không biết mệt. Hắn tin tưởng học tỷ cũng cùng hắn là đồng dạng ý nghĩ. Hai người mặc quần áo tử tế sau, An Chuyết đã tại trong nhóm phát tiệm cơm vị trí. Hắn mang theo học tỷ đến thời điểm, phát hiện không chỉ có bọn hắn ký túc xá mấy người tại, Tần Vũ Chi mang theo Hùng Thức Nhất, Lã Nguyên Thành đến Tống Kinh Ca. An Chuyết bên người thì là Giang Tuệ. Khá lắm, đây là mang theo gia thuộc tụ hội. Ai nhìn thấy Giang Thanh Loan đến, Giang Tuệ lập tức đi tới, trách trách hô hô nói, tỷ, ngươi trở về làm sao không cùng ta nói một tiếng? Nàng còn tưởng rằng Giang Thanh Loan còn tại tham gia trại hè đâu. Giang Thanh Loan nhàn nhạt nói, ân, ta nói cho hắn biết. Nói chỉ bên người Phương Yến Châu. Giang Tuệ vô ngữ, sách, thật sự là chịu không được. Tại trải qua Tống Kinh Ca chỗ ngồi thời điểm, người sau lập tức đứng lên, dáng tươi cười ngọt ngào nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi an tâm ở. Cho dù là trợ giúp người khác, Giang Thanh Loan cũng là một bộ lãnh đạm xa cách dáng vẻ, nhưng bọn hắn đều biết, vị này cao lãnh giáo hoa, trên thực tế rất hiền lành. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Phương Yến Châu nhỏ giọng tiến đến Lã Nguyên Thành bên hai, nhỏ giọng hỏi, cho nên các ngươi đây là đang cùng nhau sao? Lã Nguyên Thành ấp úng nói, ân đại khái đi. Phương Yến Châu nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lã Nguyên Thành đành phải nói, chuyện này tương đối phức tạp, trở về ký túc xá cùng các ngươi nói. Bên này, Hùng Khương Nhất Khoa Trương ôm Giang Thanh Loan bả vai, làm nũng nói, ô tốt người, trở về chuyện thứ nhất lại là thấy mình nam nhân. Ngươi căn bản là không có để người ta để ở trong lòng. Ô thật đau lòng. Giang Thanh Loan tùy ý nàng trò xiết diễn xong, bất đắc dĩ nói, nhớ không lầm, ngươi cũng không tại ký túc xá đi. Hùng Khương Nhất lập tức đứng dậy. Làm sao ngươi biết? Ngươi đi mấy ngày nay, người ta xác thực không thế nào tại ký túc xá. Ai nha đều là người này. Làm sao muốn đều không đủ. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn Tần Vũ Chi lập tức nhào lên bụng miệng nàng lại. Hắn thật sự là phục bà nương này, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Giang Thanh Loan cùng Phương Yến Châu nín cười, hai người này thật sự là tuyệt phối. Tới gọi món ăn. Hôm nay ta mời khách, các ngươi buông ra ăn. An Chuyết phi thường phong còn nói, thoạt nhìn là thật rất vui vẻ, ôm bên người Giang Tuệ, một bộ đắc ý bộ dáng. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí a. Mọi người trên cơ bản đều đã rất quen thuộc, cho nên gọi món ăn thời điểm cũng không có khách khí, muốn ăn cái gì liền chút gì. Nhiều người, điểm đồ ăn cũng nhiều. Đây là lần thứ nhất nhiều người như vậy, cũng náo nhiệt như vậy. Trong lúc đó An Chuyết cao hứng quên hết tất cả, đối với tiến đến phục vụ viên nói, ngươi tốt, đến bình rượu. Ngươi dám? Giang Tuệ lập tức ngăn lại. An Chuyết lập tức sợ, ha ha ha, coi ta không nói. Gặp hắn dạng này, Giang Tuệ sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn không ít, sau đó giải thích nói, sách, ngươi uống say về khách sạn ta còn phải chiếu cố ngươi. Lại nói, ta thật vất vả đến một chuyến, ngươi không muốn nhiều cùng ta chờ một lúc à? Bảo Bảo nói rất đúng. An Chuyết lập tức tán đồng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, nghe bạn gái, đều là đúng. Đây là 214 toàn thể nam sinh khắc vào trong lòng tôn chỉ. Bữa cơm này, ăn thời gian rất lâu, nhưng tất cả mọi người rất vui vẻ, nhất là An Chuyết. Bữa tiệc đến hồi cuối thời điểm, An Chuyết lại nói ta nói, muốn hay không chụp tấm hình anh chụp. Đã hơn một lần là hắn đề nghị. Chúng ta người thật vất vả như thế đủ. Các ngươi nói sao? Đồng ý. Đám người nhao nhao phụ họa. Mấy người trong nháy mắt nhét chung một chỗ, chuyên môn tìm phục vụ viên đập xuống như thế một tấm hình. Đập tốt sau, đám người vây tại một chỗ nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp. Phương Yến Châu không khỏi cảm khái, hy vọng 10 năm đằng sau vẫn là chúng ta như thế một đám người. Đây là bọn hắn nhiệt liệt mà ngắn ngủi thanh xuân, nhưng lại dị thường mỹ hảo, bởi vì yêu người đều tại lẫn nhau bên người. Đám người sau khi rời đi, An Chuyết đi tính tiền, lúc đi ra hỏi, các ngươi chuẩn bị làm sao về? Tần Vũ Chi, hai ta khả năng còn phải lại đi địa phương khác đi dạo. Phương Yến Châu nói ta cùng học tỷ về nhà. Mà Lã Nguyên Thành mở miệng, ta về túc hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Khinh Ca đánh gãy, ngươi đi ta vậy đi. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mặc dù bọn hắn không biết hai người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không trở ngại mỗi người đều có một viên bát quái tâm. Phương Yến Châu lập tức nói tiếp, vậy thì thật là tốt, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi là được. Chương 244, đã đợi không kịp chương 244, đã đợi không kịp a. Lã Nguyên Thành hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị dẫn tới trên xe. Giang Thanh Loan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng Phương Yến Châu hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt trêu tức. Thanh tử, hay là tại trong nhà đi ngủ dễ chịu đi. Cái nhà này, chỉ tự nhiên là Tống Khinh Ca hiện tại ở phòng ở nghe vậy, Lã Nguyên Thành lắp bắp hỏi nói, ta cũng không biết. Cái này căn bản liền không phải bản ý của hắn a, chính hắn cũng không biết vì sự tình gì sẽ trở thành như bây giờ, chuẩn xác tới nói, chính hắn đều làm mộng. Ngươi không muốn đi sao? Tống Khinh Ca đột nhiên nhẹ nhàng nói ra. Lã Nguyên Thành lập tức quát tay, không, ta muốn đi. Vậy là tốt rồi. Hai người đối thoại tự nhiên rơi vào Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Loan trong tai, bất quá bọn hắn cũng không có đang nói chuyện, mà là chuyên tâm lái xe. Đến cư xá sau, Phương Yến Châu dừng xe ở trong gara. Ba người cùng lên lầu, đến tầng 22 sau. Tống Khinh Ca nhìn về phía đối diện hai người, vậy chúng ta đi vào trước. Hôm nay làm phiền các ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói, mở cửa, Lã Nguyên Thành đi theo nàng phía sau, bụp một tiếng đóng cửa lại. Học tỷ, bọn hắn thật kỳ quái. Phương Yến Châu nhìn chằm chằm đóng lại cửa, nhỏ giọng nói. Giang Thanh Loan nhẹ gật đầu, biểu thị 10 phần tán đồng. Hai người sau khi tiến vào, đột nhiên trong miệng một lời nói, quên mua đồ vật. Làm sao bây giờ? Giang Thanh Loan hỏi. Nếu không, điểm thức ăn ngoài. Phương Yến Châu hỏi dò. Tốt. Thay xong quần áo sau, Phương Yến Châu mở ra màu vàng đất phần mềm, bắt đầu ở phía trên lựa chọn tuyển. Nhưng hắn không có kinh nghiệm, hắn phát hiện loại vật này lại có rất nhiều loại hình, thậm chí còn có rất nhiều hương vị. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tại điện thành thời điểm, học tỷ còn cầm cái này đùa qua hắn, hắn đột nhiên cũng hiện lên trêu chọc học tỷ ý nghĩ. Học tỷ, nếu không ngươi đến chọn. Giang Thanh Loan vừa thay xong áo ngủ, nghe được nam sinh nói như vậy, sắc mặt đỏ lên, nói tại sao muốn ta đến chọn. Phương Yến Châu 10 phần nghiêm túc nói, dù sao vật này liên quan đến tại học tỷ cảm thụ. Giang Thanh Loan ánh mắt né tránh, mặc dù nàng tại trên mạng thấy qua rất nhiều liên quan tới loại vật này giới thiệu, nhưng cũng bèn bèn giới hạn trong lý luận, đây là nàng lần thứ nhất chính mình chọn lựa. Nhưng ở tiểu học đệ trước mặt, nàng cũng không muốn rụt rè. Lấy tới. Giang Thanh Loan đưa tay đưa di động nhận lấy, sau đó không nói hai lời tuyển một cái dâu tây vị. Tốt. A, nhanh như vậy a. Phương Yến Châu cầm qua điện thoại, xem xét, vậy mà chỉ mua một hộp, mà lại bên trong chỉ có 5 cái. Học tỷ, cái này đủ sao? Giang Thanh Loan nhíu mày, không đủ sao? Nhiều mua chút, đột lấy. Giang Thanh Loan đến gần xem thử, khá lắm, tiểu học đệ mua 20 hộp. Ngươi có thể dùng hết a. Nhìn xem nữ sinh biểu lộ, Phương Yến Châu buồn cười nói, học tỷ, cái đồ chơi này lại không quá thời hạn, mua liền để đó, dù sao sớm muộn có thể dùng hết. Hắn đột nhiên cảm thấy học tỷ làm sao đáng yêu như thế, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng vẫn là phải làm bộ rất lợi hại dáng vẻ. Sau khi chọn xong, Phương Yến Châu trực tiếp chốt đơn. Giao xong tiền, đột nhiên trong điện thoại di động bắn ra một chiếc điện thoại. Ngươi tốt, xin hỏi xác định là muốn 20 hộp sao? Nguyên lai là thương gia A. Phương Yến Châu lập tức nói, đối với 20 hộp. Bên kia thương gia đều có chút một bức, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là có người điểm sai, không nghĩ tới người này thật sự là muốn 20 hộp. Người tuổi trẻ bây giờ không khỏi cũng quá cường hắn đi. Đi, vậy ngài chờ một lát. Sau khi cúp điện thoại, Phương Yến Châu một tay lấy học tỷ kéo đến trên đùi của mình, hai tay vòng quanh người sau eo nhỏ, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói chuyện, học tỷ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Nam sinh ấm áp khí tức vẩy vào bên thai của nàng, Giang Thanh Loan đông nhiên có chút khẩn trương, trầm mặc một giây đồng hồ, nàng nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong. Kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị xong. Nếu như không phải tiểu học đệ muốn từ từ sẽ đến, cho dù là mới vừa ở cùng nhau khi đó, nàng cũng nghĩ đem chính mình hoàn toàn cùng mình người yêu cùng một chỗ. Cái kia đi tắm trước. Phương Yến Châu hỏi. Tốt. Người đi trước. Không được. Giang Thanh Loan nhíu mày, không được. Vì cái gì? Một hồi thức ăn ngoài đã đến, học tỷ một người không an toàn. Giang Thanh Loan nhẹ gật đầu, tiểu học đệ càng ngày càng cẩn thận. Vậy ta đi. Giang Thanh Loan đi trước phòng ngủ lấy chính mình muốn đổi tẩy nội y đồ lót. Nàng mở ra ngăn kéo, ánh mắt dừng lại lúc trước tiểu học đệ mua cho nàng áo lót màu tím bên trên. Bộ này nội y đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng bởi vì thiết kế nguyên nhân, thường ngày mặc kỳ thật cũng không thuận tiện, chủ yếu là mài đến đau. Nhưng hôm nay khác biệt. Nghĩ nghĩ, nàng đem ra. Nếu là lần thứ nhất, nghi thức kia cảm giác hay là rất cần, nàng nhất định phải để tiểu học đệ khó quên. Trong phòng tắm dòng nước thanh âm vang lên, Phương Yến Châu ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại. Chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động, thình lình viết một hàng chữ lớn. Lần thứ nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Trước đó Phương Yến Châu một mực không có cơ hội nhìn, hiện tại thừa dịp học tỷ đi tắm rửa, hắn cần tranh thủ thời gian bồi bổ khóa. Nếu không một hồi chẳng phải là liền đều xấu. Nhưng rất nhanh, Phương Yến Châu liền phát hiện một vấn đề, đều nói nam sinh lần thứ nhất sẽ rất nhanh, vậy hắn chẳng phải là cũng biết. Dựa vào, đây cũng quá mất mặt đi. Vừa nghĩ tới một hồi muốn tại học tỷ trước mặt mất mặt, mặt của hắn trong nháy mắt cũng cảm giác bị bốc cháy. Lúc này, chuông cửa vang lên. Phương Yến Châu đi gác cửa, đem thiết yếu vật dụng cầm tới phòng ngủ, sau đó trước mở ra một hộp đặt ở trên tủ đầu giường. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu ngẩn người. Đây đầu đều là một hồi làm như thế nào cắt vào mới có thể không để hai người đều xấu hổ. Dù sao loại chuyện này hay là nam sinh chủ động tương đối tốt. Đột nhiên, trong phòng tắm tiếng nước chảy bỗng nhiên đình chỉ, Phương Yến Châu lập tức lấy lại tinh thần. Cửa phòng tắm bị mở ra, Giang Thanh Đoán mặc quần ngực áo choàng tắm, lộ ra toàn bộ tinh tế tỉ mỉ trắng non vai thơm. Phương Yến Châu thậm chí còn có thể thấy người sau trên cổ treo mấy giọt giọt nước. Tốt gợi cảm. Gặp nam sinh ngây người, Giang Thanh Đoán có chút nhếch miệng, đi đến trước mặt hắn, câu lên đối phương cái cằm, trêu tức nói, ngươi là nhìn ngây người sao? Phương Yến Châu thành thật nhẹ gật đầu. Nào chỉ là nhìn ngốc à, hắn thậm chí cảm thấy phải học tỷ đơn giản chính là một cái liêu nhân yêu tình. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có thể để cho người ta trực tiếp cho nàng quỳ xuống. Nếu không ngươi đừng đi tắm. Giang Thanh Đoán thăm dò tính hỏi. Phương Yến Châu lập tức lắc đầu, vậy làm sao có thể làm, ta nhất định phải rửa sạch sẽ. Sau đó để học tỷ hào hào mà hưởng dụng. Giang Thanh Đoán phốc xùy một chút cười ra tiếng, nàng làm sao cảm giác có loại muốn ăn thịt đường tăng cảm giác. Thử, vậy ngươi đi đi. Mau chóng. Nàng đợi đã không kịp. Giờ khắc này, có trời mới biết nàng đợi bao lâu, không có người so với nàng càng chờ mong. Chương 245, lần sau ta tới chương 245. Lần sau ta tới từ phòng tắm lúc đi ra, Phương Yến Châu ánh mắt rơi vào cái kia nâng lên sườn núi nhỏ, âm thầm cười một cái. Học tỷ, ngươi chui vào trong chăn làm gì? Hắn đem trên thân lau sạch sẽ sau, mới chậm rãi đi đến trên giường, xốc lên ổ chăn chui vào. Sau đó theo thói quen muốn từ sau lưng ôm lấy học tỷ. Cái này ôm một cái, đem hắn giật nảy mình. Học tỷ ngươi không mặc quần áo à? Phương Yến Châu muốn thu hồi tay, kết quả không đợi hắn thu hồi, liền bị nữ sinh lập tức bắt lấy. Giang Thanh Đoán xoay người, chân mượt chân khoác lên nam sinh trên thân. Nhìn ta. Nữ sinh ba khí phát biểu trực tiếp để Phương Yến Châu lập tức hoàn hồn, nhìn xem học tỷ tấm này gần trong gang tấc mặt, Phương Yến Châu đột nhiên không biết sau đó phải làm cái gì. Ngươi sẽ không hối hận đi. Tựa hồ là phát giác được nam sinh biến hóa trong lòng, Giang Thanh Đoán nói thẳng ra miệng. Không phải làm sao có thể chứ? Lúc này hối hận, có còn hay không là nam nhân? Vậy liền đến. A, hiện tại a. Giang Thanh Đoán nhíu mày, nếu không muốn như nào? Không cần cửa hàng một chút không? Phương Yến Châu có chút nhắc nhở. A, đối với là nàng quá gấp. Thế là, Giang Thanh Đoán lập tức chống lên thân thể. Đông nhiên rút ngắn cùng nam sinh khoảng cách, nhẹ nhàng thổ khí nói sợ ta. Chờ đến chân chính giờ khắc này, thời điểm Phương Yến Châu mới phát hiện, đầu óc của hắn hoàn toàn ở vào đứng máy trạng thái. Tiếp xuống mỗi một bước tựa hồ cũng cần học tỷ tiến hành dẫn đạo. Học tỷ nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Phương Yến Châu tay tại trong chăn du đầu, một tay khác nhẹ chế trụ nữ sinh đầu, hai người tại mập mờ bầu không khí bên dưới tùy ý hôn. Ở giữa xen lẫn liên tiếp tiếng thở dốc. Nguyên bản lạnh như băng gian phòng cũng cấp tốc cấm lên. Hai người hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, nhắm mắt lại, phản phất muốn đem lẫn nhau đều hòa làm một thể. Học tỷ ngươi Phương Yến Châu muốn hỏi chuẩn bị xong chưa? Xuyệt. Chỉ gặp nữ sinh trực tiếp đưa tay đem trước đó Phương Yến Châu đặt ở trên tủ đầu giường đồ vật lấy tới, sau đó dùng miệng xé mở. Không cho phép nói nhảm. Đến. Một giây sau, trong nháy mắt nằm xuống, nhìn chằm chằm nam sinh mặt, một bộ mặt người chém giết dáng vẻ. Dựa vào. Cái này ai có thể nhịn được a? Phải nuốt đèn sao? Xách. Giang Thanh Đoán có chút nhíu mày, tựa hồ là ghét bỏ nam sinh quá rông dài, dứt khoát chính mình lấy ra. Tê thật là muốn chết. Vì cái gì học tỷ càng ngày càng lớn gan rồi? Chẳng lẽ kỳ thật đối phương vẫn luôn dạng này? Không cho phép lại nói tiếp. Giang Thanh Đoán giữ giản nói, sau đó thuận tay tắt đi đầu giường đèn. Học tỷ, ta không có khả năng nhìn sao? Ta thẹn thùng. Đều để ngươi không cần nói. Trong lỗ tai truyền đến nam sinh ở phía trên cười khẽ, Giang Thanh Đoán không dám nhìn nam sinh con mắt, dứt khoát trong thời gian kế tiếp đều giao cho nam sinh. Hai người giày vò đến nửa đêm, Phương Yến Châu đầu tiên là hướng phía nữ sinh trên trán hôn một cái, ôn nhu nói, học tỷ, có mệt hay không? Giang Thanh Đoán nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể đều ra một tầng mỏng mồ hôi, nàng thân sắc gắt giọng, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Phương Yến Châu đơn giản dở khóc dở cười. Học tỷ, không phải ta một mực tại động sao? Vậy ta cũng mệt mỏi, ta cũng học đau, ta đi cấp ngươi đổ nước. Phương Yến Châu quần áo đều không có lo lắng mặc, lập tức đến phòng khách cho học tỷ rót một chén nước ấm. Uống xong sau, Giang Thanh Đoán đột nhiên đưa tay lôi kéo người sau cánh tay, thần sắc né tránh, tựa hồ là muốn nói cái gì nói. Học tỷ, thế nào? Phương Yến Châu phi thường có kiên nhẫn trở lấy. Ngươi nếu mệt lời nói, lần sau ta đến. Sau khi nói xong, tựa hồ là cảm thấy không có ý tứ, Giang Thanh Đoán lập tức nằm xuống, dùng chăn mền che kín đầu của mình. Nghe nói như thế sau, Phương Yến Châu cảm thấy mình lại không được, lập tức lấn người đè lên, cười xấu xa nói, còn chờ cái gì lần sau? Ta muốn lần này. Hai người lại đang trên giường cuốn thành một đoàn, cái này náo trò, liền náo đến hướng đông. Học tỷ, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi cấp ngươi mua bữa sáng. Có lẽ là buồn ngủ quá, Giang Thanh Đoán nhắm mắt lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Gặp nữ sinh ngoan ngoãn bộ dáng, Phương Yến Châu trong lòng mềm nhũn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì yêu nhau người ở giữa muốn tiến thêm một bước phát triển. Loại này khó nói nên lời cảm giác, kéo gần lại hai người khoảng cách, giữa lẫn nhau không giữ lại chút nào hiện ra cho đối phương nhìn, đây chính là ý nghĩa. Hắn rón rén mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong sau đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cùng đối diện đồng thời đi ra Lã Nguyên Thành vừa vặn chạm mặt. "Thanh tử, làm sao sớm như vậy đi ra?" Lã Nguyên Thành cũng không nghĩ tới sẽ cùng Phương Yến Châu chạm mặt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, "A, đi ra đi dạo." Lý do này cũng quá hiếm thấy, nhưng hắn không có vật trần. Phương Yến Châu vô vô nam sinh bà bay, "Nói đi thôi, ta vừa vặn ra ngoài mua bữa sáng." Hai người sánh vai đi tới, Lã Nguyên Thành không nói chuyện, Phương Yến Châu cũng không có chủ động hỏi. Một lát sau, "Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì mỗi ngày tại nhà nàng sao?" Phương Yến Châu cười cười, "Có khác gáp lực thành tử, mặc dù chúng ta mấy cái thường xuyên trêu chọc ngươi hỏi ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cho dù là bạn rất thân ở giữa, cũng cần bảo trì phân tất cảm giác cùng biên giới cảm giác, muốn cho phép mỗi người đều có bí mật của mình." Đây là hắn mẹ ruột từ nhỏ đã nói với hắn. Lã Nguyên Thành trầm mặc mấy giây, sau đó dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra một cái phi thường nặng ký tin tức. "Chúng ta lên giường." Phương Yến Châu mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không có biểu hiện đặc biệt kinh ngạc. "Bình thường, hai người các ngươi ngày ngày đợi cùng một chỗ, không phát sinh chút gì kỳ quái hơn." Lã Nguyên Thành cười khổ một tiếng, kỳ thật nàng đã sớm biết ta là ai. Nàng biết. Đây là Phương Yến Châu không nghĩ tới. Đối với, nàng đoán. "Vậy các ngươi yên tâm, chúng ta là tại thanh tỉnh trạng thái dưới phát sinh quan hệ. Cho nên các ngươi hiện tại là quan hệ như thế nào?" Phương Yến Châu hỏi. Lã Nguyên Thành trầm mặc vài giây đồng hồ, ngữ khí nặng nề nói, "Nàng muốn cùng ta cùng một chỗ." Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức vui vẻ, "Cái này không rất tốt ta, ngươi không phải thích nàng sao? Tiểu tử ngươi, khẳng định trốn ở trong chăn trộm vui lâu đi." Lã Nguyên Thành phức tạp nhìn xem hắn, hít thở sâu một hơi nói, "Ta không có đồng ý." "A, không phải, vì cái gì a? Ngươi không thích nàng?" Đối với điểm này, Lã Nguyên Thành lập tức phủ nhận, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng. Ta không biết nàng là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng với ta, là ưa thích hay là mặt khác cái gì." "Châu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng, một cái nguyên sinh gia đình có vấn đề nữ sinh, rất dễ dàng sẽ đem tình cảm ký thác vào một người khác trên thân. Nhưng cái này thật là thích không?" Chương 246, cần xoa thuốc. Chương 246, cần xoa thuốc. Ở trong đó xen lẫn rất đa tình cảm giác, có thể là cảm kích, có thể là mặt khác cái gì, nhưng duy chỉ có khả năng không phải yêu. Nghe vậy, Phương Yến Châu nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, "Vậy ngươi có hỏi qua nàng sao?" Lã Nguyên Thành lắc đầu, cười khổ nói, "Không có, ta không dám. Ta sợ nàng cho ta đáp án là ta hoàn toàn không tiếp thu được." "Châu tử, ta có phải hay không rất nhu nhược?" Phương Yến Châu lắc đầu, an ủi, "Ngươi có loại suy nghĩ này rất bình thường, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi rất xem trọng hai người các ngươi ở giữa tình cảm. Bất quá, đề nghị của ta là, trực tiếp đem ngươi trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Ngươi càng không nói, chẳng phải là hiểu lầm càng sâu. Ta từ đầu đến cuối cho là, muốn kinh doanh tốt một đoạn tình cảm, chuyện thứ nhất phải làm chính là có lời gì nhất định phải nói ra. Ngươi không nói, người khác làm sao biết đâu? Đừng nói cái gì nếu như nàng yêu ta liền sẽ hiểu ta, liền sẽ lý giải ta. Cho dù là tại người thân cận ở giữa, cũng vô pháp làm đến chân chính cảm động lây." Phương Yến Châu nói một hơi nhiều lời như vậy, hai người vừa vặn cũng tới đến cửa hàng bữa sáng. "Lão bản, đến 5 cái bánh quẩy, 2 chén sữa đậu nành, còn có một lồng bánh bao hấp." "Đúng rồi, các ngươi chỗ này có hay không quả ớt?" Phương Yến Châu nhớ kỹ học tỷ mỗi lần ăn điểm tâm thời điểm đều sẽ phối hợp quả ớt còn có giấm, thích nhất làm sự tình chính là đem quả ớt đổ vào giấm bên trong, sau đó dùng bánh bao hấp thơm ăn. Lã Viên Thành ghé mắt, nhìn xem nam sinh cười gương mặt, không khỏi cảm thán, lại nói, "Ngươi cùng Giang Giáo Hoa có hay không siêu cấp yêu thời điểm? Là tình lữ hẳn là đều sẽ cãi nhau đi." Phương Yến Châu suy tư một hồi, nói, "Không có chứ. Cùng một chỗ lâu như vậy, giống như thật không có cãi nhau, nữ sinh thôi, ngẫu nhiên nhốn nháo tính tỉnh, để cho thôi." Lại nói, "Ta cùng học tỷ bình thường có lời gì cứ nói đi ra, sau đó hai người cùng một chỗ giải quyết, có rất ít huyên náo mặt đỏ tới mang thai thời điểm." Lã Nguyên Thành nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc đến, "Châu tử, ta phải hướng ngươi học tập." Mặc dù Phương Yến Châu là bọn hắn ký túc xá tuổi tác một cái nhỏ nhất người, nhưng kỳ thật làm việc càng thêm thành thục, suy nghĩ chuyện cũng sẽ càng toàn diện. Có thể thấy được, tuổi tác cũng không phải là một người thành thục tiêu chí. Hai người mua xong bữa sáng, riêng phần mình về nhà. Phương Yến Châu vừa vào cửa, liền thấy học tỷ chính một mặt lo lắng đứng trong phòng khách, khi nhìn đến nam sinh sau khi đi vào, lập tức xông đi lên ôm lấy nàng. "Ngươi đi đâu?" Vừa mở ra mắt phát hiện tiểu học đệ không ở trong nhà, lòng của nàng không khỏi đến luôn cuống một chút. Phương Yến Châu nháy nháy mắt, cười nói, "Học tỷ, ta và ngươi nói nha, đi mua bữa sáng." Nói xong, chuyên môn lung lay trong tay nóng hổi bữa sáng. "A, ta quên." Tỉnh lại sau giấc ngủ, người đều làm mộng, đã sớm quên tiểu học đệ đi ra ngoài trước đó nói lời. Phương Yến Châu cười khẽ, vuốt vuốt học tỷ tóc, thanh âm ôn nhu nói, "Học tỷ, ngươi làm sao biến thành ngu ngốc?" Giang Thanh Đoán buông ra nam sinh, cả người thẹn đến hoảng, vừa mới cử động, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Nhìn thấy tiểu học đệ không ở nhà đằng sau, nàng vô ý thức cảm thấy mình bị ném bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút ngu xuẩn. Còn tốt tiểu học đệ không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nếu không liền mắc cỡ chết người. Lập tức khôi phục lên bình thường bộ dáng Giang Thanh Đoán, thở phì phò tại bàn ăn trước mặt tòa hạng, "Ta đói, muốn ăn cơm." "Được rồi." Phương Yến Châu lập tức đem mình mua bữa sáng bày ra trên bàn, tiếp lấy lại đi phòng bếp tìm một cái đĩa nhỏ, bên trong đổ một chút giấm. Lúc đi ra lại đem từ cửa hàng bữa sáng mua quả ớt đổ đi vào. Nhìn xem nam sinh cẩn thận quan tâm dáng vẻ, Giang Thanh Đoán trong lòng đủ ấm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. làm sao ngươi biết ta thích ăn như vậy? Mặc dù hỏi vấn đề này rất ngu ngốc, nhưng nàng hay là nhịn không được hỏi. Nàng chính là muốn từ tiểu học đệ trong miệng nghe được quan tâm mình. Đương nhiên a học tỷ, dù sao hai chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, chút chuyện nhỏ này ta cũng không biết lời nói, vậy làm sao có thể được xưng tụng là một cái hợp cách bạn trai đâu? Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Giang Thanh Đoán khỏe miệng khống chế không nổi dương lên, ngay cả ăn hôm nay bánh bao hấp đều cảm thấy phá lệ tốt ăn, so bình thường ăn ngon gấp một vài lần. Học tỷ, đợi lát nữa ta muốn đi trường học, ngươi đây, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm qua nhất định rất mệt mỏi. Phương Yến Châu thần sắc tự nhiên nói, Giang Thanh Đoán sau khi nghe được, đống nhiên nói, ta đau. Ân. Phương Yến Châu thứ nhất bắt đầu còn không có kịp phản ứng, suy tư hai giây sau, ý thức được học tỷ nói đau là có ý gì thời điểm, lập tức quan tâm hỏi, học tỷ, có phải hay không ta trước đó dùng quá sức? Đau lắm hả? Giang Thanh Đoán nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức cầm điện thoại di động lên. Thấy thế, Giang Thanh Đoán nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì? Mua thuốc. Giang Thanh Đoán trong nháy mắt hơi đỏ mặt, ngăn cản nói, không cần. Chưa nghe nói qua phát sinh loại tình huống này còn cần sức thuốc. Nghe được nàng cự tuyệt, Phương Yến Châu nghiêm túc nói, học tỷ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nữ sinh thân thể vốn là rất yếu đuối, nếu là không hảo hảo bảo hộ, vạn nhất nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ? Ta đã chốt đơn, đại khái nửa giờ sau liền có thể đưa tới. Gặp tiểu học đệ động tác nhanh như vậy, Giang Thanh Đoán cũng không tốt nói cái gì. Hai người sau khi cơm nước xong, gặp tiểu học đệ còn tại trên ghế salon ngồi. Giang Thanh Đoán hỏi, ngươi không phải muốn đi trường học sao? Chúng ta thuốc đưa tới. Không cần, ta một hồi chính mình cầm liền tốt. Phương Yến Châu cười cười, nói học tỷ, ta là muốn giúp ngươi đổ. Tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới nam sinh sẽ nói như vậy, Giang Thanh Đoán ngay cả lời đều nói không ăn cướp, ngươi nói cái gì à? Tiểu học đệ muốn giúp nàng xoa thuốc. Không có nói đùa chớ. Đúng a, học tỷ chính mình lại không nhìn thấy, nhiều không tiện a. Gặp nam sinh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Giang Thanh Đoán trong nháy mắt cự tuyệt, không cần. Loại chuyện này, nhiều thẹn thùng a sao có thể để tiểu học đệ tự tay giúp nàng xoa thuốc. Phương Yến Châu lôi kéo tay của nữ sinh, trấn an nói, học tỷ, đối với ta ngươi còn thẹn thùng cái gì? Hôm qua trên giường thời điểm, ta nhớ được người nào đó rất lớn mà tới. Tối hôm qua từng màn trong nháy mắt hiện lên ở Giang Thanh Đoán trong đầu, bây giờ bị nam sinh ngay trước mặt nói ra, nàng chọc tức lập tức che đối phương miệng, không cho phép ngươi lại nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Cái kia học tỷ, ngoan ngoãn nghe lời của ta có được hay không? Phương Yến Châu nhẹ giọng dỗ dành nữ sinh, xem ra cho dù là học tỷ, ở phương diện này cũng rất dễ dàng thẹn thùng. Người ở bên ngoài cao lãnh học tỷ, ở trước mặt hắn lại mềm nhũn. Nói thật, không có người nam nhân nào có thể chịu được. Phương Yến Châu trong nháy mắt tâm viên ý mã, nhưng hắn khắc chế. Hiện tại là ban ngày, mà lại học tỷ còn thụ lấy thương, nếu là hắn nhịn không được chẳng phải là không phải người. Chương 247, trong đời lần thứ nhất xấu hổ như vậy. Chương 247, trong đời lần thứ nhất xấu hổ như vậy. Giang Thanh Đoán có chút nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng nhìn thấy nam sinh quan tâm như vậy bộ dáng của mình, lòng của nàng lần lượt là người trước mặt này tâm động. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng dần dần hướng xuống. Ân. Giang Thanh Đoán nghiền ngẫm nói, người tên lưu manh này. Bị học tỷ đang yên đang lành nói như vậy, Phương Yến Châu cũng không tức giận, cười hì hì ôm nữ sinh eo, nói ra, học tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy lao công đâu? Tới ngươi. Hai người trong phòng liếc mắt đưa tình, đợi đến nhân viên thức ăn ngoài tới thời điểm, Phương Yến Châu mở cửa lấy thuốc, quay người trông thấy học tỷ một mặt phòng bị nhìn xem hắn. Học tỷ, đi phòng ngủ. A không biết vì cái gì, nghĩ đến sau đó phải phát sinh, Giang Thanh Đoán lại có từng tia chờ mong. Không đúng, nàng là biến thái sao? Loại chuyện này đến cùng có cái gì tốt mong đợi? Nằm xong. Giang Thanh Đoán ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Tại tiểu học đệ dưới mí mắt cởi quần áo, thật rất khảo nghiệm nàng. Ngươi có thể hay không quay lưng lại? Phương Yến Châu thở dài, bất đắc dĩ xoay người. Làm sao trải qua đêm qua, học tỷ còn càng ngày càng thẹn thùng đâu? Chẳng lẽ tất cả nữ sinh đều sẽ như thế dạng sao? Qua mấy phút đồng hồ sau, Phương Yến Châu hỏi, tổ tông của ta, xong chưa? Thúc cái gì? Tốt. Phương Yến Châu quay người, đập vào mắt đầu tiên là học tỷ trắng non hai chân, tiếp lấy ánh mắt đi lên. Xong, đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Phương Yến Châu cảm thấy còn không bằng để học tỷ chính mình thoa thuốc đâu, bởi vì là ban ngày, hình ảnh lực trùng kích quá lớn, hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vị nam sinh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, dù là Giang Thanh Đoán cũng có chút không có ý tứ. Ngươi đến cùng còn xoa không trả sát? Tên ngu ngốc này, liền biết tại nguyên chỗ thất thần. Lao lao xoa. Để cho tiện, hắn lập tức nằm nhòi trên giường, đến mức Giang Thanh Đoán túi lầu xuống, nhìn thấy chính là nam sinh phát xoáy. Cái tư thế này có chút quá tệ. Phương Yến Châu lập tức mở ra kem đánh răng, trước chen ở trên tay mình một chút, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay trả sát đi lên. Học tỷ, quả nhiên có chút sưng. Ý miệng. Giang Thanh Đoán bình sinh lần thứ nhất xấu hổ giận dữ muốn tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào, tên ngu ngốc này cùng nhìn không ra nàng quẫn bách một dạng, lại còn cùng với nàng báo cáo tình huống. Nàng căn bản cũng không cần biết có được hay không. Tê học tỷ, làm đau ngươi sao? Không có Giang Thanh Đoán cắn răng nghiến lợi nói. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Xoa thuốc mấy phút đồng hồ này, càng dài dằng dặc, đối với hai người đều là không nhỏ khảo nghiệm. Cũng không biết là cố ý hay là làm sao, Giang Thanh Đoán cảm thấy nam sinh động tác chậm rất nhiều, nàng nhịn không được thúc giục, còn chưa tốt à? Mà bên này Phương Yên Châu, trên tay tại xoa thuốc, nhưng ánh mắt lại mắt không chấp nhìn chằm chằm một chỗ. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát học tỷ, tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, cái gì đều muốn biết, đến mức hoàn toàn quên đi thời gian. Cuối cùng, hay là Giang Thanh Đoan thực sự gánh không được, một cước đạp đến nam sinh trên khuôn mặt, thở phì phò nói, ngươi là cố ý à? Nàng xem như phát hiện, cái này tiểu học đệ căn bản cũng không có ý dừng lại. Phương Yến Châu thuận thế giữ chặt nữ sinh mắt cá chân, nhưng không có đẩy đối phương ra chân nhỏ, mà là cười nói, học tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Giang Thanh Đoan lúc này mới ý thức được tư thế của mình bây giờ, muốn đem chân rút mở, nhưng phát hiện làm sao cũng rút không ra. Ngươi thả ta ra. Thanh âm rất lớn, nhưng khí thế rất nhỏ. Dù sao hiện tại chính mình yếu ớt nhất địa phương chính bại lộ tại nam sinh trước mặt. Mua Phương Yến Châu hôn một cái, mới buông ra học tỷ chân. Giang Thanh Đoan muốn cấp tốc mặc quần áo tử tế, liền nghe được Phương Yến Châu nói học tỷ, ngươi bây giờ còn không thể mặc quần áo. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ đem thuốc cỏ rơi. Tốt đã, Giang Thanh Đoan lần này triệt để nhận thua. Thế là trực tiếp kéo qua một bên chăn mền đắp lên trên người mình, ủy khuất ba ba nói, hiện tại có thể đi. Nếu như có thể, Phương Yến Châu thật rất muốn đem hiện tại một màn này đập xuống đến, nhưng nếu như mình làm như vậy, khả năng buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ về nhà. Vì bà mệnh, Phương Yến Châu nhịn được. Bất quá vẫn là đi lên trước, tại học tỷ trên trán hôn một cái. Học tỷ, ta yêu ngươi. Giang Thanh Đoan nghiêng đầu qua một bên, ngữ khí bất thiện nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Trừ phi ngươi trở về thời điểm mang cho ta một cái dâu tây bánh ngọt. Liên một cái dâu tây bánh ngọt. Có phải hay không có chút quá đơn giản? Cái kia còn có một bình sữa chua. Còn gì nữa không? Phương Yến Châu kiên nhẫn nói. Giang Thanh Đoan vốn là muốn nói cái này đủ, nhưng đảo mắt tưởng tượng, nàng không có khả năng cứ như vậy buông tha tiểu học đệ. Còn có một cây xúc xích nướng. Tiếp lấy lại bồi thêm một câu, muốn tinh khiết tinh bột loại kia. Học tỷ còn muốn cái gì? Tạm thời không có. Nàng cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Nhưng Phương Yến Châu rất bén nhạy bắt lấy một cái từ, tạm thời. Cái kia học tỷ nếu như liền nghĩ tới cái gì, cho ta gửi tin tức, được không? Giang Thanh Đoan nhẹ gật đầu. Nhìn chăm chú lên tiểu học đệ sau khi rời khỏi đây, Giang Thanh Đoan mới chui vào chăn bên trong, chuẩn bị ngủ bù. Hôm qua hai người chơi đến quá muộn, lại thêm trên thân thể mệt nhọc, để nàng cả người đều vô cùng mỏi mệt. Nằm xuống không đầy một lát liền nặng nề ngủ thiếp đi. Phương Yến Châu sau khi ra cửa, đầu tiên là gõ gõ cửa đối diện. Mở cửa là Tống Kinh Ca, nhìn thấy hắn sau, thoáng có chút kinh ngạc. Thành con đâu? Hắn đi. Tốt, vậy bãi mai. Bãi mai. Phương Yến Châu đi nhà để xe lấy xe, trên đường thời điểm còn đang suy nghĩ, cái này Thành con, đi như thế nào thời điểm cũng không cùng hắn nói một tiếng, hắn tốt mang hộ bên trên hắn. Đến trường học sau, bởi vì thời gian cấp bách, Phương Yến Châu trực tiếp đi phòng học, thậm chí ngay cả sách đều không có cầm. Tiến phòng học, hắn liền thấy hàng cuối cùng ngồi Tần Vũ Chi. Lão Tần, ngươi lại là cái thứ nhất tới. Phải biết, dĩ vãng khi đi học, Tần Vũ Chi mãi mãi cũng là bọn hắn ký túc xá cái cuối cùng. Hôm nay, thật sự là hiếm lạ. Sách, tối hôm qua thế nào? Phương Yến Châu giả ngu, cái gì thế nào? Đừng giả bộ anh em, ngươi trên cổ vết hôn còn ở đây. Phương Yến Châu vô ý thức nhìn thoáng qua, sách, thật là có. Hắn thu lại cổ áo, muốn đắp ở ngươi còn muốn che lại. Vậy ngươi mặt cũng phải phủ lên. Cái gì? Phương Yến Châu sờ soạn một chút mặt mình, ngẩng bức hỏi. Tần Vũ Chi mở ra điện thoại, mở ra trước đưa camera, đối đến Phương Yến Châu trên khuôn mặt. Chính mình nhìn. Phương Yến Châu xem xét. Dựa vào. Chương 248, nữ nhân đáng sợ chương 248, nữ nhân đáng sợ chỉ gặp hắn má phải xuất hiện một mảnh hồng hồng dấu, mà lại xem xét chính là dùng miệng thân đi ra. Cái này có chút lúng túng. Hắn lúc ra cửa cũng không thấy tấm gương, học tỷ cũng không có nhắc nhở hắn. Dẫn đến hắn liền đỉnh lấy như thế khuôn mặt đi một đường. Xem ra đêm qua rất kịch liệt ta. Tần Vũ Chi chơi bừa. Phương Yến Châu bất đắc dĩ, biết còn nói. Gặp hắn vậy mà không có phản bác, Tần Vũ Chi rất kinh ngạc hỏi, cùng giáo hoa có tiến triển mới. Phương Yến Châu đang suy nghĩ làm như thế nào đem mặt bên trên dấu che rơi, nghe được Tần Vũ Chi nói như vậy, phản bác, đừng nói mọ à, chúng ta là chính quy nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên làm cái gì không phải hẳn là sao? Đám người này suốt ngày chính là ngạc nhiên. Gặp hắn không chính diện trả lời, Tần Vũ Chi cũng có thể đoán đại khái, hắn nhìn về phía trước, chậm rãi nói, ngươi tin hay không, Chuyết Tử hôm nay không đến lên lớp. Không có khả năng đi. Mặc dù An Chuyết thành tích bình thường, nhưng sẽ rất ít trốn học, chủ yếu là sợ lao sư điểm danh. Tần Vũ Chi thần bí cười một tiếng, ngươi đến lúc đó nhìn liền biết. Dị điệu luyến tiểu tình nữ, chậc chậc, trên cơ bản gặp mặt đều tại khách sạn vừa qua, ngươi tin hay không? Phương Yến Châu rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới chính mình cùng học tỷ tựa hồ từ gặp mặt đến hắn đi ra ngoài, thật đúng là một mực tại trên giường, trên cơ bản liền lúc ăn cơm xuống tới qua. Tin, lần này ta tin. Qua vài phút, Lã Nguyên Thành từ cửa ra vào đi tới, Phương Yến Châu nhìn thấy hắn, câu nói đầu tiên chính là, Thành con, không có suy nghĩ à, đi như thế nào thời điểm cũng không nói với ta một tiếng. Lã Nguyên Thành tỏa hạ, cười cười, ta sợ quấy rầy các ngươi, cho nên chính mình đi tàu điện ngầm đến đây. Lần sau nhất định tìm ngươi. Tần Vũ Chi nhíu mày, còn có lần sau. Chậc, các ngươi từng cái đây là muốn rời đi ký túc xá, ở bên ngoài xây tổ tiết tàu à. Xong, xem ra sau này cũng chỉ có ta cùng Chuyết Tử hai người tại trong ký túc xá ở. Nghe được hắn nói như vậy, Lã Nguyên Thành cũng không phản bác, mà là quay đầu nhìn về phía Phương Yến Châu, hỏi, Châu Tử, các ngươi một tháng này tiền thuê nhà bao nhiêu tiền à? Kỳ thật tiền không là vấn đề, ngươi giúp ta hỏi một chút giáo hoa chủ thuê nhà phương thức liên lạc, ta muốn đến. Phương Yến Châu trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi xác định? Không đúng, hẳn là, các ngươi quan hệ đã xác định. Còn không có. Ta cũng muốn hỏi nàng một chút rốt cuộc là ý gì, nhưng mỗi lần nhìn xem nàng loại kia mặt, ta liền hỏi ra. Còn có, nàng buổi sáng hôm nay đem tiền đều trả lại ta. Các ngươi nói có đúng hay không muốn cùng ta phân rõ giới hạn? Tần Vũ Chi cùng Phương Yến Châu hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thành con, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Ngươi biết nàng vì cái gì đem tiền trả lại cho ngươi sao? Lã Nguyên Thành suy tư một hồi, hồi đáp, không muốn thiếu ta thôi. No no no, ngươi sai. Phương Yến Châu thần bí nói, vậy nàng là cái gì ý tứ? Sách, ta không có khả năng lộ ra quá nhiều, chính ngươi ngộ đi thôi. Tiếp lấy, vô luận Lã Nguyên Thành lại thế nào hỏi, Phương Yến Châu đều đóng chặt xong miệng, không có lại nói qua một câu. Đến lao sư lúc tiến vào, An Chuyết quả nhiên còn không có đến. Không đầy một lát, về ngủ dụ hoặc bên trong, bắn ra mấy cái tin. Toàn bộ đến từ một người, đó chính là An Chuyết. Cứu mạng a các minh đệ, ta hôm nay không đi được trường học. Hôm qua tìm cái dạy thay người, hiện tại đoán chừng đã tới. Ta mấy ngày nay đều không đi trường học, các ngươi hảo hảo, ta sẽ nghĩ các ngươi, ta yêu các ngươi. Tần Vũ nụ cười nói, ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Phương Yến Châu lần này là thật tâm phục khẩu phục. Xem ra toàn thế giới dị địa tiểu tình lữ đều là dạng này, đều không ngoại lệ. Cũng may bình thường An Chuyết tại trong ban cảm giác tồn tại tương đối thấp, cho dù là mời dạy hay, lão sư cũng không nhận ra được đây là giả An Chuyết. Bình an vượt qua vài ngày sau, đến thứ sáu, lúc chiều An Chuyết rốt cục đến lên lớp. Vừa nhìn thấy hảo huynh đệ của mình bọn họ, An Chuyết liền lập tức xông đi lên đem mỗi người đều ôm một lần. Ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Ai hiểu a, lần nữa nhìn thấy cùng giới, là cỡ nào kích động. Tần Vũ chi ra cái huýt sáo, chê bừa, sách, không được A Chuyết tử, làm sao lại mấy ngày không gặp, mặt ngươi sắc kém như vậy. Phương Yến Châu cũng không nhịn được nở nụ cười, chính là a, cảm giác bị ép khô một dạng. An Chuyết khoát khoát tay, đừng nói nữa. Nữ nhân này a hắn muốn nói lại thôi, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đã hiểu. An Chuyết ngồi trên ghế, ánh mắt mê ly nói, các ngươi không biết ta mấy ngày nay qua đến cỡ nào đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ta hiện tại thật một dọn cũng không có. Nữ nhân thật là đáng sợ. Các ngươi có thể hiểu không? Còn lại ba người đồng thời nhẹ gật đầu, thật sâu cảm nhận được câu kia cổ lão lời nói, không có chỉ có châu. Trước kia bọn hắn vẫn không rõ, hiện tại là thật hiểu đấu. Bốn người xong tiết học sau, liền bắt đầu thương lượng ngày thứ hai thứ bảy thời điểm đi làm cái gì. Dù sao Giang Tuệ lập tức liền muốn đi, mấy người chuẩn bị mới hảo hảo chơi một lần. Không bằng chúng ta đi đóng quân giã ngoại đi. Phương Yến Châu đề nghị. Cái này tốt. Vừa bạn gần nhất khí trời tốt, ta biết bắt trận có một cái đặc biệt thích hợp đóng quân giã ngoại địa phương, cam đoan các ngươi hài lòng. Tần Vũ Chi tắc là điển hình thanh bắc người, nói ra hay là rất làm cho người tin phục. Mấy người lập tức liền đem đóng quân giã ngoại sự tình làm ra quyết định. Ra trường học cửa thời điểm, An Chuyết đánh trước xe đi. Tần Vũ Chi tắc trở về tiếp Hùng Thương Nhất, hai người chuẩn bị đi phụ cận quán rượu nhỏ uống chút. Đi thôi Châu Tử, hai ta một khối. Phương Yến Châu lôi kéo Lã Nguyên Thành ngồi lên xe của hắn, hai người mấy ngày nay đều là một khối về nhà. Gần nhất cùng Tống Khinh Ca tình cảm thế nào? Phương Yến Châu lái xe hỏi. Lã Nguyên Thành cười cười, thật không tệ, ta chuẩn bị tìm một cơ hội cùng nàng thổ lộ. Nghe vậy, Phương Yến Châu lắc đầu. Nên nói không nói, hai người này cũng rất kỳ quái, nên làm đều làm, nhưng lại còn không có chính thức cùng một chỗ. Bất quá trình có chút khó khăn chắc trở cũng không quan hệ, chỉ cần kết quả là tốt là được. Đến cư xá, hai người ai về nhà đấy. Phương Yến Châu vừa vào cửa, lập tức đã nghe đến đập vào mặt mùi cơm chín. Hắn thay xong giày, đi lặng lẽ tiến phòng bếp, từ phía sau vòng tay ôm nữ sinh eo, đầu nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai của đối phương, nhẹ giọng hỏi, học tỷ, hôm nay lại làm món gì ăn ngon? Giang Thanh Đoán nguyên bản đắm chìm tại nấu cơm ở trong, căn bản không nghe thấy tiểu học đệ vào cửa thanh âm. Bị động tác của hắn giật nảy mình, thân thể trong nháy mắt lắc một cái, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, học tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Vừa dứt lời, tay liền không thành thật duỗi đi vào. Giang Thanh Đoán tức giận vỗ một cái người sau tay, giữ dằn nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng làm cản. Chương 249, hạ trại chuẩn bị chương 249, hạ trại chuẩn bị ta có sao học tỷ. Phương Yến Châu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặc dù chính hắn cũng phát hiện, từ khi đêm đó sau, quan hệ của hai người thật càng ngày càng thân cận. Thậm chí, hắn cũng dám ngay trước học tỷ mặt thúi lắm. Đây quả thật là một cái rất lớn đột phá. Phải biết, trước đó Phương Yến Châu gặp được muốn đánh giám tình huống, hắn đều là chính mình yên lặng chạy đến nhà vệ sinh. Người cứ nói đi. Giang Thanh Đoán không có lại ngăn cản tay của đối phương, mà là quay người bắt đầu xào rau, căn bản cũng không chậm trễ tóc của nàng ung. Học tỷ, ta đói. Ân, đợi lát nữa cơm liền tốt. Không được, ta muốn ăn học tỷ. Nói, trực tiếp xoay người, đem người sau ôm công chúa đứng lên, cười hì hì nói, hiện tại liền muốn. Giang Thanh Đoán khó thở, lập tức đóng lại lò khí ga, xấu hổ giận dữ nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Hắc hắc, là thật nhịn không được. Từ vừa vào cửa, hắn liền dục dịch. Dù sao tại phòng bếp nấu cơm học tỷ, bối cảnh thật rất mê người, nàng kéo tóc, phía trên mặc một bộ rất tu thân áo hàng len, hắn vừa rồi ôm nàng thời điểm, mới phát hiện người sau bên trong mặc chính là một kiện màu trắng đai đeo. Phương Yến Châu muốn rời đi con mắt đều không được. Cái này dù ai cũng nhịn không được. Mặc dù hai người mấy ngày nay tần suất rất cao, nhưng hắn không để ý một lần nữa. Sau một tiếng, Giang Thanh Loan từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy tiểu học đệ ngay tại phòng bếp xào lấy đồ ăn. Nàng có chút biết miệng, tiến lên phía trước nói, ngươi sẽ xào sao? Nghe được thanh âm sau, Phương Yến Châu quay đầu, cười ha hả nói, học tỷ, ngươi đã vừa mới xào không sai biệt lắm, cho nên rất đơn giản. Ngươi nhanh đi trên ghế salon ngồi, chờ ta đem đồ ăn đều bưng lên sẽ gọi ngươi. Không cần. Giang Thanh Đoán mỉm cười cự tuyệt, mà là lấy điện thoại di động ra, đem nam sinh ở phòng bếp bận rộn thân ảnh vô xuống, sau đó phát đến vòng bằng hữu. Nàng còn chuyên môn điều một cái sắc, để ảnh chụp nhìn càng có chất cảm giác. Phát ra ngoài sau, rất nhiều người đều dây tán, bất quá rất nhiều đều là Giang Thanh Đoán không biết thậm chí người không quen thuộc. Rất nhanh, Vu Nhã liền ở phía dưới bình luận. Ghê gớm, tiểu tử thúi này vậy mà lại xào rau. Giang Thanh Đoán cười hồi phục, chú nghệ còn chờ đề cao. Vũ Nhã cơ hồ là trả lời lập tức, Thanh Đoán, nhất định phải đúng hạn kiểm tra sức khỏe, ta sợ tiểu tử này trong cơm có không tốt thành phần. Nhìn thấy câu nói này sau, Giang Thanh Đoán cười ra tiếng. Quả nhiên mẹ ruột miệng là độc nhất. Tại phòng bếp Phương Yến Châu nghe được học tỷ tiếng cười sau, lập tức cảnh giác đứng lên. Nói như vậy học tỷ xuất hiện tiếng cười này, khẳng định là đã làm gì chuyện xấu. Học tỷ, ăn cơm đi. Ân. Trên bàn cơm, Phương Yến Châu hỏi, học tỷ, ngươi vừa mới đang cười cái gì? Giang Thanh Đoán nghịch ngậm nháy máy mắt, thần bí nói, không nói cho ngươi. Cắt, ta sớm muộn sẽ biết. Phương Yến Châu đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói đúng rồi học tỷ, ngày mai chúng ta đi đóng quân giã ngoại đi. Chỉ chúng ta hai người. Phương Yến Châu lắc đầu, giải thích nói, không, còn có Lao Tần bọn hắn. Giang Thanh Đoán kẹp một cái đùi gà phóng tới nam sinh trong chén, đại não bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị qua đêm. Không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy. Lều vải có sao? Trong nhà vừa vặn có. Vậy là được. Giang Thanh Đoán lại hỏi, giá nướng đâu? Phương Yến Châu trầm mặc một giây đồng hồ, cười nói, cái này thật không có. Còn có dạng đơn giản thẻ thức lô, cũng không có. Giang Thanh Đoán bất đắc dĩ nói, thì ra các ngươi ánh sáng tại đại nào nghị viện vông. Phương Yến Châu có chút ngượng ngùng nói, lần thứ nhất đóng quân giã ngoại, còn không có chuẩn bị nhìn giáo trình đâu. Không có việc gì, ngày mai đi mua. Giang Thanh Đoán an ủi. Nàng làm sự tình ưa đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng lại xuất phát, còn có đến lúc đó gặp phải các loại tình huống cũng muốn tại trong đại não đều dự đoán một lần. Dạng này nàng mới có thể an tâm. Nhưng có thể nhìn ra được, tiểu học đệ là cùng nàng hoàn toàn không giống tính cách. Hắn càng nhiều hơn chính là đang nghĩ đến một cái ý nghĩ đằng sau, vào xem lấy vui vẻ, nhưng lại không suy nghĩ thực tế cần đối mặt tình huống. Nói dễ nghe một chút là lạc quan, không dễ nghe một chút chính là thiếu thông minh. Xách, bất quá, có nàng tại là được. Nàng sẽ giải quyết đây hết thảy. Không có thập toàn thập mỹ người, nàng cũng nguyện ý đi bao dung. Hai người sau khi cơm nước xong, Phương Yến Châu lại đi đem nồi bát đều tắm, chủ yếu là vừa rồi học tỷ sát thực mệt nhọc. Hắn không muốn để cho đối phương lại bị liên lụy. Tại hắn quét dọn phòng bếp trong quá trình, bên này Giang Thanh Đoán đã đem ngày mai đóng quân giã ngoại cần mang đồ vật toàn bộ đều xếp một cái danh sách, đồng thời đem ngày mai cần phải mua đồ vật vẽ trọng điểm. Làm xong đây hết thảy, nàng mới có thể an tâm lại. Học tỷ, ta tẩy xong. Ân, ngày mai cứ dựa theo phía trên này từng cái mua xong, đã nghe chưa? Giang Thanh Đoán đem tự mình làm tốt danh sách phóng tới tiểu học đệ trước mặt. Học tỷ, ngươi đơn giản quá nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy liền đem ngày mai tất cả muốn dẫn đồ vật tất cả đều nghĩ kỹ, mà lại một cái đều không rơi xuống. Bằng không sao có thể làm bạn gái của ngươi đâu? Giang Thanh Đoán nhíu mày, ôm lấy bờ môi nhìn về phía hắn. Phương Yến Châu lập tức đưa tay che người sau con mắt, nói ra, "Học tỷ, chớ nhìn ta như vậy, ta không chịu nổi." Học tỷ con mắt tựa như là câu người liêm đao, có thể đem hắn quát thương tích đời mình. Vì mình thân thể cân nhắc, hắn cần khắc chế. Có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái, chính là như thế buồn rầu. Mà nghe được câu này Giang Thanh Đoán, tâm tư chơi bời đại khí, lập tức đóng lại máy tính. Sau đó đẩy ra nam sinh cản trở con mắt tay, cố ý đụng đến gần vô cùng, sau đó nháy nháy mắt, ngựa khí mười phần mị hoặc nói, ca ca, vì cái gì không nhìn người ta? Là ta quá xấu sao? Phương Yến Châu một ngụm lao huyết kém chút phun ra, khóc không ra nước mắt hô to, học tỷ, ngươi đây là gian lận. Ta nào có. Giang Thanh Đoán vô tội nói, ngươi đây là có ý định câu dẫn. Phương Yến Châu thở phì phò nói, a nào biết Giang Thanh Đoán hoàn toàn không có phủ định ý tứ, mười phần thành thật lại đắc ý nói, liền câu dẫn ngươi, ngươi đến đánh ta à? Nói, liền lách qua nam sinh, tự mình chạy đến phòng ngủ, thuận tiện còn đóng cửa lại. Cái này ai có thể nhịn? Phương Yến Châu lập tức theo sát phía sau, kết quả phát hiện cửa làm sao cũng không mở được. Học tỷ, mở cửa. Hắn hiện tại cần gấp cùng học tỷ tiến hành một trận cấp độ sâu giao lưu. Hừ, không ra. Giang Thanh Đoán trốn ở phía sau cửa, ngạo kiều nói, dù sao một môn chi cách, tiểu học đệ cũng không làm gì được hắn, thế là liền càng ngày càng làm càn. Đột nhiên cảm thấy nóng quá, ta muốn đem quần áo cởi xuống. Phương Yến Châu cắn răng nghiến lợi nói, học tỷ, ngươi cố ý. Nữ nhân đơn giản quá xấu rồi. Bao quát học tỷ. A, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giang Thanh Đoán giảng ngu, lại nói á ta muốn đi nằm. Chương 250, vô cùng trọng yếu đồ vật. Chương 250, vô cùng trọng yếu đồ vật tiếp lấy. Phương Yến Châu liền nghe đi đến trong phòng học tỷ soát video thanh âm. Xách, bạn gái trong phòng thư phục phục nằm, mà hắn lại tại bên ngoài cố nén. Học tỷ thật sự là càng ngày càng tệ, nhất là đã tại trên này nếm đến ngon ngọt học tỷ, quả thực là càng ngày càng không chút kiên kỵ. Bất quá, hắn mới là đối với cái nhà này người quen thuộc nhất. Thế là Phương Yến Châu quay đầu tiến về phòng khách, bắt đầu ở trong ngăn kéo tìm kiếm thứ gì. Trong phòng ngủ Giang Thanh Đoán kỳ thật vẫn luôn tại lưu tâm lấy thanh âm bên ngoài, nghe một hồi phát hiện bên ngoài an tĩnh rất nhiều, lập tức lòng sinh nghi hoặc. Dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao? Nàng coi chừng đi đến trước của phòng, đem lô thai áp vào trên cửa, muốn cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Kết quả một giây sau, cửa trong nháy mắt được mở ra. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Giang Thanh Đoán toàn bộ thân thể đều lảo đảo một chút. Nàng ngẩng đầu, cùng tiểu học đệ nghiền ngẫm ánh mắt đúng rồi đi lên. Xấu hổ, phi thường xấu hổ. Giang Thanh Đoán lập tức thẳng người, sờ lên cái mũi, chột dạ nói, ta vừa mới chuẩn bị ra ngoài tới. Phương Yến Châu trong tay còn nắm chìa khóa, trong đôi mắt mang theo ý cười, có đúng không? Giờ phút này, Giang Thanh Đoán tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu ảo não. Nàng làm sao quên còn có dự bị chìa khóa chuyện như thế? Làm hại nàng tại tiểu học đệ trước mặt ném đi thật là lớn mặt. Phương Yến Châu từng bước một tới gần nữ sinh, biết đối phương là tại không đường có thể đi, thẳng tắp ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn về phía hắn Diêm Thắng Lợi tràn đầy kiêu ngạo tự mãn. "Ngươi muốn làm gì?" Phương Yến Châu xoay người, hai tay chống tại bên giường, nhếch môi cười nói, "Học tỷ, ngươi vừa mới không phải còn rất có khí thế sao? Ai biết ngươi có thể đi vào a?" Nữ sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, miết miệng, mười phần không phục. Phương Yến Châu mười phần gan lớn đưa tay bóp một chút nữ sinh nhuyễn hồ hồ mặt, sau đó lấn người đè lên, "Học tỷ, lần này ngươi là trốn không thoát, cho nên sau đó ta muốn trừng phạt ngươi. Ngươi yêu cầu tha sao?" Giang Thanh Đoán nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ lên nói, "Ta mới không sợ đâu, phóng ngựa tới." "Đây chính là ngươi nói, lần này trừng phạt cho đến nửa đêm." Giang Thanh Đoán tại cuối cùng ý thức còn rõ ràng thời điểm, ngữ khí oán trách nói ra, "Ta cũng không bao giờ tin tưởng lời của ngươi nói. Đáng chết nam nhân, mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng, kết quả là bị dạy vò cho tới bây giờ." Phương Yến Châu nhẹ nhàng sờ lấy nữ sinh mặt, thấp giọng dụ dỗ nói, "Ta sai rồi học tỷ, lần sau nhất định sẽ không." Giang Thanh Đoán hận không thể trợn mắt chừng một cái, nàng vậy mới không tin đâu, nhất là trên giường nói lời. Cuối cùng, hay là Phương Yến Châu mỹ mỹ ôm bạn gái của mình đi ngủ. Ngày thứ hai, Giang Thanh Đoán lúc thức dậy, đơn giản đau lưng nhức eo, chân cơ hồ đều mềm nhũn. Phương Yến Châu thấy thế, lập tức chạy lên trước vị, lo lắng hỏi, "Học tỷ, ngươi không sao chứ?" Giang Thanh Đoán tức giận nói, "Ngươi cứ nói đi, đã nói xong tiết chế đâu?" Phương Yến Châu ngượng ngùng cười cười, "Có lỗi với học tỷ, ta nhịn không được. Nếu không ta ôm ngươi đi." Phương Yến Châu nói, liền đem nữ sinh chặn ngang ôm lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới phòng vệ sinh buồn rửa mặt bên trên, phi thường thân mật thay đối phương chen tốt kem đánh răng, rót chén nước ấm, địa đạo người sau trước mặt, cười hi hi nói, "Học tỷ, nếu không ta đến thay ngươi soát." "Tới ngươi." Nàng còn không có khả năng tự gánh vác đến loại trình độ này, Giang Thanh Đoán tiếp nhận trong tay đối phương chén nước cùng bàn chải đánh răng, bắt đầu chăm chú đánh răng. Phương Yến Châu cứ như vậy ở sau lưng nàng nhìn xem, giống như là tại giám sát một dạng. "Ngươi không soát, ta đã sớm rửa mặt xong. Ngươi ngược lại là rất có tinh thần." "Đó là đương nhiên, dù sao ta hôm qua ăn đến rất no." Phương Yến Châu nói như vậy lấy, Giang Thanh Đoán tự nhiên biết đối phương chỉ là cái gì, thở phì phò cũng không tiếp tục để ý người. Nàng quyết định sau này một ngày đều không cần để ý số nam nhân này. Rửa mặt xong sau, Phương Yến Châu bắt đầu chỉnh lý hôm nay đóng quân giã ngoại muốn dẫn đồ vật. Mà Giang Thanh Đoán thì thái độ khác thường ở trên ghế salon nằm. Nàng là thật không có khí lực, cả người cùng tan thành từng mảnh một dạng, nếu không là tuyệt đối sẽ không yên tâm tiểu học đệ tự mình một người thu dọn đồ đạc. Nửa giờ sau, Phương Yến Châu đem hết thảy đều giải quyết. "Học tỷ, hoàn thành." Phương Yến Châu đem hai người cần mang đồ vật toàn bộ đặt ở một cái trong túi du lịch, sau đó phóng tới trong phòng khách, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất phát dáng vẻ. Giang Thanh Đoán mở miệng, "Quần áo mang theo cái gì?" "Hai kiện áo khoác dày một chút, dù sao chúng ta ban đêm muốn ở nơi đó qua đêm, khẳng định sẽ so nội thành lạnh một chút." "Ân, không sai." "Còn có cái gì?" "Dịch khu muội, Vân Nam Bạch dược phun sương, túi ngủ, còn có bị mắt, đúng rồi. Trọng yếu nhất chính là học tỷ áo ngủ." Hắn biết học tỷ lúc ngủ thích mặc lấy áo ngủ, nhất là ở bên ngoài. Trong nhà hai người trên cơ bản đều là ngủ chuồng. Giang Thanh Đoán nhẹ gật đầu, đối với tiểu học đệ an bài phi thường hài lòng. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế cẩn thận tại trong ấn tượng của nàng, tiểu học đệ hay là kia cái gì cũng đều không hiểu, trên sinh hoạt có rất nhiều phương diện thiếu thốn tiểu nam sinh đâu. "Sách, học tỷ, ngươi cũng quá xem thường lão công ngươi năng lực học tập. Cùng ngươi đợi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, rất nhiều thứ ta đều mưa dầm thấm đất. Đây chính là tìm một cái thành thục tỷ tỷ chỗ tốt, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn từng cái phương diện, lôi kéo hắn cùng một chỗ tiến bộ." Hắn càng ngày càng cảm thấy, gặp được học tỷ đơn giản quá may mắn. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán cười khẽ, "Ân, ngươi ngon nhất. Vậy sau này ngươi ngủ phòng khách." Phương Yến Châu sắc mặt đại biến, "Vậy làm sao có thể làm? Cùng học tỷ một ngày không gián, hắn liền rất là khó chịu. Bất quá học tỷ, ta còn mang theo một kiện thứ trọng yếu nhất." "Cái gì?" Giang Thanh Đoán nghi ngờ cùng nam sinh đối mặt, trầm mặc vài giây đồng hồ sau, lập tức lên giọng nói, "Đây là đang bên ngoài." "A không được sao học tỷ?" Giang Thanh Đoán nhắm mắt lại, trong đầu đống nhiên nghĩ đến hình ảnh kia, bất đắc dĩ nói, "Ngươi tên biến thái này." "Cũng vậy." Đống nhiên, chuông cửa vang lên, Phương Yến Châu đi mở cửa, Lã Nguyên Thành cùng Tống Khinh Ca đứng ở ngoài cửa, hai người bao lớn bao nhỏ, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. "Châu tử, thu thập xong sao?" "Tốt, đi thôi." Tiếp lấy, Phương Yến Châu lập tức trở về phòng khách, cẩn thận từng ly từng tí liền muốn vịn học tỷ đứng lên. "Học tỷ, ngươi chậm một chút." Giang Thanh Đoán giận đùng đùng nói, "Mới không cần ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa đâu." Lúc ra cửa, Lã Nguyên Thành gặp Phương Yến Châu một bàn tay dịu lấy Giang Giáo Hoa, một bàn tay dẫn theo túi du lịch, nghi ngờ hỏi, "Châu tử, Giang Giáo Hoa có phải hay không thân thể không thoải mái à?" Giang Thanh Đoán túi đầu không nói chuyện. Phương Yến Châu lập tức trả lời, "Hôm qua làm việc mệt nhọc." Lã Nguyên Thành nhẹ gật đầu, "Giang Giáo Hoa thật chịu khó." Mà ở một bên nghe hai người đối thoại Giang Thanh Đoán, âm thầm bấm một cái nam sinh eo. Chương 251, chuẩn bị kiểm tra bằng lái. Chương 251, chuẩn bị kiểm tra bằng lái ta. Cái chữ kia ngạnh sinh sinh giấu ở trong cổ họng không nói ra, hắn cố nén thống khổ, cười nói, "Ta thật sự là rất thư thái." "Học tỷ, đến." "Tiếp tục." Giang Thanh Đoán mỉm cười, trơ mắt nhìn bạn trai của mình mặt cấp tốc trở nên đỏ bừng. Đến cư xá nhà để xe lên xe thời điểm, Giang Thanh Đoán bám vào hắn bên hai, cười nói, "Đau lắm hả?" Phương Yến Châu ủy khuất ba ba nói, "Siêu cấp đau học tỷ. Là ta ra tay nặng, ban đêm ban thưởng cho ngươi." Nâng lên cái này, Phương Yến Châu có thể hăng hái, vừa mới khói mù lập tức quét sạch sành sanh. "Một lời đã định, học tỷ, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên đổi ý." "Tuyệt đối không đổi ý." Gặp hai người trên xe còn dính nhau dáng vẻ, Lã Nguyên Thành thực tại không chịu nổi, hét lên, các ngươi tú ân ái tú cũng quá mức đi. Chưa từng thấy cái nào một đôi tình lữ so hai người kia còn muốn trắng án, đơn giản. Phương Yến Châu một bên phát động xe một bên cười nói, đây chỉ là ta cùng học tỷ thường ngày, một ít người đừng ghen ghét. Tốt tốt tốt. Lãng Nguyên Thành triệt để không phản đối, không có cách nào, ai bảo chính mình còn không có chuyện chính thức đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tống Kinh Ca, nữ sinh chính là bởi vì hai người vừa mới nói lời mà cười lấy, có lẽ là ảo giác của nàng, hắn thậm chí có thể thấy người sau trong mắt để lộ ra chờ mong. Ngủ một hồi đi, hôm qua quá mệt mỏi. Hắn nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Tống Kinh Ca mặt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu, dựa vào tại trên cửa sổ ngủ thiếp đi. Lãng Nguyên Thành vốn là muốn cho nàng tựa ở trên vai của mình, gặp nàng đã nặng nề thiếp đi, cũng không nói gì nữa. Xe ở trên đường chạy lấy, đống nhiên Phương Yến Châu điện thoại văng lên. Xem xét, là Tần Vũ Chi đánh tới. Phương Yến Châu cùng học tỷ liếc nhau một cái, người sau lập tức giúp hắn nhận nghe điện thoại, đồng thời ấn miễn đề. Uy, Châu Tử A, ta bên này đã nối liền An Chuyết bọn hắn, các ngươi đâu? Ta cùng Thành Tử đã ở trên đường. Phương Yến Châu mắt nhìn phía trước, phi thường chuyên chú lái xe. Đi, không có vấn đề, chúng ta còn có rất nhiều thứ không có mua. Ta nhớ được ở trên con đường này có một nhà cỡ lớn siêu thị, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem nhìn. Không có vấn đề, đến liên hệ. Sau khi cúp điện thoại, Phương Yến Châu dành thời gian nhìn thoáng qua học tỷ, gặp nàng thần sắc thanh minh, nói học tỷ, ngươi cũng ngủ một lát mà đi, còn rất xa. Giang Thanh Loan không có trả lời, nàng vừa mới tra xét một chút hành trình, đại khái muốn 2 canh giờ. Cứ việc nàng không có mở qua xe, nhưng cũng biết kỳ thật lái xe là một kiện rất phí tinh lực rất mệt mỏi sự tình. Tại 2 canh giờ khẩn trương cao độ bên dưới, người rất dễ dàng liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Ngươi tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Phương Yến Châu tùy tiện nói, không có việc gì học tỷ, ta ăn no rồi. Tên ngu ngốc này, bao giờ cũng đang suy nghĩ loại chuyện này. Lúc này, Lãng Nguyên Thành đột nhiên nói ra, yên tâm đi Giang Giáo Hoa, Châu Tử mệt mỏi một hồi ta thay hắn mở. Giang Thanh Loan nhẹ gật đầu, về cho đối phương một cái ánh mắt cảm kích. Nếu như nàng cũng sẽ lái xe liền tốt. Ân. Đúng nga. Nàng cũng có thể học một cái bằng lái A trước kia, Giang Thanh Loan hoàn toàn sẽ không muốn thi bằng lái sự tình, dù sao nàng nuôi sống chính mình cũng khó, mua xe đối với nàng tới nói nhưng thật ra là xa không thể chạm sự tình. Nhưng bây giờ, nàng đẩy ngã ý nghĩ trước kia. Không nói trước hiện tại, liền lấy về sau tới nói, chẳng lẽ đều để tiểu học đệ lái xe sao? Đây chẳng phải là có chút quá mệt mỏi. Nàng đau lòng. Cho nên, hiện tại nhất định phải nhanh lên thi một cái bằng lái, dạng này có thể thay tiểu học đệ chia sẻ. Gặp học tỷ một người ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì, Phương Yến Châu bật cười, học tỷ, nghĩ gì thế? Bí mật. Còn cả thượng thần bí. Học tỷ không muốn nói, Phương Yến Châu cũng sẽ không nhiều hỏi, dù sao về sau sớm muộn cũng sẽ biết, hắn cùng học tỷ căn bản cũng không có bí mật gì. Đến siêu thị, 4 người xuống xe, chỉ gặp Tần Vũ Chi mấy người bọn hắn đã đến, ngay tại cửa siêu thị chờ lấy. Tỷ, chỗ này. Giang Tuệ hướng phía cách đó không xa người chào hỏi. 8 người rốt cuộc hội hợp, Hùng Khương Nhất nhìn thấy Giang Thanh Loan tới sau, lập tức tránh ra khỏi Tần Vũ Chi trói buộc, cho người sau một cái to lớn ôm. Tiến siêu thị thời điểm, 4 cái nữ sinh đi ở trước nhất, 4 cái nam sinh theo ở phía sau. Chủ yếu là bọn hắn cũng không biết làm như thế nào chọn, đến mức đi dạo nữa trong chốc lát sau, bị mấy nữ sinh phi thường ghét bỏ chạy tới phía sau. Tần Vũ Chi trầm rãi nói, ta liền biết một đạo siêu thị, đương môn này liền muốn điên rồi. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong mắt đều là đối với Hùng Khương Nhất cương triều. Bất quá, muốn mua gì mua cái gì, ra chính là không bao giờ thiếu tiền. An Chuyết lập tức lôi kéo cánh tay của hắn, làm lúc nói, ca ca người ta muốn ăn đường cút đi. Tần Vũ nụ cười mắng. Ta cảm thấy một màn này rất ấm áp. Phương Yến Châu thẳng tắp nhìn chằm chằm học tỷ bóng lưng, nữ khí buồn vô cớ nói. Nhìn xem phía trước mấy nữ sinh vây quanh kệ hàng lựa chọn tuyển chọn bộ dáng, Phương Yến Châu cảm thấy khả năng đời này cũng sẽ không có như thế hạnh phúc thời điểm. Đồng ý. Lãng Nguyên Thành nhẹ gật đầu. Hắn vừa nói, mấy người ánh mắt lại tất cả đều tụ tập tại trên người hắn. Bởi vì An Chuyết mấy ngày nay không tại, bỏ qua rất nhiều tầm muốn tin tức, cho nên nắm lấy Lãng Nguyên Thành liền bắt đầu điên cuồng thẩm vấn. Hai người các ngươi ngủ, cảm giác thế nào? Không phải, ngươi tránh cái gì a? Hai người các ngươi ở cùng một chỗ sao? Không phải đâu Thành Tử, các ngươi sẽ không phải là đi quan hệ đi. An Chuyết một câu tiếp lấy một câu nói chữ chữ đâm vào Lãng Nguyên Thành trong lòng. Thấy thế, Phương Yến Châu lập tức đem An Chuyết kéo tới, vương bít lấy miệng của hắn, đối với Lãng Nguyên Thành cười nói, xin lỗi A Chuyết tử, để vi phụ hảo hảo quản giáo tên lịch tử này. An Chuyết ô muốn nói chuyện, tại bị Tần Vũ Chi đánh một cái sau mông, hắn hoảng sợ che phía sau của mình, dựa vào, lao thần, ta thế nhưng là nhà lãnh phụ nam, ngươi đừng phi lễ ta ạ. Mấy người các ngươi đang làm gì đó? Giang Tuệ gặp 4 cái nam sinh cùng người không việc gì một dạng tại bên trong siêu thị cãi nhau ầm ĩ, tức giận nói, đi trả tiền. Được rồi. 4 cái nữ sinh mua rất nhiều thứ, các loại nồi bát bầu buồn, thậm chí còn có mấy cái màu hồng đĩa nhỏ cùng nữa. Tần Vũ Chi chỉ, nói, những này hẳn là không cần đến đi. Nào biết Hùng Khương Nhất lập tức đứng ra, nói, đó là ta muốn. Tốt nữ vương, ta cái này đi trả tiền. Ngạch, vậy cái này đâu? Phương Yến Châu chỉ cách chính mình gần nhất héo lộ kịch tỷ khăn mặt, phi thường không hiểu vì cái gì mua sắm trong xe sẽ xuất hiện vật này. Một giây sau, Giang Thanh Loan nhàn nhạt nói, ta. Ngươi có vấn đề sao? Không có. Phương Yến Châu lập tức nói học tỷ, ta cảm thấy đầu này khăn mặt đặc biệt đẹp đẽ, phi thường phù hợp khí chất của ngươi. Chương 252, mắc lều vải chương 252, mắc lều vải đi trả tiền. Tuân mệnh. Phương Yến Châu lập tức đi quầy thu ngân trả tiền. Lãng Nguyên Thành nhìn đứng ở nguyên địa không nói lời nào Tống Kinh Ca, đi lên trước hỏi, ngươi không có cái gì đồ vật muốn sao? Tống Khinh Ca lắc đầu, nói ta không có gì muốn. Nói thật, Lãng Nguyên Thành là không tin, hắn vừa mới một mực tại quan sát nữ sinh, người sau một mực tại nhìn đối diện trên kệ hàng một bình bánh kẹo. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay đem cái kia bình bánh kẹo cầm xuống tới, cười nói, đừng nói, rất lâu không ăn cái này đường. Tống Khinh Ca nháy nháy mắt, cười nói, cái kia mua. Nói liền muốn đi trả tiền. Lãng Nguyên Thành lập tức ngăn cản nàng, sao có thể để cho người trả tiền đâu? Ta đến. Tống Khinh Ca còn muốn nói điều gì, nam sinh đã qua trả tiền. Mấy người trở lại trên xe sau, tiếp tục hướng phía mục đích xuất phát. Bởi vì lộ trình còn rất xa, Lãng Nguyên Thành lo lắng trên nửa đường Phương Yến Châu không chịu được nổi, thế là đưa ra hắn trước mở một hồi. Đi, vậy ngươi mở. Trên xe tư nhân lập tức đổi vị trí, Tống Khinh Ca ngồi ở tay lái phụ, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Loan thì ngồi ở phía sau. Ngươi ngủ trước một hồi đi. Giang Thanh Loan đạo. Tốt học tỷ. Phương Yến Châu vốn là muốn tựa ở trên cửa sổ nghỉ ngơi một lát, không có nghĩ rằng học tỷ một giây sau vô vỗ chân của mình, nói, tựa ở ta trên đùi. Như thế học tỷ chân sẽ tê dại đi. Phương Yến Châu lo lắng nói. Sẽ không, bớt nói nhảm. Thế là, Phương Yến Châu thuận thế nằm ở học tỷ trên đùi. Thật là thoải mái. Học tỷ thịt đùi cảm giác mười phần, cùng những cái kia cây gậy trúc chân hoàn toàn khác biệt, tựa ở phía trên nhuyễn hồ hồ, có thể nói là phi thường hưởng thụ lấy. Ngủ đi. Giang Thanh Loan nhẹ nhàng sờ lấy nam sinh mặt, nhỏ giọng nói. Chờ hắn lúc tỉnh lại, xe đã lái ra khỏi nội thành, ngủ một giấc này phải là thật là thoải mái. Hắn lập tức đứng lên, hướng phía trước mặt Lãng Nguyên Thành nói, "Thành con, đội ta mở ra đi." "Đi." Hai người lái xe khi không rất ổn, mà lại rất nhanh. Đến mục đích thời điểm, Tần Vũ Chi cùng An Chuyết bọn hắn còn không có tới. "Xách, xem ra chúng ta muốn chờ bọn hắn một hồi. Trước tiên đem lều vải dựng lên tới đi." Giang Thanh Đoán đề nghị. Nàng bản thân liền không thích lãng phí thời gian, hiện tại vừa bạn có rảnh, dứt khoát đem nên lấy ra đồ vật tất cả đều lấy ra. Đem lều vải từ sau chuẩn bị trong dương mang lấy ra, bốn người hai mặt nhìn nhau. Phương Yến Châu lung tung nói, giống như không có sách hướng dẫn. Lãng Nguyên Thành hỏi, các ngươi ai dựng qua lều vải? Người ở chỗ này đều lắc đầu. Ngươi nói là mắc lều đồng, mấy người bọn hắn căn bản là không có tại giã ngoại đóng quân giã ngoại qua. Không có việc gì, tự mình động thủ. Giang Thanh nói đạo, một cái nho nhỏ lều vải, nàng cũng không tin có khó như vậy sao? Người qua đây phụ một tay, không có vấn đề học tỷ. Lúc này, liền nổi bật ra trí thông minh tầm quan trọng, không đúng, hẳn là tại trong sinh hoạt trí thông minh tầm quan trọng. Tống Khinh Ca bình thường rất ưa thích tự mình động thủ, cho nên không đầy một lát, Phương Yến Châu liền bị Giang Thanh Loan đuổi đi. Dùng bạn gái mình lời nói tới nói chính là, tay chân vụ bể, thay người đến. Ngược lại là Tống Khinh Ca cùng Giang Thanh Loan hai nữ sinh phối hợp phi thường hoàn mỹ. Không đến nửa giờ, một cái lều vải hình thức ban đầu đã ra tới. Còn lại chính là cố định cùng gia cố những ngày việc tốn thể lực. Các ngươi đến. Giang Thanh Loan nhìn xem hai người nói, eo của nàng thực sự không chịu nổi. Không có vấn đề. Sau mười mấy phút, lều vải mới tính triệt triệt để hoàn thành. Coi như không tệ a học tỷ. Phương Yến Châu hưng phấn nói, đây là hắn lần thứ nhất chính mình mắc lều đồng, không sai, rất mới lạ thể nghiệm. Thật là một cái tiểu hài. Giang Thanh Loan bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy quay người đối với Tống Khinh Ca nói, lều vải này liền cho các ngươi ở đi. Nghe vậy, Tống Khinh Ca ngượng ngùng nói, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ta lại dựng một cái. Vậy ta giúp ngươi. Trải qua cái thứ nhất đằng sau, hai nữ sinh tại dựng cái thứ hai lều vải thời điểm động tác thật nhanh. Đại khái nửa giờ liền chuẩn bị xong. Tần Vũ Chi bốn người bọn họ đi lên thời điểm, nhìn thấy đã dựng tốt lều vải, kinh ngạc nói, các ngươi động tác làm sao nhanh như vậy? Là các ngươi quá chậm. Người tất cả đều đến đông đủ đằng sau, lập tức bắt đầu chia công. Một bộ phận phụ trách thịt nướng, một bộ phận thì phụ trách đem còn lại lều vải đều dựng tốt. Bởi vì bên trong siêu thị không có mua có sẵn thịt xiên, cho nên bọn hắn cần chính mình cắt ra sau đó chính mình xuyên tốt. Đối với cái này, Phương Yến Châu biểu thị chính mình rất sở trường. Ngươi thực sự biết? Học tỷ, ngươi làm sao còn xem thường người đâu? Vì tìm chứng minh chính mình, Phương Yến Châu trước tiên đem thịt cắt gọn, sau đó cầm sắt cái thẻ bắt đầu xuyên, vì có thể ngon miệng mà, hắn đặc biệt dùng muối ướp một chút. Tiếp lấy, liền bắt đầu điều chỉnh mình bí chế tương liệu. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không thật lợi hại. Giang Thanh Đoán không chút nào keo kiệt khích lệ nói, hắn thật đúng là không nhìn ra tiểu học đệ sẽ còn thiếu nướng, hơn nữa nhìn bộ dáng phi thường thuần thục cảm giác. Trước kia khi còn bé, chúng ta người một nhà thường xuyên tại bên ngoài viện thiếu nướng, từ từ ta liền học được. Cam đoan học tỷ sẽ phi thường ưa thích. Ân, một hồi ta nhất định hảo hảo nếm thử. Đem thịt đều xử lý tốt đằng sau, Phương Yến Châu bắt đầu nhóm lửa, bọn hắn chuyên môn tìm có thể nhóm lửa địa phương. Bất quá, nhóm lửa là cái việc cần kỹ thuật. Phương pháp không đúng, làm sao đều sinh không nổi đến. Giang Thanh Loan đối với cái này có thể nói rốt đặc cắn mai, nàng vốn là muốn cầm điện thoại tra một chút, nhưng bọn hắn ở trên núi, căn bản cũng không có tín hiệu. Học tỷ, không cần tra, xem ta. Giang Thanh Loan thứ nhất bắt đầu còn ôm thái độ hoài nghi, nhưng khi nàng nhìn thấy lửa bị bốc cháy thời điểm, ngạc nhiên nhìn xem nam sinh, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Học tỷ con mắt vốn là để mắt, khen hắn thời điểm con mắt lóe sáng tinh tinh. Để Phương Yến Châu lập tức liền không có ý tứ. Học tỷ, ta không có chút nào lợi hại. Chí ít hắn thấy, không có học tỷ lợi hại. Ai nói, bạn trai ta là lợi hại nhất người? Phương Yến Châu phát hiện, hắn không biết đồ vật, học tỷ sẽ nói hắn ngây ngốc, nhưng sẽ giúp hắn giải quyết. Hắn biết, học tỷ sẽ không chút kiên kỵ khen hắn, thậm chí có đôi khi sẽ phi thường khoa trương. Đây chính là bị nhân sủng lấy cảm giác sao? Phương Yến Châu hôm nay xem như lãnh hội đến, hắn biểu thị phi thường hưởng thụ, mà lại dư vị vô tận. Cái kia học tỷ, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh ta chờ lấy. Hai người ở chỗ này tuế nguyệt tính hảo, mà đổi thành còn vừa tại mắc lều đồng mấy người có thể nói là luôn cuống tay chân. Dựa vào. Phản.
Không đúng,
ngươi là muốn đem lều vải dựng thành một cái nụ quyền sao?
Không phải, đôi này sao?
Làm sao càng xem càng khó chịu a?
Tần Vũ Chi cùng An Tuyết, Hùng Khương Nhất cùng Giang Tuệ bốn người bận rộn nửa giờ, tiến độ là không.
Giang Thanh Đoán từ nơi không xa nhìn xem, đối phương Yến Châu nói câu, ta thế nào cảm giác mấy người bọn hắn như thế không đáng tin cậy a?
Chương 253, thịt dê sọ sâu nướng kỹ năng. Chương 253, thịt dê sọ sâu nướng kỹ năng. Phương Yến Châu lạc, học tỷ, bốn người bọn họ a, bình thường.
Lao Tần là cái phú nhị đại, hắn căn bản liền không có tự mình động thủ làm qua cái gì.
Hùng Khương Nhất học tỷ thì càng không cần nói, hai người tám lạng nửa cân.
Chỉ có Tuyết Tử hai người bọn họ, khả năng thật rất muốn đem lều vải tranh thủ thời gian dựng lên đến, làm sao thực lực không đủ.
Phương Yến Châu sắc bén lời bình, trêu đến Giang Thanh Đoan phốc suy một chút bật cười.
Ta đi giúp bọn hắn đi.
Ngươi chỗ này một người được không?
Không có vấn đề học tỷ, ngươi đi đi.
Giang Thanh Đoan nhẹ gật đầu, hướng phía mấy người đi đến.
Gặp nàng đến một lần, bốn người lập tức giống như là có cứu binh một dạng, vội vàng nhường ra vị trí.
Tỷ, ngươi nhanh giúp chúng ta một tay đi, nếu không ban đêm chúng ta liền không có chỗ ở.
Giang Tuệ vẻ mặt cầu xin nói.
Tránh ra.
Giang Thanh Đoan năng lực học tập mạnh, động thủ năng lực cũng rất lợi hại, trải qua hai lần trước thực tiễn, nàng đã rất nhanh nắm giữ nhanh chóng mắc lều đồng phương pháp đơn giản nhất. Nguyên bản Giang Tuệ còn muốn lấy một bên nhìn mình tỉ tỉ làm, nàng trông mèo vẽ hổ làm một cái khác. Kết quả đối phương đều đã dựng xong, nàng còn có một nửa không có chuẩn bị cho tốt.
Tỉ, tốc độ ngươi cũng quá nhanh đi.
Thấy rõ sao?
Ân cái hiểu cái không?
Giang Tuệ thành thật nói. Không phải mỗi người đều có thể có nàng tỉ như thế một cái cường đại nhất não, bởi vì cùng tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng căn bản là không có nhớ kỹ.
Tránh ra, ta đến.
Vì không lãng phí thời gian nữa, Giang Tuệ lập tức tránh ra vị trí, không đến 10 phút đồng hồ, Giang Thanh Đoan đã lại đem cái cuối cùng lều vải dựng tốt.
Hai cái lều vải, không đúng, phải nói là bốn cái lều vải, cơ hồ đều là xuất từ Giang Thanh Đoan chi thủ.
Sách, cùng là nữ nhân.
Tần Vũ Chi lại 10 phần không sợ chết nói một câu.
Hùng Thương Nhất ở bên cạnh hít mắt, ngữ khí bất tiện nói, ngươi muốn nói cái gì?
Tần Vũ Chi lập tức chê cười nói, không nói gì, ngươi coi như vừa mới cái gì đều không có nghe thấy.
Ta tức giận,
hậu quả rất nghiêm trọng.
Hùng Thương Nhất lánh lấy gương mặt, nói quay đầu đi.
Tần Vũ Chi lập tức tiến lên lôi kéo nàng, tiến đến bên thai nàng nói, ta sai rồi, mua cho ngươi dê nhà tiểu mới nhất bao thế nào?
Hùng Khương Nhất thần sắc lập tức hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là một bộ mặt rất thúi bộ dáng.
Tần Vũ Chi không ngừng cố gắng, chờ xuống núi rồi, cho ngươi phát cái hồng bao.
Có thể đi tổ tông.
Hùng Khương Nhất lần này giơ lên một khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào nói, lão công thật tốt.
Ngươi trở mặt cũng quá nhanh.
Tần Vũ Chi bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là cầm nữ nhân này không có cách nào.
Mặc dù bà nương này tính tình là xấu điểm, nhưng kỳ thật người thật rất tốt, đơn giản chỉ là có chút tham tiền.
Bất quá, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền, cho nên cái này cũng không tính là khuyết điểm.
Hắn đang nghĩ ngợi, bả vai liền bị vỗ một cái.
Anh em, dỗ dành hảo nữ bằng hữu a.
Dỗ dành tốt.
An Tuyết cười nói, ta phát hiện hai người các ngươi mỗi lần nói chuyện đều lặng lẽ meo meo, có lời gì là chúng ta không thể nghe đó a?
Không phải là không thể nghe,
là sợ tùy tiện nói ra sẽ ảnh hưởng tình cảm của người khác sao?
Tần Vũ Chi mặc dù rất có tiền, nhưng ở trước mặt bằng hữu, cách đối nhân xử thế phương diện đều vô cùng điệu thấp.
Đương nhiên, cái này điệu thấp cũng không phải là che giấu mình phú nhị đại thân phận, mà là thích hợp hoán vị suy nghĩ.
Cũng tỉ như vừa rồi, nếu như hắn đem đối với Hùng Khương Nhất nói lời lớn tiếng nói ra, khó tránh khỏi sẽ để cho ở đây những nữ sinh khác sinh ra tương đối,
sẽ dùng cái này đến so sánh bạn trai của mình.
Đây chính là nhân tính.
Nhưng phải biết, mỗi cái tiểu tình lữ ở giữa ở chung phương thức không giống mới, đây chính là hắn cùng Hùng Khương Nhất hai người thường ngày ở chung hình thức.
Người khác, tự nhiên cũng có người khác ở chung hình thức, mỗi cái hình thức ở giữa không có phân biệt cao thấp giàu nghèo.
Tiền cũng không phải là bản năng.
Rất hiển nhiên, Hùng Khương Nhất cũng phi thường biết được đạo lý này, cho nên chưa từng có tại trước mặt người khác khoe khoang qua cái gì.
Đây chính là Tần Vũ Chi thích nàng địa phương.
Nhìn xem An Tuyết ngây thơ con mắt, Tần Vũ Chi vô vô mặt của hắn, cười nói, ngoan, trên xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm.
Hòa tạo, ngươi con mẹ nó sở mặt ta làm gì?
Bên này, Giang Thanh Đoán dựng tốt lều vải sau lại về tới tiểu học đệ bên người sau đã bắt đầu thịt nướng.
Thơm quá!
Giang Thanh Đoán không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Phát giác được nữ sinh tiểu động tác, Phương Yến Châu trêu chọc, học tỷ, có người hay không nói qua ngươi rất giống một loại nào đó động vật?
Cái gì?
Con lợn nhỏ.
Giang Thanh Đoán hừ một tiếng, hiếm thấy không có phản bác. Nàng chính là rất thích ăn, mỹ thực mang cho nàng cảm giác thỏa mãn, phi thường cao.
Bất quá lại cao hơn cũng không có người nào đó cao.
Nhìn xem tiểu học đệ chăm chú thịt nướng bên mặt, Giang Thanh Đoán đông nhiên xích lại gần, há mồm cắn mặt của đối phương một ngụm.
Tê học tỷ, ngươi cắn ta làm gì?
Ta đói, ăn trước một ngụm ngươi thế nào?
Chờ chút, câu nói này làm sao nghe như thế quen tai đâu?
Hắn giống như cảm thấy ngày hôm qua thời điểm mình nói qua lời giống vậy.
Tốt học tỷ, đợi buổi tối ta nhất định thật tốt để cho ngươi đến thử ta.
Không cho nói.
Giang Thanh Đoán thật phục, tên ngu ngốc này vậy mà tùy thời tùy chỗ nói ra lời như vậy. Vạn nhất để cho người khác nghe được làm sao bây giờ?
Tốt 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 không nói.
Thịt dê nướng mùi thơm càng ngày càng đậm, những người khác ngửi được đằng sau, nhao nhao chạy tới.
Có thể A Châu tử, ngươi thiêu nướng kỹ thuật thật không tệ.
Chờ lấy một thanh nướng xong, các ngươi đi nếm thử.
Phương Yến Châu hiện tại rất hưởng thụ cho đám người này thiêu nướng cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể một mực làm như vậy xuống dưới.
Tốt.
Phương Yến Châu đem nướng xong thiêu nướng xuyên đặt ở trong mâm,
sau đó đưa cho bọn hắn.
Không đợi đợt tiếp theo nướng bên trên, đĩa liền trống.
Các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi.
Nhiều người, mọi người cũng đều đói bụng, cho nên điểm ấy căn bản cũng không đủ nhét cái răng. Xem ra hắn đến tranh thủ thời gian tăng tốc tiến độ. Các ngươi đi đi một bên chơi, các loại tốt ta bảo các ngươi. Vừa mới nói xong, đám người tán đi, chỉ có Giang Thanh Loan còn tại bên cạnh hắn. Học tỷ, hay là ngươi tốt? Đó là đương nhiên. Hai người cứ như vậy bên cạnh thiêu nướng bên cạnh nói chuyện phiếm, rất bình thản sinh hoạt, nhưng lại dị thường thú vị. Bốn phía truyền đến còn lại mấy người chơi đùa vui cười âm thanh, suy nghĩ theo khói bếp chậm rãi chạy tới phương xa, Giang Thanh Loan trên khóe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Tại không có gặp được tiểu học đệ trước đó, cuộc sống như vậy nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cách nàng thực sự quá xa vời. Giang Thanh Loan rất muốn đem thời khắc này tràng cảnh đều đập xuống đến, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy tính toán. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, thời khắc này hạnh phúc nhất định sẽ tiếp tục đến vĩnh viễn. Nàng rất chờ mong. Hoàn thành. Phương Yến Châu đem tất cả xuyên cơ hồ đều nướng xong, tiếp lấy vội vàng gọi những người kia tới, lại đem từ siêu thị mua được đồ ăn vặt còn có rau trộn đều bày ra trên bàn. Vốn còn muốn mua mấy bình rượu, nhưng trở ngại bốn cái nữ sinh uy lực bên dưới, mấy cái đại nam nhân quả thực là một người đều không có dám cầm. Chương 254, tiến vào trạng thái chương 254, tiến vào trạng thái phụ cận có một đầu đặc biệt sạch sẽ dòng suối nhỏ, ta đem dưa hấu bỏ vào. Đợi lát nữa chúng ta cắt ra ăn. Lã Nguyên Thành cười hì hì nói, sau đó từ trong xe lấy ra trước đó tại siêu thị mua đường, đưa tới Tống Khinh Ca trước mặt, nói nếm thử. Tống Khinh Ca tiếp nhận, lấy trước đi ra một cái đưa cho hắn, cười nói, ngươi ăn trước. Sau đó mới lại lấy ra tới một cái chính mình nếm nếm. Hay là khi còn bé hương vị. Hai người không coi ai ra gì nói, ăn chuyết đậu đen rau muốn nói hai người các ngươi lại không ăn, thịt dê nướng này một hồi liền bị chúng ta mấy cái tất cả đều đã ăn xong à. Mấy người mang thịt không nhiều, vì có thể ăn no, còn mang theo rất nhiều có thể nướng đồ ăn, cùng mô mô phiến. Nghe chim kêu cùng bên cạnh dòng suối nhỏ chảy xuôi thanh âm, mấy người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa ăn sâu nướng. Thật đẹp à. Giang Tuệ vui vẻ nói, dù sao chỉ cần là rời nhà, ở đâu đều tốt. Thì, ta thật hâm mộ ngươi. Giang Thanh Đoán hỏi, hâm mộ cái gì? Hâm mộ ngươi có thể rời nhà. Giang Thanh Đoán cười nhạt, Giang Tuệ phụ mẫu là phi thường truyền thống gia đình, mà lại theo nàng biết, bọn hắn đối với tương lai con rể yêu cầu phi thường cao, điểm thứ nhất tuyệt đối là muốn có tiền. Cho nên, Giang Tuệ nhất định sẽ cảm thấy phi thường kiềm chế. Vậy liền tranh thủ thật sớm độc lập, dạng này cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác. Mặc dù Giang Thanh Đoán hiện tại tiền kiếm được không phải đặc biệt nhiều, nhưng ít ra nuôi sống chính mình không có vấn đề. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Tuệ tiến đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, ta lần này đi ra, là trộm đi ra. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán nhíu mày. Cha mẹ ta biết ta yêu đương, còn chứng kiến An Chuyết ảnh chụp. Sách, cũng là chính ta không cẩn thận. Hai cái này đều không phải là trọng điểm là bọn hắn một mực hỏi ta An Chuyết gia cảnh, còn hỏi cha mẹ của hắn là làm cái gì. Ta liền nói thật, kết quả mẹ ta nổi trận lôi đình, ra lệnh cho ta lập tức cùng hắn chia tay. Trong dự liệu, Giang Thanh Đoán nhàn nhạt nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đương nhiên sẽ không phân A. Ta đi đâu tìm giống An Chuyết đối với ta tốt như vậy nam nhân A. Giang Tuệ nói đến đây, ánh mắt dần dần chuyển qua cách đó không xa cùng Lã Nguyên Thành ngay tại chuyển dưa hấu người. Liên đối khỏe miệng cũng không chế không nổi bật lên. Ngươi không biết, hắn tốt bao nhiêu. Giang Thanh Đoán cười cười, nói không quan hệ, ngươi biết là được. Tình cảm loại chuyện này, vốn là chỉ có hai người mới có thể biết. Những người khác ý nghĩ cùng ý kiến, hoàn toàn không trọng yếu. Mẹ ta luôn nói ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, không ở bên ngoài đàm luận một người có tiền nam nhân mới là đáng tiếc. Dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì, ta tự biết ra cảnh cũng tốt, năng lực cũng không được, người ta dựa vào cái gì coi trọng ta. Trừ phi kẻ có tiền là kẻ ngu. Giang Tuệ nói xong sững sờ, sau đó nhìn về phía Tần Vũ Chi, liền vội vàng nói, ta không phải nói ngươi à. Hùng Thương một tùy tiện nói, không có việc gì, hắn trí thông minh lúc đầu cũng không cao. Hắc, dù sao ta cảm thấy An Chuyết chính là toàn thế giới đàn ông tốt nhất. Giang Tuệ nói nhiều như vậy, một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Cách đó không xa, An Chuyết xách dưa hấu tới, gặp mấy người này đều nhìn mình cằm chằm, Phạm Tiện giống như nói, thế nào? Chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp trai? Nói, cầm lấy cán dao dưa hấu tất cả đều cắt gọn, cầm lấy tận cùng bên trong nhất một khối, khiến bảo giống như đưa tới Giang Tuệ trước mặt, nói bảo ăn trước. Tạ ơn. Giang Tuệ Mỹ tư tư nhận lấy thuộc về mình khối thứ nhất dưa hấu. Mặt khác ba nam nhân cũng nhao nhao đem khối thứ nhất dưa hấu đưa cho mình bạn gái. Học tỷ, ngọt sao? Giang Thanh Đoán nhẹ gật đầu, phi thường ngọt. Người cũng ăn. Tám người một bên ăn một bên trò chuyện, có thể nói là nói chuyện trời đất, cái gì đều nói. Thời gian dần qua, sắp trời tối xuống. Sáng sớm ngày mai đốt lên đến, tranh thủ nhìn thấy mặt trời mọc. Đồng ý. Mệt mỏi một ngày, bốn cặp riêng phần mình đều trở lại trong lều của chính mình. Phương Yến Châu trong lòng Mỹ tư tư, một ngày này đều không có cùng học tỷ đơn độc ở chung, rốt cục có thời gian hảo hảo chán ngán chán ngán. Hai người trở lại lều vải, Giang Thanh Đoán làm chuyện thứ nhất chính là đóng lại rèm. Nàng tương đối chú trọng tư ẩn, đây là thói quen. Mà ở bên cạnh nam nhân xem ra, động tác này đơn giản chính là trần trụi mời a. Giang Thanh Đoán vừa tỏa hạ, một giây sau nam nhân liền nào tới. Nhớ ngươi muốn chết học tỷ. Giang Thanh Đoán dở khóc dở cười nhìn xem tại trên cổ mình cọ lung tung nam sinh, thế nhưng là chúng ta cả ngày hôm nay đều đợi cùng một chỗ. Vậy làm sao có thể giống nhau? Ta cũng không thể cùng học tỷ gián gián. Nhìn xem chính mình mê người bạn gái tại trước mặt lúc gần lúc hiện, nhưng lại cái gì cũng không thể làm, các ngươi biết loại cảm thụ kia sao? Phương Yến Châu nói tay liền không thành thật. Đối với phương diện này, Giang Thanh Đoán là mười phần dung túng tiểu học đệ. Bởi vì, nàng cũng ưa thích. Có thể làm cho tiểu học đệ như thế kể cận chính mình, nàng thậm chí muốn ngày ngày dạng này, dù sao không có người so với nàng càng muốn hơn. Nhưng, mọi thứ cũng phải có cái hạn độ. Khi tiểu học đệ tay không ngừng hướng xuống lúc, nàng rốt cục lên tiếng ngăn cản.
Không được.
Vì cái gì? Hiện tại đã trời tối. Cái này đây là đang dã ngoại.
Thế nhưng là học tỷ, chúng ta là tại trong lều vải, coi như không lên ở bên ngoài.
Lời nói này tốt có đạo lý, nàng thật là khó phản bác ra cái kia vạn nhất bọn hắn một hồi tới làm sao bây giờ.
Mà lại, động tác rất lớn, bọn hắn nếu là thấy được đâu.
Gặp học tỷ một bộ phi thường xoắn suýt bộ dáng, Phương Yến Châu chỉ cảm thấy đáng yêu, hắn cười nhạo một tiếng, học tỷ, ngươi sẽ không cho là bọn họ ngay tại trong lều vải mắt lớn trừng mắt nhỏ đi.
Nơi này là trên núi, ngay cả tín hiệu đều không có.
Như vậy thân yêu học tỷ, ngươi nói tại nhàm chán thời điểm, bọn hắn sẽ làm cái gì đâu.
Giang Thanh Đoán triệt để mộng, bị tiểu học đệ kiểu nói này, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy.
Cho nên, lo lắng của ngươi hoàn toàn là buồn lo vô cớ.
Ta dám cam đoan với ngươi.
Gặp nam sinh như thế lời thề son sắt nói, Giang Thanh Đoán nhỏ giọng hừ một tiếng, nói ngươi ngược lại là biết đến rất rõ ràng.
Phương Yến Châu cười hì hì rồi lại cười, đều là nam nhân, hắn có thể không biết mấy cái kia lao đang suy nghĩ gì sao.
Nói không chừng bọn hắn đã sớm bắt đầu.
Vậy được.
Giang Thanh Đoán tuyệt đối không phải nhăn nhăn nhó nhó người, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, vậy nàng tuyệt đối sẽ so bất luận kẻ nào đều lớn mật.
Ngươi
đi nằm.
Giang Thanh Đoán hướng phía một bên khác điểm một cái, ra lệnh.
Học tỷ, ngươi tiến vào trạng thái cũng quá nhanh.
Phương Yến Châu ngoan ngoãn nằm xong, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, tay liền bị nữ sinh đẩy lại.
Ta tới giúp ngươi.
Cái này có phải hay không có chút quá kích thích?
Cùng Phương Yến Châu vừa mới dự đoán hoàn toàn không giống, học tỷ quả nhiên là trong nữ nhân luôn luôn có thể cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn.
Hắn lập tức nắm tay buông xuống, có chút khẩn trương nói, học tỷ, ngươi sẽ không đem ta ăn đi.
Chương 255, bên ngoài lều phong cảnh chương 255, bên ngoài lều phong cảnh có thể ăn sao?
Giang Thanh Đoán hỏi lại.
Cái kia học tỷ muốn ăn cái gì?
Ấn Giang Thanh Đoán ánh mắt chậm rãi hướng xuống, sau đó ánh mắt tụ tập tại một chỗ.
Phương Yến Châu mặt trong nháy mắt nổi tiếng, lấy tay trực tiếp che, vẻ mặt cầu xin nói, học tỷ, ngươi sẽ không cần có ý định trả thù ta đi.
Làm sao lại, ta là loại người này sao?
Bớt nói nhảm.
Giang Thanh Đoán hoàn toàn không cho nam sinh cơ hội phản ứng, trực tiếp vào tay.
Chậm một chút, chậm một chút.
Bạn gái quá gan làm sao bây giờ?
Phương Yến Châu biểu thị hoàn toàn bị không nổi a đại khái nửa giờ sau, Giang Thanh Đoán thấu một chút miệng, nhìn xem nam sinh ngồi phịch ở nơi đó, một bộ lâng lâng cảm giác, cười nhạo nói, ngươi có phải hay không không được dựa vào.
Cái này có thể nhịn sao?
Phương Yến Châu lập tức ngồi xuống, lôi kéo tay của nữ sinh cùng một chỗ nằm xuống, hung tợn nói, học tỷ, ngươi kích thích đến ta.
Ngươi xong đời.
Mặc dù nam sinh biểu lộ 10 phần hung mãnh, nhưng ở Giang Thanh Đoán nơi này lại không có nửa điểm lực uy hiếp, thậm chí tốt có chút đáng yêu.
Sau đó ngươi nếu nghe ta, không được lúc đích.
Học tỷ, ta còn không thể động a.
Không có khả năng.
Phương Yến Châu lập tức liền hiểu được học tỷ là có ý gì, nói học tỷ, ngươi không mệt ta.
Không mệt.
Ngươi biết, ta làm bất cứ chuyện gì đều ưa thích chính mình đến.
Câu nói này đối với nam nhân lực sát thương đơn giản quá lớn, hắn lập tức đem trước mặt mình đồ vật giao cho học tỷ.
Học tỷ, mệnh của ta liền giao cho ngươi.
Giang Thanh Đoán nhếch môi cười một tiếng, yên tâm đi.
Cam đoan có thể để ngươi câu nói kế tiếp nàng không nói ra, nhưng Phương Yến Châu đã lĩnh ngộ.
Sau 2 giờ, trời đã hoàn toàn triệt để tối đen.
Phương Yến Châu đầu tiên là thay học tỷ mặc quần áo tử tế, tiếp lấy lại đem y phục của mình mặc được, nhìn xem học tỷ trên trán một tầng mồ hôi, Phương Yến Châu thân mật cầm khăn tay xoa xoa.
Học tỷ, mệt muốn chết rồi đi.
Giang Thanh Đoán khí tức có chút gấp rút, sâu kín nói, sau khi trở về, ta muốn tiếp tục kiện thân rèn luyện.
Vì cái gì?
Phương Yến Châu mở bình nước khoáng, đưa cho học tỷ.
Giang Thanh Đoán nhấp một hớp, nói, bởi vì hao phí thể lực.
Nàng hiện tại mới phát hiện, chuyện này sẽ như thế mệt mỏi, đơn giản so với nàng trước đó sáng sớm đi ra chạy bộ còn mệt mỏi hơn,
nhưng cũng rất dễ chịu,
cho nên nàng nguyện ý vì chuyện này bỏ ra cố gắng.
Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, tiếp lấy lập tức nhíu mày,
"Ân, làm sao cảm giác không đúng lắm a, theo lý thuyết không đều hẳn là nam sinh đi kiện thân sao?
Học tỷ, ta thế nào cảm giác hai ta thân phận đổi a?"
"Có sao?
Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao dễ chịu là được rồi.
Đem lều vải mở ra một chút đi, hít thở không khí, thật sự là quá khó chịu.
Theo lý thuyết hẳn là nhanh đi tắm rửa, nhưng ở dã ngoại điều kiện có hạn, căn bản là không có cách nào tẩy, đến mức cả người đều là sền sệt trạng thái."
Phương Yến Châu lập tức làm theo, Giang Thanh Đoán xuất mồ hôi trình độ cao hơn hắn rất nhiều.
Mở ra khóa kéo thời điểm, phía ngoài gió nhẹ lập tức tung bay tiền đến, xuyên qua Giang Thanh Đoán toàn thân, cả người đều dễ chịu rất nhiều.
"Châu tử, ta còn tưởng rằng các ngươi ngủ đâu."
Lao Tần thanh âm bỗng nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, đem Phương Yến Châu giật nảy mình.
"Dựa vào, ngươi làm ta sợ muốn chết."
Phương Yến Châu vỗ vô ngực, nhìn xem Tần Vũ Chi mạo đi ra, sau lưng còn đi theo Hùng Cứng Nhất.
"Các ngươi chơi cái gì đi?"
Phương Yến Châu tò mò hỏi.
"Liên tùy tiện ở bên ngoài đi dạo."
"A."
Phương Yến Châu nhìn thoáng qua bên ngoài, sơn đen tối đen, có cái gì tốt chuyện?
Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Tần Vũ Chi thần bí cười cười, "Châu tử, ngươi đây liền không hiểu được đi.
Phong cảnh phía ngoài, kỳ thật so trong lều vải tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là không khí hắn lưu thông a."
Gặp hắn còn chuẩn bị nói tiếp, Hùng Thương Nhất tức giận đôi đôi hắn, "Đừng nói nữa, ta muốn trở về đi ngủ."
"Tốt tốt tốt."
Hai người nói liền từ lều vải của bọn họ trước mặt rời đi.
Phương Yến Châu rụt về lại, cùng Giang Thanh Đoán hai mặt nhìn nhau.
Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, Phương Yến Châu vô đuổi, trong nháy mắt hiểu.
"Dựa vào, hai người bọn hắn cũng quá lớn gan rồi đi."
Giang Thanh Đoán mỉm cười, "Ngươi vậy mà mới phản ứng được.
Học tỷ, ngươi sẽ không đã sớm kịp phản ứng đi."
Giang Thanh Đoán gật gật đầu,
cười đáp ý nói, "Là ngươi quá ngu ngốc,
bởi vì học tỷ biến thành xấu."
Phương Yến Châu bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị thế giới này đơn giản quá điên cuồng, vậy mà thật sự có người ở bên ngoài. Bất quá, rất phù hợp Lao Tần diễn xuất. Rất điên cuồng. Học tỷ, mặc kệ bọn hắn, ngươi bây lại sao? Giang Thanh Đoán gật gật đầu, có chút. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, Giang Thanh Đoán đều một mực rất ra sức, cả người khí lực là thật sắp bị móc giống. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi ngủ. Cái kia học tỷ, chúng ta ngủ đi. Phương Yến Châu lập tức ôm học tỷ mỹ mỹ thiết đi. Ngày thứ hai, Phương Yến Châu là bị đông cứng tỉnh, trên núi sáng sớm đặc biệt lạnh, hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện học tỷ vậy mà không tại. Hắn dọa đến lập tức đằng một chút liền dậy. Đêm qua hắn nằm mơ còn mơ tới tại giã ngoại, học tỷ bị một con sói kén ăn đi. Tỉnh lại thời điểm trông thấy học tỷ không tại, hắn lập tức mặc xong quần áo. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy học tỷ vậy mà tại cách đó không xa mọc lên lửa, tim của hắn lúc này mới rơi xuống. Lúc này, Thái Dương còn không có thăng lên, mặt khác mấy người còn tại trong lều vải nằm ngáy ho ho. Phương Yến Châu lập tức đi lên trước, gặp học tỷ tại nấu nước, hỏi: "Học tỷ, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh?" Không thể không nói bạn gái mình thể lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại ngày hôm qua a mệnh tỉnh huống dưới đều có thể sớm như vậy đứng lên. Cho các ngươi làm điểm tâm, không ăn bữa sáng không thể được. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức từ trên xe đem miếng bánh mì cùng thịt cơm chưa đem ra, nói: "Học tỷ, ta giúp ngươi." "Tốt." Không đầy một lát, nước liền sôi trào. Giang Thanh Đoán đem bánh mì cùng thịt cơm chưa phóng tới nồi trên cái nắp mặt, muốn dùng nhiệt khí đem đồ ăn hâm lại. Thuận tiện lại đem mấy bình sữa bỏ phóng tới trong nước nóng lên một chút. Trong quá trình chờ đợi, từ nơi không xa lều vải đi ra một người, đến gần xem xét, là Tống Kinh Ca. "Các ngươi lên được thật sớm." Tống Kinh Ca lúc nói chuyện luôn luôn vô cùng nhu hòa, để cho người ta không đành lòng đánh gãy. Giang Thanh Đoán tại đối mặt nàng thời điểm, giọng nói chuyện cũng sẽ không chế, tận lực lộ ra chẳng phải lạnh. "Ân, ngủ không được liền dậy. Ngươi không còn ngủ một lát sao?" Tống Thanh Ca lắc đầu, nói ra, "Hôm qua sớm liền ngủ rồi, liền nghĩ cùng đồng niên có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Ta sớm đã rất muốn nhìn mặt trời mọc." Tiếp lấy, nàng lại bồi thêm một câu, "cùng người ưa thích." Giang Thanh Đoán nụ cười nhàn nhạt cười, mà bên người nàng Phương Yến Châu âm thầm ở trong lòng kích động. "Đã nghe chưa? Thành tử, nàng nói thích ngươi." Phương Yến Châu hận không thể đem những lời này của nàng tranh thủ thời gian quay xuống, sau đó phóng tới Lã Nguyên Thành bên thai tuần hoàn vô số lần. Chương 256, tiền đặt cược chương 256, tiền đặt cược. Giang Thanh Đoán khẽ cười một tiếng, đáp lại nói, "Ừm, vậy ngươi làm được sao?" Câu nói này hỏi rất có thâm ý. Kỳ thật nàng là muốn dẫn đạo đối phương nói ra lời trong lòng mình. Tống Khinh Ca cười cười, nói: "Đương nhiên, ta đã làm được." Vừa dứt lời, Lã Nguyên Thành liền từ trong lều vải đi ra, hắn trước tiên liền nhìn về phía Tống Khinh Ca, làm sao sớm như vậy liền dậy? Không phải nói nhìn mặt trời mọc sao? Ta sợ chậm thêm một hồi liền không thấy được. Lúc này, Thái Dương đã dần dần dâng lên, Tần Vũ Chi cùng An Tuyết bọn hắn còn không có đứng lên, Phương Yến Châu nói muốn hay không đi gọi một chút bọn hắn. Lã Nguyên Thành nói: "Đi." Cho nên bọn họ hai cái, một cái đi gọi Tần Vũ Chi, một cái đi gọi An Tuyết. Đi đến Tần Vũ Chi bọn hắn lều vài thời điểm, bởi vì dính đến tư ẩn, Phương Yến Châu thích hợp cách một chút khoảng cách, hỏi: "Lão Tần, nên rời giường?" Lập tức liền muốn mặt trời mọc. Hắn vốn cho là hai người còn đang ngủ, kết quả vừa dứt lời, đối phương liền trả lời: "Biết, lập tức tới ngay." "Được rồi, nhanh lên a." Hai người này, rõ ràng tỉnh còn không ra, vừa sáng sớm trốn ở trong lều vài làm gì đâu. Đương nhiên, Phương Yến Châu sững sờ, lập tức minh bạch cái gì. Dựa vào, Lão Tần thật sự là ngu bức. Mà đổi thành một bên, nam sinh đều sau khi đi, Giang Thanh Đoán mở miệng nhìn về phía bên người ngay tại sữa bò nóng nữ sinh, nhẹ giọng hỏi: "Có tâm sự gì sao?" Tống Khinh Ca sững sờ, chợt cười nói: "Rất rõ ràng sao?" "Ừm, tới thời điểm liền rất rõ ràng." Giang Thanh Đoán nhàn nhạt nói, nàng rất am hiểu quan sát người bên ngoài tâm lý hoạt động, nhưng đại đa số thời gian đều sẽ lựa chọn làm như không thấy. Tống Khinh Ca khác biệt, nàng hay là rất nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Đại khái là hai người vận mệnh là như vậy giống nhau, nhưng cùng lúc nhưng cũng đều có các bất hạnh. Nghe được nàng nói như vậy, Tống Khinh Ca nổi lên một hồi, bỗng nhiên nói ra: "Ngươi là thật ưa thích hắn sao?" Cái này hắn, tự nhiên là Phương Yến Châu. Đối với nàng vấn đề này, Giang Thanh Đoán không có biểu hiện ra đặc biệt lớn nghi hoặc, mà là nói rất khẳng định: "Đương nhiên, ta rất yêu hắn. Mặc dù ta nói như vậy có thể sẽ không lễ phép, nhưng ta vẫn là suy nghĩ nhiều miệng hỏi một câu." "Vì cái gì ngươi có thể khẳng định như vậy?" Tống Kinh Ca trên khuôn mặt treo thật sâu nghi hoặc, cả người tựa hồ sa vào đến một cái lớn vô cùng vòng xoáy ở trong, đang đợi người giải cứu nàng. Mà người này, nàng lựa chọn Giang Thanh Đoán. Giang Thanh Đoán thả ra trong tay đồ vật, mà là 10% chăm chú cùng nàng đối mặt, nói: "Không, có nguyên nhân. Bởi vì ta một mực tại tuần hoàn theo trái tim của chính mình, ta muốn tới gần hắn, muốn tóm lấy hắn, nghĩ hết ta có khả năng đối tốt với hắn. Cái này chẳng lẽ không phải yêu sao? Phải biết, ta trước kia chưa từng có đối với người nào từng có ý nghĩ như vậy." Tống Khinh Ca thở dài, nói: "Ta sợ tổn thương người khác, ta sợ đây không phải yêu." "Đừng sợ, những này cũng chỉ là ngươi sợ hãi của nội tâm, lớn mật đi làm ngươi muốn làm. Ngươi bây giờ muốn làm nhất chính là cái gì?" Tống Khinh Ca trầm mặt vài giây đồng hồ, nói: "Ta muốn cùng với hắn một chỗ." "Vậy liền đi làm, không cần lưu lại cho mình tiếc nuối." Giang Thanh Đoán nói xong, vừa bạn đem mấy cái sandwich đều làm xong. Tống Khinh Ca nhìn xem cái biểu tình này mãi mãi cũng là nhàn nhạt nhưng nữ sinh, đột nhiên cảm giác được chính mình thất ốc, tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy đâu. Nàng cũng nghĩ truy cầu hạnh phúc, hắn cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Hai người sau khi nói xong, những người khác cũng đều đến, lúc này, Thái Dương dần dần dâng lên, trên bầu trời xuất hiện một vòng hà sắc. "Thật đẹp a." Phương Yến Châu cảm thán nói. Tần Vũ Chi cũng đã sớm cầm lấy camera đem một màn này dừng lại xuống dưới. Tám người sững sờ nhìn lên trời bên cạnh, tựa hồ mỗi người đều đang nghĩ lấy cái gì. Mà Tống Khinh Ca thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, dùng chỉ có hai người tiếng nói ra, chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe được câu này thời điểm, Lã Nguyên Thành sửng sốt vài giây đồng hồ, chợt cười nói, nhẹ nhàng nói ra, tốt. Tại mặt trời mọc trước mặt, hai người vô cùng đơn giản ở cùng một chỗ. Kỳ thật thổ lộ có đôi khi không cần cỡ nào trịnh trọng nghi thức, hết thảy đều là do hai người quyết định. Mỹ hảo cảnh sắc rất ngắn, nhưng phần này hồi ức lại dài dằng dặc. Các loại trời sáng rõ thời điểm, Phương Yến Châu nói ra, chúng ta về đi. Đi. Trải qua một ngày một đêm, mọi người kỳ thật đều thật mệt mỏi, nhất là ở tại giã ngoại, mặc dù có lều vải, nhưng cảm giác như thế nào cũng ngủ không được an tâm. Phương Yến Châu thậm chí cảm thấy đến mọi người khẳng định cơ hồ đều không có làm sao ngủ, nhất là Tần Vũ Chi. Trên đường trở về, Phương Yến Châu hay là cùng Lã Nguyên Thành một cái xe. Lái xe trên đường, Phương Yến Châu để học tỷ ngủ trước một giấc, dù sao sáng sớm sớm như vậy liền dậy. Tiếp lấy hắn trong lúc vô tình xuyên thấu qua tấm gương liếc qua phía sau, phát hiện Tống Khinh Ca chính tựa ở Lã Nguyên Thành trên bờ vai đi ngủ. Cùng vừa mới bắt đầu tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Vừa tới thời điểm, hai người mặc dù nhìn qua rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác có khoảng cách, cũng không thân cận. Làm sao lần này đến liền thay đổi? Nữ nhân thật là một cái sinh vật kỳ quái. Nhưng loại này chính là người khác sự tình, hắn cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy hỏi, thế là chỉ có thể lo lái xe đi. Đại khái sau 2 giờ, xe đến cư xá. Bốn người sau khi xuống xe thẳng đến phòng ở lâu. Nguyên bản Vương Yến Châu còn muốn thừa dịp lúc không có người hỏi một chút Lã Nguyên Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra, kết quả căn bản không tìm được cơ hội. Châu tử, ngày mai gặp. Lã Nguyên Thành cười nói. Phương Yến Châu bắt quái dạ đã lập tức băng lên, thành tử cái này cười cùng trước đó hoàn toàn không giống. Sau khi về đến nhà, gặp nam sinh không yên lòng đem nước ngã xuống cái chén bên ngoài sau, Giang Thanh Loan bất đắc dĩ đem ấm nước đặt lại. Nghĩ gì thế? Học tỷ, ngươi có hay không cảm thấy thành tử cùng Tống Khinh Ca ở giữa có cái gì không giống với? Giang Thanh Loan đem ngược lại tốt nước đút tới nam sinh bên miệng, nhàn nhạt nói, hai người ở cùng một chỗ. A, lúc nào? Làm sao ngươi biết? Giang Thanh Loan thần bí cười nói, bởi vì ta so ngươi thông minh. A, ta đã biết, có phải hay không Tống Khinh Ca nói cho ngươi? Ừ, nữ sinh các ngươi ở giữa luôn luôn lẫn nhau chia sẻ bí mật nhỏ của mình. Phương Yến Châu một bộ ta liền biết dáng vẻ, nhưng đáp án này rất nhanh liền bị Giang Thanh Loan phủ định. Sai. Vậy ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Học tỷ, ngươi đoán mò đi. Khẳng định là ngươi đoán mò. Ta nhớ được hai người trước đó còn không xác định, không có khả năng đột nhiên một chút liền ở cùng nhau. Đánh cược hay không? Giang Thanh Loan cao ngạo hất cằm lên, mười phần tự tin nói. Phương Yến Châu nguyên bản còn có một chút do dự, gặp nữ sinh dạng này, lập tức vỗ bàn trả lời. Cái kia đánh cược gì? Hắn hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vậy liền người thua làm một tuần việc nhà. Học tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Yến Châu cảm thấy mình hay là rất dân chủ. Chương 257, thật nên đi bệnh viện. Chương 257, thật nên đi bệnh viện. Nào biết Giang Thanh Loan lập tức lắc đầu, không cần. Tiền đặt cược này rất không có ý nghĩa. Cái kia học tỷ ngươi nói, đánh cược gì? Giang Thanh Loan cười thần bí, hướng phía nam sinh ngoắc ngoắc tay. Phương Yến Châu đi lên trước, người sau phụ đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói. Sau khi nghe được Phương Yến Châu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, khoa trương, học tỷ, tiền đặt cược này không khỏi có chút quá độc ác đi. Giang Thanh Loan nhíu mày, làm sao, ngươi không dám? Dám? Ai nói ta không dám? Hừ, học tỷ, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Phương Yến Châu đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, có sao nói vậy, có một cái to gan như vậy bạn gái, thật sẽ để yêu đương sinh hoạt trở nên thú vị. Giang Thanh Loan mặt mỉm cười, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đến lúc đó nên làm như thế nào. Đói bụng sao? Ta đi làm cơm. Giang Thanh Loan vừa mới chuẩn bị mở ra tủ lạnh, liền bị Phương Yến Châu ngăn cản lại, người sau đau lòng nói, đừng làm học tỷ, ta điểm thức ăn ngoài đi. Ngươi không mệt à? Bị hắn kiểu nói này, Giang Thanh Loan thật đúng là cảm thấy mình hơi mệt, cười cười, đi, điểm này thức ăn ngoài. Cuộc sống của hai người chính là như thế giản dị tự nhiên, không thể tin được nếu như thế cả một đời, thật là đến cỡ nào hạnh phúc. Phương Yến Châu tùy tiện điểm vài món thức ăn, ngoại hạng bán trong lúc đó, học tỷ cũng không nguyện ý nhàn rỗi, đi phòng ngủ đem hai người hai ngày này hành lý đều thời điểm thu thập xong, mà Phương Yến Châu phụ trách tìm một cái đẹp mắt ăn với cơm thần kịch. Đông nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Phương Yến Châu còn tưởng rằng là thức ăn ngoài, mở ra xem, lại là Vu Nhã nữ sĩ. Hắn tiếp lên, hỏi, mẹ, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại a? Tiểu tử thối, ta không thể cho ngươi gọi điện thoại a. Mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Phương Yến Châu hiểu rõ vô cùng mẹ của mình đại nhân, nếu như không phải có chuyện gì, nàng là tuyệt đối sẽ không cho mình chủ động gọi điện thoại. Điện thoại bên kia, Vũ Nhã cười vài tiếng, nhưng trong tiếng cười hiếm thấy có chút chột dạ. Nhi tử a, giúp ta một việc thôi. Phương Yến Châu không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi trước, ngươi nói trước đi chuyện gì? Ngạch ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thấy qua Lê Manh A Di sao? Phương Yến Châu đơn giản trong đầu nhớ lại một chút, nói, nhớ kỹ, khi còn bé còn thường xuyên mua cho ta chocolate ăn đâu. Là xảy ra chuyện gì sao? Không phải không phải, nàng mấy năm này trải qua không tốt, lão công vượt quá giới hạn, hai người ly hôn, hải tử đi theo nàng. Phương Yến Châu nghe được không hiểu ra sao, sau đó thì sao? Nàng muốn cho hải tử đi Bắc Thành đến trường, hải tử thủ tục cái gì ngược lại là đều làm được, nhưng bây giờ nàng có việc không có khả năng cùng đi. Ngươi nhìn Phương Yến Châu trực tiếp thoát ra, ngươi không phải là muốn để con nàng trước ở ta chỗ này đi. Không được mẹ, ta không đồng ý. Vũ Nhã cũng biết điều thỉnh cầu này sẽ cho người cảm thấy khó xử, nhưng vẫn là kiên nhẫn quyết đủ, ta biết ngươi khẳng định không đồng ý, nhưng mẹ ngươi ta chỉ như vậy một cái hảo bằng hữu. con gái nàng cũng mới 6 tuổi, cũng không thể nhỏ như vậy hài tử một người ở đi. Ngược lại là cũng có thể mướn người hỗ trợ nhìn xem, nhưng hài tử quá nhỏ, xã hội bây giờ bên trên người xấu nhiều như vậy, a di ngươi nàng thật sự là không yên lòng. Phương Yến Châu nghe, mặc dù nội tâm rất đồng tình, nhưng ngoài miệng hay là cự tuyệt, mẹ, ta bây giờ không phải là một người ở. Nếu như là trước đó, Phương Yến Châu đại khái sẽ đồng ý, nhưng bây giờ hắn cùng học tỷ ở cùng một chỗ, nói cho cùng vẫn là không tiện. Vũ Nhã Nhân tiện nói, ta biết, cho nên chuyện này ngươi nhất định phải cùng Thanh Đoan thương lượng một chút, nếu như thực sự không nguyện ý, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Tuyệt đối không nên có gánh vác, ta cũng chỉ là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Tốt, các loại có tin tức ta cho ngươi biết. Sau khi cúp điện thoại, Phương Yến Châu lập tức tìm xong chờ một lúc muốn nhìn kịch truyền hình, lúc này Giang Thanh Đoan cũng từ ta phòng ngủ đi ra. Đang gọi điện thoại cho ai đấy? Mẹ ta. À, vậy sao ngươi cũng không để cho ta nói mấy câu, ta đều không có cùng A-Z chào hỏi đâu. Giang Thanh Đoan ảo nào nói. Thế thế, Phương Yến Châu lập tức đưa tay đem người sau kéo qua. Giang Thanh Đoan rất tự nhiên ngồi ở nam sinh trên đùi. Làm sao, có chuyện gì cùng ta nói sao? Học tỷ, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thế là, Phương Yến Châu liền đem vừa mới Vu Nhã trong điện thoại nói sự tình lại cùng học tỷ thuật lại một lần. Học tỷ, ngươi nếu là không muốn, ta lập tức liền gọi điện thoại tới cự tuyệt. Dù sao chỗ này cũng là nhà của ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi. Giang Thanh Đoan trầm mặt một hồi, câu lên bờ môi nói, ta vì cái gì không đồng ý? Có thể, ta không cảm thấy phiền phức. Thật sao? Hắn còn tưởng rằng giống học tỷ như thế chú trọng biên giới cảm giác người, sẽ rất chán ghét người xa lạ và ở lĩnh vực của mình. Sợ bạn gái của mình nhận ủy khuất, Phương Yến Châu rất nghiêm túc nói, "Học tỷ, ngươi nếu là không muốn tuyệt đối không nên cảm thấy miễn cưỡng. Ta không muốn để cho ngươi vì ta mà làm đoán chính mình." Vừa dứt lời, Giang Thanh Đoan ngay tại nam sinh trên khuôn mặt hôn một cái, sau đó ôn nhu nói, "Không ủy khuất, chỉ cần là cùng với ngươi, có gì có thể ủy khuất. Tương phản, ta còn cảm thấy vui vẻ đâu. Ngươi có thể tôn trọng ý kiến của ta, cảm ơn ngươi." Nghe được học tỷ nói như vậy, Phương Yến Châu lại cảm thấy trong lòng rất cảm động, có thể có một cái như thế hiểu chuyện học tỷ, hắn rất may mắn. Hai người lại một lần nữa ôm đến cùng một chỗ, thân thể dán thân thể. Người trẻ tuổi, hòa khí vượng. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, liền để Phương Yến Châu lại không chống đỡ được. Giang Thanh Đoan đều phục, nàng có thể cái gì cũng không làm a, còn tốt lúc này thức ăn ngoài đến, nàng gần đây thân thể không thoải mái, thật sự là không chịu nổi, chí ít hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi lấy thức ăn ngoài. Nàng trốn giống như tránh ra khỏi nam sinh ôm ấp, cầm qua thức ăn ngoài thời điểm, vừa nghiêng đầu, cùng nam sinh ánh mắt u đoán đối đầu. Giang Thanh Đoan lập tức buông xuống thức ăn ngoài, đi đến trước mặt nam sinh ăn ủi, hắc hắc, làm sao, không vui à? Phương Yến Châu lắc đầu, học tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Phương Yến Châu lần thứ nhất đối với mình năng lực sinh ra chất vấn. Tiểu học đệ làm sao lại cảm thấy như vậy? Giang Thanh Đoan lắc đầu, nói rất khẳng định, không có a, rất dễ chịu. Đặc biệt dễ chịu. Nhưng Phương Yến Châu làm sao nghe làm sao giống như là tự an ủi mình lời nói, trên mạng không phải đều nói nữ sinh tại phương diện kia rất biết biểu diễn sao? Học tỷ sẽ không phải cũng là diễn a? Ngươi gạt người. Khẳng định là không thoải mái. Phương Yến Châu càng nghĩ càng thấy đến không thoải mái, phi thường ủy khuất ngồi ở trên ghế salon, xem ra cơm cũng không muốn ăn. Không phải a, ta không có nói như vậy. Giang Thanh Đoan lại nói huống hồ coi như thật không thoải mái thì thế nào? Hai người cùng một chỗ trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải tình cảm sao? Câu nói này không thể nghi ngờ là tăng thêm nam sinh phỏng đoán, hắn bi thương nói, xong, xem ra ta thật hẳn là đi bệnh viện nhìn một chút. Chương 258, trong phòng tắm chương 258, trong phòng tắm Giang Thanh Đoan mỉm cười, thật không biết tiểu học đệ trong đầu mỗi ngày nghĩ đều là cái gì. Vì trấn an đối phương, hắn đem thức ăn ngoài trước phóng tới trên mặt bàn, sau đó ôm nam sinh eo, nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta không nhỏ. Tốt tốt tốt, ngươi không nhỏ. Ngươi rất lớn, siêu cấp lớn, có thể đi. Giang Thanh Đoan cười nói, trong giọng nói đều là cương triều. Phương Yến Châu xách một tiếng, hắn thậm chí cảm thấy phải học tỷ bây giờ tại đùa hắn, xem ra ban đêm hay là có cần phải chứng minh một chút chính mình. Ăn cơm đi học tỷ. Hai người không có đang xoắn suýt chuyện này, sau khi cơm nước xong, Phương Yến Châu chuyên môn để cho Nhã gọi điện thoại, nói hắn cùng học tỷ thương lượng một chút, có thể cho tiểu hài tại nhà bọn hắn ở một thời gian ngắn. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi ai nhi tử. Vũ Nhã vui vẻ nói. Phương Yến Châu lại nói hắn lúc nào tới. Ta cùng học tỷ tiện đem trong nhà thu thập một chút. Hẳn là ngày kia. Đi, ta nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi phát thời gian vị trí, ta xong đi tiếp. Phương Yến Châu phi thường chu đáo nói. Cúp điện thoại đằng sau, chỉ gặp học tỷ đã bắt đầu chuẩn bị thu thập mặt khác một gian phòng ngủ. Học tỷ, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Sớm chuẩn bị tốt, nhìn nhìn lại còn có cái gì thiếu hụt đồ vật, sau đó tranh thủ thời gian mua lấy. Đúng rồi, tới là nam hải hay là nữ hải? Nữ hải. Giang Thanh Đoan nhẹ gật đầu, sau đó đem trong phòng ngủ lúc đầu ga giường bị trùm tất cả đều lột xuống, đưa cho nam sinh sau, nói ra, đem cái này tắm. Ngày mai chúng ta đi thương trường liền mua một bộ mới. Tốt học tỷ. Ở phương diện này, học tỷ vĩnh viễn so với hắn nghĩ đến chú đáo, cho nên hắn cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, đem ga giường bị trùm phóng tới trong máy giặt quần áo. Rửa sạch đằng sau lại chủ động phơi đứng lên. Hai người lại cùng nhau đem trong nhà tất cả đều quét dọn một lần, quét dọn xong đằng sau, không sai biệt lắm đã đến buổi chiều. Thật mệt mỏi a học tỷ. Cái này mệt mỏi a. Giang Thanh Đoan giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu học đệ. Phương Yến Châu lập tức hiểu được vừa mới nói trong câu nói kia nghĩa khác, thế là lập tức nói, học tỷ, ngươi là tại kỳ thị ta sao? Giang Thanh Đoan lập tức lắc đầu, làm sao lại, bạn trai của ta lợi hại nhất. Mặc dù học tỷ nói như vậy lấy, nhưng Phương Yến Châu nội tâm mười phần không tin. học tỷ, chúng ta đi tắm rửa đi.
Nghe vậy, Giang Thanh Đoán biến sắc.
Đơn thuần tắm rửa.
Vậy ta đi trước. Giang Thanh Đoán vừa mới chuẩn bị đi phòng vệ sinh, sau lưng nam sinh liền thật chặt đi theo nàng, nàng lập tức dừng bước lại, quay người hỏi, ta đi tắm rửa, ngươi đi theo ta thôi. Phương Yến Châu nháy nháy mắt, phi thường vô tội nói, à, học tỷ, ta cảm thấy hai người cùng nhau tắm rửa không lãng phí tài nguyên nước. Đây là cái gì hiếm thấy lý do? Khi nàng là trẻ con a nói hiệu nói vượng, ta nhìn ngươi là giáp tâm không tốt, nhu đồ làm loạn. Giang Thanh Đoán ra vẻ sợ sệt ôm thân thể của mình, một mặt phòng bị dáng vẻ, nhưng kỳ thật nội tâm hay là rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Tốt đã học tỷ, không quan hệ, xem ra là ta tự mình đa tình. Đi trả xanh đường, để cho người khác không đường có thể đi. Đây là Phương Yến Châu gần nhất tại trên mạng học được phương pháp. Quả nhiên, vừa nghe đến nam sinh nói như vậy, Giang Thanh Đoán lập tức bất đắc dĩ cười cười, tiến lên lôi kéo tay của đối phương, thậm chí còn chuyên môn lung lay, nói tốt tốt tốt, cái kia chúng ta cùng nhau tắm. Khu khu, ta đi vào trước. Người đi lấy đồ vật. Về phần thứ gì, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức cười xuống tới, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, lập tức quay người về phòng ngủ cầm trang bị. Để cho tiện, hắn từ phòng ngủ đi ra trước đó liền đem quần áo cái gì đều thoát. Đến mức tiến phòng tắm, liền đem Giang Thanh Đoán giật nảy mình. Người gấp gáp như vậy làm gì? Phương Yến Châu khóa chặt cửa, ánh mắt phi thường vô tội nói, học tỷ, ta nào có sốt ruột, tắm rửa không phải liền là muốn như vậy. Chẳng lẽ mặc quần áo tẩy a? Tốt ta, tiểu học đệ nói hay lắm có đạo lý, nàng vậy mà không có cách nào phản bác. Ngươi thành thật điểm a, chờ ta trước tẩy xong. Nữ sinh tắm rửa trình tự rất nhiều, Phương Yến Châu vọt thẳng thêm vài phút đồng hồ, sau đó tắm kích cỡ, thời gian còn lại đều ở bên cạnh nhìn xem học tỷ tắm rửa. Đầu tiên là vọt lên 10 phút đồng hồ, sau đó lại lấy ra đến đánh bóng cao bôi khắp cả toàn thân, tiếp lấy dùng bàn chải soát toàn thân, một chỗ cũng không thể buông tha. Ngay sau đó cọ rửa sạch sẽ, hắn muốn cho là cái này kết thúc, không có nghĩ rằng đối phương lại lấy ra tới sữa tắm, lại thoa khắp toàn thân. Học tỷ, còn bao lâu a? Giang Thanh Đoán ôm lấy bờ môi cười cười, làm sao, không nguyện ý hay đợi a? Không nguyện ý chờ ngươi liền ra ngoài thôi. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức lắc đầu, vậy không được, ta nhất định phải tại chỗ này đợi lấy ngươi tẩy xong. Đối với điểm này, Phương Yến Châu vẫn rất có nghị lực. Nói cái gì cũng không nguyện ý ra ngoài. Tốt, chờ ngươi đợi thêm một lát. Cái này chờ một lát, không có thời gian giới định, thế là Phương Yến Châu lại đợi nửa giờ. Khu khu, tốt. Phương Yến Châu hai mắt tỏa sáng, học tỷ, rốt cuộc tốt, chúng ta ngươi tốt khổ. Kỳ thật đang tắm trong lúc đó, Phương Yến Châu rất nhiều lần đều muốn tiến lên giúp học tỷ, nhưng đối đầu với người sau cái kia ánh mắt sắc bén, hắn lập tức sợ. Ai, mệt mỏi quá, ta sắp đi ra ngoài. Giang Thanh Đoán cố ý nói ra. Không được. Phương Yến Châu trực tiếp đưa tay ngăn cản người sau, nói cái gì cũng không đối đầu Phương rời đi. Nói đùa, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, cũng không thể lui qua miệng thịt mỡ chạy. Thế là, hắn không nói hai lời tiến lên ôm đối phương, hai người dán thật chặt, mà tay của hắn thuận thế nuốt xuống, mang trên mặt ý cười. Học tỷ, lần này ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lần này, Giang Thanh Đoán không tiếp tục ngăn cản đối phương, mà là đổi bị động làm chủ động, chính là hoàn toàn do nàng đến chủ đạo. Vòi hoa sen còn mở, hai người thanh âm rất nhỏ từ trong phòng tắm không ngừng mà chuyển tới. Nguyên bản nhàm chán ban đêm trong nháy mắt trở nên mập mờ đứng lên. Học tỷ, tại sao không nói chuyện? Đừng chịu đựng. Sách, ngươi nói thật nhiều. Ý miệng. Đại khái trải qua thời gian rất lâu, nữ sinh chậm rãi nói câu, ân ta yêu ngươi. Giang Thanh Đoán cuối cùng là bị Phương Yến Châu ôm về phòng ngủ, nên không nói không nói, đứng thời gian dài như vậy thật rất mệt mỏi. Nàng cảm thấy mình kiện thân kế hoạch thật nên đưa vào danh sách quan trọng. Ép nếu không cứ thế mãi xuống dưới, thân thể thật bị không nổi. Mỗi lần hai người sau khi kết thúc, nàng đều mơ mơ màng màng, trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn đi ngủ. Lại nhìn tiểu học đệ, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Ta chán ghét ngươi. Nữ sinh nghiêm nghiêm hổ hổ thanh âm truyền đến Phương Yến Châu trong lỗ tai, căn bản là nghe không hiểu bất luận cái gì chán ghét ý tứ, mà là tràn đầy nũng nịu. Chương 259, có chơi có chịu. Chương 259, có chơi có chịu. Phương Yến Châu cười khẽ một tiếng, nói ra, học tỷ, mệt mỏi liền ngủ đi, có được hay không? Giang Thanh Đoán cũng không có lại nói tiếp, mà là nhẹ gật đầu, cứ như vậy nặng nề ngủ tiếp đi. Đợi nàng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có người. Nàng rời giường xem xét, phát hiện chính mình trên tủ đầu giường còn có một chén nước ấm, còn có một tờ giấy. Trên đó viết, học tỷ, điểm tâm tại lò vi ba bên trong, nhớ kỹ hâm nóng ăn, ta đi trước đi làm rồi. Giang Thanh Đoán cười cười, tiểu tử này vẫn rất thân mật. Nàng rời giường rửa mặt xong, chạy đến phòng bếp mở ra lò vi ba, bên trong có hắn thích nhất bánh bao hấp cùng sữa đậu nành. Nàng nóng tốt đằng sau, chuyên môn cầm điện thoại di động lên đập tấm hình cho Phương Yến Châu phát đi qua. Ta có ngoan ngoãn ăn cơm a. Mà đổi thành một bên Phương Yến Châu, giờ phút này cũng mới vừa đến trường học, gặp Lã Nguyên Thành còn chưa tới, hỏi một bên An Chuyết, Thành con đâu? Ta hôm nay tìm hắn cùng đi, kết quả bên trong không ai. An Chuyết ăn trứng gà quả bính, lắc đầu, không biết ta, còn chưa tới đâu đi. Cái này kỳ quái. Hai người sáng sớm đi làm thôi nữa nha. Hắn vẫn chờ có việc hỏi Chuyết từ đâu. Đợi một hồi lâu, lập tức đều nhanh đến thời gian lên lớp, Lã Nguyên Thành mới khoan thai tới chậm, cả người còn thở hổng hộc. Làm sao ngươi tới? Lã Viên Thành nói đi tàu điện ngầm a. Nghe vậy, Phương Yến Châu lập tức nói, dựa vào. Có xe không ngồi ngươi đi tàu điện ngầm làm gì, không đem ta làm mình đệ a. Gặp hắn hiểu lầm, Lã Viên Thành lập tức giải thích nói, không phải, ta cùng nàng ngồi một chỗ đường sắt ngầm, vừa bạn nàng tại chúng ta phụ cận kiếm trước. Bao lớn chút chuyện a, sáng sớm đi theo ta cùng đi thôi. Hành Châu tử, về sau liền làm phiền ngươi. Lã Nguyên Thành cười cười,
chủ yếu là thật có điểm không có ý tứ, mỗi ngày cọ xe của người khác, trong nội tâm ít nhiều có chút băn khoăn. Khách khí với ta cái gì a? Phương Yến Châu không quan trọng khoát khoát tay, tiếp lấy một mặt thần bí nói, hỏi ngươi chuyện gì thôi.
Hỏi.
Ta nhất định biết gì nói đấy. Ngươi cùng Tống Khinh Ca ở cùng một chỗ sao? Phương Yến Châu hỏi như vậy lấy, nội tâm là thật không tin hai người có thể nhanh như vậy liền ở cùng nhau, hắn cảm thấy hai người chí ít còn muốn lôi kéo một đoạn thời gian. Lã Viễn Thành dừng một chút, không có chút nào giấu giếm nói, ở cùng một chỗ a?
Cái gì?
Bởi vì quá kinh ngạc nguyên nhân, Phương Yến Châu thanh âm có chút lớn, trên đài trung bình giáo sư lập tức nói, Phương Yến Châu đồng học, chú ý lớp học trật tự.
Ta sai rồi giáo sư.
Phương Yến Châu lập tức xin lỗi, sau đó tiến đến Lã Nguyên Thành trước mặt rất nhỏ giọng âm nói, chuyện khi nào à? Trước ngươi không phải còn nói còn không xác định sao? Lã Nguyên Thành không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, nói a, liền nhìn mặt trời mọc thời điểm.
Nhìn mặt trời mọc thời điểm.
Đó không phải là hôm qua sao?
Xong đời, nói hắn như vậy thua.
Phương Yến Châu biểu lộ phi thường phức tạp, đến mức Lã Nguyên Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào Châu tử, ngươi không muốn để cho hai chúng ta cùng một chỗ à?
Thế thì không có.
Giờ phút này, Phương Yến Châu tâm lý phi thường phức tạp. Một mặt là đối với mình hảo huynh đệ rốt cục ôm mỹ nhân về tâm tình vui sướng, một mặt là thua trận tiền đặt cược không cam tâm.
Sách,
xem ra học tỷ thắng.
Không đúng, hắn đột nhiên hiểu được.
Học tỷ tại ngay từ đầu chính là đang cho hắn gài bẫy, nàng ngay từ đầu liền biết hai người ở cùng một chỗ, cho nên mới sẽ đồng ý cùng nàng cược. Phương Yến Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy học tỷ tại 10 phút đồng hồ trước đó phát tin tức, sau đó giữ dằn hồi phục một câu, "Học tỷ, ngươi tốt sâu tâm cơ."
Đối phương trả lời lập tức.
Lại qua vài giây đồng hồ, đối phương phát tới một câu, "Có chơi có chịu.
Chuẩn bị kỹ càng a."
Phương Yến Châu nhìn thấy tin tức sau, trong lòng thậm chí rất bội phục học tỷ, có một cái thông minh như vậy bạn gái, hắn cũng không biết nên cao hứng hay là không cao hứng. Dù sao cũng là ngày thứ hai, chương trình học rất nhiều. Để cho tiện, Phương Yến Châu giữa trưa không có về nhà, chuẩn bị tại phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi. Hắn trước tiên liền nói cho học tỷ.
Học tỷ, ta giữa trưa không trở về nhà.
Ngươi ăn cái gì?
Nếu không ta cho ngươi điểm cái thức ăn ngoài đi.
Giang Thanh Đoán rất nhanh liền hồi phục, không cần, chính ta nấu cơm.
Không mệt mỏi sao?
Mệt nói cũng đừng làm.
Mặc dù tiền đặt cược thua, nhưng nên quan tâm thời điểm Phương Yến Châu hay là sẽ quan tâm.
Không có việc gì, ta đã nghỉ ngơi đến đây.
Ta cũng muốn ăn học tỷ làm cơm.
Phương Yến Châu nói ra.
Chờ ngươi ban đêm trở về liền có thể ăn bảo.
Hai người lại hàn huyên một hồi, Giang Thanh Đoán liền thúc giục hắn nhanh lên nghỉ ngơi, nếu không buổi chiều lên lớp sẽ không có tinh thần.
Tốt học tỷ, buổi trưa ăn, ta yêu ngươi.
Sau khi nói xong, Phương Yến Châu liền để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi ngủ. Nghiêng người trông thấy nghiêng đối với giường An Tuyết còn ôm điện thoại thử lấy răng hàm cười ngây ngô.
Sách, xem xét chính là vừa yêu đương.
Hắn nhớ kỹ hắn cùng học tỷ trước đó mới vừa ở cùng nhau thời điểm cũng là dạng này, bất quá mặc dù bây giờ cùng một chỗ thời gian dài, sẽ không giống trước đó như thế bao giờ cùng ôm điện thoại, nhưng lẫn nhau tâm nhưng không có biến. Theo thời gian trôi qua, hai người ở chung phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hắn cùng học tỷ đã đạt đến bình thản kỳ sao? Xem ra hắn cũng muốn chế tạo một điểm nhỏ vui mừng. Vào một buổi trưa sau tiết, Phương Yến Châu lái xe mang theo Lã Nguyên Thành về nhà, trên đường trở về, Phương Yến Châu bắt đầu bắt quái.
Thành con, thế nào?
Cùng Tống Kinh Ca chung đụng còn tốt chứ?
Lã Nguyên Thành cười cười, trầm mặc vài giây đồng hồ, nói ra, nói xong cũng tốt, nhưng cũng có khác xoay địa phương.
Nói một chút.
Phản phất là tìm được chủ đề, Lã Nguyên Thành bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.
Liền ta cảm thấy chúng ta hai cái rất thân mật, nhưng lại có nhiều chỗ cùng ta muốn không giống nhau lắm, ngươi có thể hiểu không?
Nói như vậy, nàng tựa hồ luôn luôn đang lấy lòng ta.
Sự tình gì đều đang nhìn sắc mặt của ta.
Giống như rất sợ sệt ta không vui.
Châu tử, cái này bình thường sao?
Đây cũng là Lã Nguyên Thành một ngày này rất hoang mang sự tình, Phương Yến Châu nói chuyện, hắn lập tức tìm được thổ lộ hết đối tượng.
Không bình thường.
Tình lữ ở giữa hẳn là bình đẳng, mà không phải khắp nơi đều cẩn thận.
Đúng không? Ta cũng là nghĩ như vậy, ta rất muốn cùng nàng nói một chút, nhưng lại sợ sẽ tổn thương đến đối phương.
Muốn nói liền nói, không có gì phải sợ.
Ngươi như thế có lo lắng, đối với các ngươi quan hệ cũng không tốt.
Phương Yến Châu không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ hóa thành yêu đương chuyên gia, vì người khác giải quyết vấn đề.
Nhưng đây đều là ý tưởng chân thật của hắn.
Giữa người và người, có chuyện gì hay là nói ra tương đối tốt.
Nghe được Phương Yến Châu nói như vậy, Lã Nguyên Thành nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng hắn lý do thoái thác.
Đúng rồi, hôm nay ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi, thế nào?
Hôm nay à?
Không được.
Phương Yến Châu quả quyết cự tuyệt.
Làm sao, có việc à?
Phương Yến Châu cười thần bí, đó là đương nhiên là có chuyện à, hắn muốn thực hiện chính mình tiền đánh cược.
Chương 260, thời gian đã đến chương 260, thời gian đã đến gặp Phương Yến Châu không nhiều lời, Lã Nguyên Thành cũng không có hỏi nhiều, mà là lại sửa lại một cái thời gian, vậy ngày mai.
Đi.
Lần này, Phương Yến Châu trực tiếp đồng ý sau khi về đến nhà, Phương Yến Châu vừa vào cửa liền thấy học tỷ ngay tại phòng bếp bận rộn. Nghe được tiếng mở cửa sau, nàng quay đầu.
Trở về a,
đi rửa tay, lập tức liền muốn ăn cơm.
Tốt học tỷ.
Phương Yến Châu rửa sạch tay từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, phát hiện học tỷ đã đem đồ ăn tất cả đều bày ra trên bàn. Hắn ngồi tại học tỷ bên người, chột ra hỏi, học tỷ, thật muốn thực hiện tiền đặt cược sao?
Mà Giang Thanh Đoán không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nói, khụ khụ, ăn cơm trước, đằng sau lại nói.
Nghe vậy, Phương Yến Châu ánh mắt sáng lên, lập tức cười hì hì nói, được rồi.
Nhìn học tỷ phản ứng, hẳn là không chuẩn bị truy cứu.
Là hắn biết. Học tỷ tại sao có thể có biến thái như vậy ý nghĩ đâu?
Khẳng định nói là lấy chơi đùa.
Sau khi cơm nước xong,
Phương Yến Châu lập tức bắt đầu thu thập trên bàn ăn bát, vì biểu hiện mình, còn đem tủ lạnh thu thập một lần. Lần này học tỷ chắc chắn sẽ không lại nói cái gì. Học tỷ, còn có cái gì muốn làm sao?
Không có.
Giang Thanh Đoán ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói. Gặp học tỷ một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Phương Yến Châu trong lòng rụt rè, tiến lên ngồi tại bên người nàng, hỏi, học tỷ, mệt mỏi sao?
Có chút.
Gần nhất thể lực tiêu hao có chút lớn. Nghe vậy, Phương Yến Châu chột dạ sờ lên cái mũi, sau đó đưa tay bắt đầu cho học tỷ làm một cái phần cổ xoa bóp. Ân Giang Thanh Đoán nhắm mắt lại, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Cường độ không sai, muốn ban thưởng gì?
Phương Yến Châu cười nói, học tỷ, ta cái nào muốn thưởng gì à? Ta chính là muốn cho ngươi dễ chịu một chút.
Bạn gái mình, đau còn đến không kịp đâu, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn ban thưởng gì.
Đây chính là ngươi nói a?
Vậy thì chờ lát nữa ngoan ngoãn đi nằm trên giường.
A?
Phương Yến Châu bị hù lập tức hỏi, học tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì a?
Giang Thanh Đoán chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo ý cười, ân.
Ngươi quên sao?
Ngươi thua, đương nhiên muốn thực hiện tiền đặt cược a.
Phương Yến Châu khổ gương mặt, bất đắc dĩ nói, học tỷ, ngươi vừa mới ta vừa mới làm sao?
Ta có thể không nói gì à?
Tốt tốt tốt, cùng học tỷ đấu trí đấu dũng, hắn thật sự là thua rối tinh rối mù.
Học tỷ, ngươi vừa mới không phải còn nói mình mệt mỏi à?
Giang Thanh Đoán mỉm cười, ta thì hơi mệt chút, bất quá vừa mới trải qua ngươi xoa bóp, ta đã tốt hơn nhiều. Phương Yến Châu bị nói á khẩu không trả lời được, thì ra hắn vừa mới là rời lên thạch đầu đập chân của mình à? Tốt tốt tốt, học tỷ, ta là thật thua ngươi.
Giang Thanh Đoán cười, đưa tay vô vô mặt của hắn, ngữ khí mang theo mị hoặc, ngoan, biết liền tốt. Ngươi biết nên làm như thế nào?
Phương Yến Châu triệt để nhận mệnh. Thế là, hắn kéo lấy thân thể, phi thường không tình nguyện đi đến phòng ngủ, nằm ở trên giường, sau đó thuận tiện cởi y phục xuống. Mà bên này Giang Thanh Đoán, đầu tiên là đi đến tủ lạnh trước mặt, cầm một hộp khối băng đi đến phòng ngủ.
Phương Yến Châu thấy thế, vẻ mặt đau khổ hỏi, "Học tỷ, ngươi thật là có khối băng a?"
"Ừm, hai ngày trước vừa đông lạnh."
Học tỷ nhất định là đã sớm biết hắn nhất định phải thua, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt.
Hắn cắn răng, nhắm mắt lại, nói, "Tới đi."
Gặp hắn cái bộ dáng này, Giang Thanh Đoán phốc suy một chút cười ra tiếng.
Tiểu học đệ thật là quá đáng yêu.
Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp đem khối băng đặt ở trong miệng của mình, sau đó chậm rãi quỳ gối trên giường.
Chuẩn bị xong chưa?
Phương Yến Châu vừa mở ra mắt liền thấy học tỷ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không khỏi tâm run lên, lập tức nói, "Học tỷ, ngươi chậm một chút ta."
"Yên tâm đi, ta ôn nhu nhất."
Câu nói này, Phương Yến Châu không dám gật bừa, mà bên này, Giang Thanh Đoan chậm rãi xoay người.
Tê đau.
Không đúng, không thể nói là đau, mà là một loại khó nói nên lời cảm giác, đây là Phương Yến Châu hoàn toàn không có thể nghiệm qua. Có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Từ từ, hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy có chút dễ chịu, thậm chí bắt đầu hưởng thụ đi lên.
Sách, đây quả thật là trường phạt sao?
Phương Yến Châu rất muốn hỏi học tỷ, nhưng lại không muốn đánh đoạn đối phương hiện tại động tác.
Đột nhiên, nghe được nữ sinh giống như cười mà không phải cười thanh âm, nói xem ra ngươi rất hưởng thụ à?
Phương Yến Châu bị dọa đến lập tức mở mắt, nháy nháy mắt, chột dạ nói, hắc hắc, học tỷ, tựa như là thật thoải mái.
Giang Thanh Đoán nhíu mày, còn muốn sao?
Muốn. Chủ yếu là hiện tại thật rất khó chịu, về phần tại sao khó chịu, tin tưởng rộng rãi nam những đồng bào hẳn là có thể hiểu.
Nhìn xem nam sinh ánh mắt mong đợi, Giang Thanh Đoán nhàn nhạt cười, sau đó xuống giường, phi thường lạnh lùng bỏ xuống một câu, kết thúc.
A.
Phương Yến Châu kịp phản ứng thời điểm, Giang Thanh Đoán đã cầm khối băng đi ra.
Hắn rốt cuộc minh bạch học tỷ dụng ý đây là để hắn tại lúc thoải mái nhất dừng lại a.
Đây không phải đỉnh cấp tra tấn sao?
Dựa vào,
nghĩ đến, hắn liền y phục cũng không kịp xuyên qua, lập tức chạy đến học tỷ trước mặt, nóng nảy nói ra, "Đừng á học tỷ, ta chính khó chịu đây."
Giang Thanh Đoán đóng lại tủ lạnh, quay người mắt nhìn tiểu học đệ, vô tội nói, "A,
có đúng không?
Vậy làm sao bây giờ?"
Thế nhưng là thời gian đã đến hải.
Phương Yến Châu phản bác, học tỷ, ngươi trường nào thì quy định thời gian A.
Ân ta vừa mới ở trong lòng chính mình quy định.
Không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý, Phương Yến Châu hiện tại là rốt cuộc minh bạch câu nói này. Nhưng hắn hiện tại việc cấp bách là cần giải quyết một cái.
Học tỷ, cho ta đi.
Không cho.
Giang Thanh Đoán lịch ngầm nói, tự mình về tới phòng ngủ, sau đó nằm xuống.
Phương Yến Châu theo thật sát ở phía sau, ôm Giang Thanh Đoán luận động, học tỷ, ngươi nhận tâm sao?
Hắn hết sức làm cho chính mình trở nên đáng thương một chút, dùng cái này có thể tỉnh lại nữ sinh lòng thương hại.
Ừ, mặc kệ.
Giang Thanh Đoán chui vào trong chăn, phản phất quyết tâm mặc kệ chính mình bạn trai.
Học tỷ, ngươi nếu là dạng này, ta coi như dùng của ta đòn sát thủ.
Ân,
đòn sát thủ gì?
Giang Thanh Đoán trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.
Một giây sau, chỉ gặp nam sinh tay chui vào trong chăn, không ngừng tại học tỷ bên hông nắm lấy.
Giang Thanh Đoán lập tức trốn tránh, nhưng căn bản tránh không xong.
Cái này hỏng học đệ, vậy mà gãi ngương ngứa.
Không nên không nên.
Và ngươi,
đừng có lại cào.
Nàng thụ nhất không được chính là cái này, tiểu học đệ chỉ biết khi dễ nàng.
Hừ hừ, học tỷ. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi.
Giang Thanh Đoán thực sự không chịu nổi, cười đến căn bản không dừng được, thở hổn hển.
Thấy thế, Phương Yến Châu mới bằng lòng buông tha nàng.
Chương 261, tiểu khách nhân chương 261, tiểu khách nhân còn dám hay không?
Phương Yến Châu mười phần to gan hỏi.
Không dám.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Thanh Đoán lúc này không dám lại nói cái gì.
Cái kia học tỷ, còn có thể tiếp tục sao?
Giang Thanh Đoán hồn nhiên hừ một tiếng, sau đó rời giường, trở về thời điểm trong tay còn cầm vừa mới khối băng.
Vậy đến đây đi,
thật bắt ngươi không có cách nào.
Kỳ thật Giang Thanh Đoán vừa mới cũng chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc tiểu học đệ, nhìn thấy tiểu học đệ gấp gáp như vậy dáng vẻ, nàng cảm thấy rất có ý tứ.
Đương nhiên,
lời này Giang Thanh Đoán là sẽ không nói cho hắn. Vừa mới không thể tiếp tục, hai người chuẩn bị tiếp lấy đến. Lần này, Phương Yến Châu càng thêm hưởng thụ lấy, bởi vì hắn có thể cảm giác được học tỷ ra sức. "Học tỷ, ta yêu ngươi." Phương Yến Châu bắt đầu kìm lòng không được thổ lộ. Nhưng bởi vì Giang Thanh Đoán còn không thể nói chuyện, thế là liền không có trả lời đối phương. Sau 10 phút, Giang Thanh Đoán sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt u và nói, "Ngươi làm sao còn không có tốt, ta mệt mỏi quá." "Học tỷ, ai bảo ngươi trước đó xem thường ta?" "Hoan của người, ta nhưng không có." Nàng nói đúng là lấy chơi đùa, không nghĩ tới nam nhân này như thế mang thủ, bây giờ còn không có quên. Cái kia đổi một loại phương thức. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán nhẹ gật đầu, hai người lại dùng phi thường truyền thống phương thức kết thúc lần này. Nam ở trên giường, Phương Yến Châu chủ động ôm Giang Thanh Đoán, trấn an nói, "Học tỷ, có mệnh hay không? Ngươi cứ nói đi." Giang Thanh Đoán nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ thật liền nói chuyện khí lực cũng không có. Lúc này liền nói chuyện thanh âm đều phi thường nhỏ. "Vậy chúng ta về sau quy định thời gian, một tuần lễ 5 lần. Ngươi cho rằng 5 lần thời gian rất ít?" Giang Thanh Đoán buồn cười hỏi ngược lại. "Học tỷ, đã nghỉ ngơi một ngày nha." Phương Yến Châu đương nhiên nói. "Không cần." Giang Thanh Đoán cự tuyệt nói. Tưởng rằng học tỷ cảm thấy quá tấp nập, Phương Yến Châu lại nói cái kia 5 lần. Giang Thanh Đoán lắc đầu, nói, "Không, ta là cảm thấy 6 lần căn bản không đủ." "A, không đủ. Một tuần lễ ít nhất phải 10 lần trở lên." Phương Yến Châu lập tức trừng to mắt, "Học tỷ, ngươi vừa mới không phải còn nói mệt mỏi a?" "Đúng vậy a. Nhưng cái này lại không ảnh hưởng cái gì, ta chính là muốn rất nhiều rất nhiều." Phương Yến Châu lần này hoàn toàn phục, chắc không được trên mạng đều nói nữ nhân rất đáng sợ, xem ra là thật đó a, làm sao, ngươi có ý kiến a?" Phương Yến Châu lập tức lắc đầu, "Không không không, học tỷ, không thể không có dám. Đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Cái này còn tạm được." Hai người nói, Phương Yến Châu bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, "Học tỷ, ngày mai thành tử để cho chúng ta đi cửa đối diện ăn cơm." "Có thể a. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai có tiểu khách nhân muốn tới." "À, đối với, ta lại xác nhận một chút thời gian." Phương Yến Châu lập tức mắt nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, địa điểm là Bắc Thành Quốc tế cơ tràng, lúc rơi xuống đất ở giữa 9 giờ rưỡi tối. "Vậy xem ra chúng ta phải sớm ăn chút gì cơm, sau đó sớm chạy tới." Giang Thanh Đoán nhẹ gật đầu, nàng hôm nay chuyên môn đi shop tìm mua một bộ màu hồng hệ trên giường vật dụng, hy vọng tiểu nữ hài sẽ thích. "Học tỷ, ngủ đi." "Tốt." "Lão bà ngủ ngon." "Lão công ngủ ngon." Ngày thứ hai, Phương Yến Châu như thường lệ không có để cho tỉnh học tỷ, nàng hiện tại hầu như không cần đi trường học, chỉ cần chờ lấy trại hè chúng tuyển tin tức là có thể. Mà hắn, một cái khổ bức sinh viên năm nhất, toàn bộ cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu. Hai người mặc dù sinh hoạt cũng không đồng bộ, nhưng cũng có nguyên nhân ảnh hưởng này tình cảm. Dù sao hai người thường xuyên sẽ ở trên điện thoại di động chia sẻ cuộc sống của mình, đều là chuyện rất nhỏ, nhưng lại trọng yếu vô cùng. Có thể làm cho người yêu cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng có đôi khi, Giang Thanh Đoán lại hy vọng tiểu học đệ có thể có một chút biên giới cảm giác. "Học tỷ, ta hôm nay lại tà bón." "A a a a, học tỷ, ta hôm nay thịt thịt thật hô." "Xong học tỷ, ta lần này thật muốn bao nhiêu uống nước." Giang Thanh Đoán nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cảm giác bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tại sao có thể có tiểu học đệ đáng yêu như vậy người? Nếu như là người khác nói với nàng những chuyện này, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất mạo muội, nhưng nếu như là tiểu học đệ, hắn vậy mà lại có thể tiếp nhận. Thầy cái tư duy ngẫm lại, cái này chẳng lẽ không phải tiểu học đệ đối với nàng cảm thấy phi thường tín nhiệm biểu hiện sao? "Ân, thật tốt." Cho nên, Giang Thanh Đoán cũng hết sức chăm chú hồi phục, "Ân, về sau mỗi ngày đều muốn chí ít uống 4 chén nước. Nếu không lần sau ngươi có thể sẽ bởi vì thịt thịt quá thô mà dẫn đến vỡ ra." Giang Thanh Đoán thể, nàng tuyệt đối không có nói chuyện giật ân. "Đừng nói nữa học tỷ, quá dọa người." Vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Cả ngày này, hai người đều tại vây quanh thoại đề này triển khai đối thoại. Gặp Phương Yến Châu cả ngày đều ôm điện thoại, An Chuyết tiến tới nhìn thoáng qua, tại trong lúc vô tình nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm ghi chép sau, hắn hoàn toàn phụ. "Dựa vào, hai người các ngươi nói chuyện phiếm cũng quá có hương vị đi." Phương Yến Châu cười cười, cực kỳ hào phóng nói, "Cái kia cho ta xem một chút ngươi cùng Giang Tuệ nói chuyện phiếm ghi chép, ta xem một chút đến cỡ nào cao đại thượng." "Xách, vậy thì thôi vậy. Hai chúng ta sẽ chỉ càng thêm khó coi." "Cái kia chẳng phải đúng rồi. Nam nữ bằng hữu ở giữa, chứng kiến có hay không quen thuộc chứng cứ chính là xem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, chân chính quen thuộc tình lữ, ở trước mặt đối phương là hoàn toàn không cần che giấu, thậm chí những cái kia ngươi cho rằng bất nhã hành vi, cũng hoàn toàn có thể thản nhiên ở trước mặt đối phương không giữ lại chút nào bày ra, dù sao, Phương Yến Châu thì cho là như vậy." Hết giờ học sau, Lãng Nguyên Thành gọi lại Phương Yến Châu, "Thế nào, hôm nay đến đâu đi?" "Đến. Bất quá chúng ta cần nhanh lên giải quyết bữa tối, trễ một hồi ta cùng học tỷ phải đi tiếp cái tiểu hài." Lãng Nguyên Thành nghe vậy, nhíu mày hỏi, "Tiểu hài nhi?" "Cái gì tiểu hài a? Sẽ không phải là ngươi cùng Giang giáo hoa sách, ngươi náo động thật to lớn, ngươi cho rằng đẻ trứng a, nhanh như vậy liền có thể đại biến người sống." Lãng Nguyên Thành cười ha ha cười, liền nghe được nam sinh cùng hắn giải thích, "Liền mẹ ta một bằng hữu nữ nhi, muốn tới nhà chúng ta ở một thời gian ngắn." "Bao lớn a?" "Giống như 6 7 tuổi." Lãng Nguyên Thành lắc đầu, nói, "Vậy ngươi thảm rồi." "Nói thế nào? Cái tuổi này tiểu hài cũng không tốt quản, phản nghịch đây." "Không thể nào." Phương Yến Châu như mày, hỏi, "Cái này cách tuổi dậy thì còn sớm đây, không đến mức nhanh như vậy đi." Tần Vũ Chi lúc này chen vào nói, "Châu tử, ta khuyên ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thành tử là có mọi mọi người a." Mấy người này nói lời, để Phương Yến Châu sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Xong, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tiếp cái đại phiền phải tới. Chương 262, Thẩm Tông tiểu bằng hữu chương 262, Thẩm Tông tiểu bằng hữu vậy làm sao bây giờ? Phương Yến Châu theo bản năng hỏi ngược lại. Lã Nguyên Thành như có điều suy nghĩ nói cho cùng vẫn là tiểu hài tử, hoặc là hung hăng giáo dục, hoặc là giảng đạo lý, bất quá bình thường bọn hắn là sẽ không nghe vào. Cái kia xong, hắn cùng học tỷ đều không có giáo dục qua tiểu hài, huống hồ, nói cho cùng đây là hài tử của người khác, hai người bọn họ cũng không tốt nhúng tay a mang vô cùng nặng nề tâm tình về đến nhà, Phương Yến Châu đầu tiên là đem học tỷ đưa đến Lã Nguyên Thành trong nhà. Tống Khinh Ca gặp hai người tiến đến, lập tức bận bịu ra tay bên trong sống, người tới nên đón, trước đó phiền phái các ngươi nhiều như vậy, cho nên muốn đơn độc cảm ơn các ngươi. Không có việc gì, không phải việc đại sự gì, huống hồ chúng ta vốn chính là bằng hữu. Phương Yến Châu cười nói. Vậy các ngươi chưa làm, chúng ta một hồi liền làm xong. Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán nguyên bản còn muốn đi hỗ trợ, kết quả hai người quả thực là bị đẩy đi ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở trên ghế salon chờ lấy. Gặp tiểu học đệ tử trở về thời điểm liền một mặt bộ dáng nghiêm túc, Giang Thanh Đoán hỏi, thế nào, có chuyện gì không? Học tỷ, ta sợ chúng ta căn bản là chiếu cố không thật nhỏ hài. Nguyên lai là vì việc này a, Giang Thanh Đoán cười cười, không thèm để ý nói, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể chiếu cố tốt. Phương Yến Châu vẫn cảm thấy học tỷ đem đây hết thảy đều muốn quá đơn giản, thế là liền đem Lã Nguyên Thành trên đường trở về nói với hắn nói cho học tỷ. Giang Thanh Đoán cười nói, tiểu hài tử nội tâm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để nàng cảm nhận được chân thành và thiện ý, nàng cũng sẽ dùng cái này vừa đi vừa về quỹ đưa cho ngươi. Gặp học tỷ nói như vậy, Phương Yến Châu đương nhiên lại chẳng phải lo lắng. Thật sao? Đương nhiên, cho nên ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối đừng sợ. Hai người nói xong việc này sau, liền bắt đầu kiên nhẫn chờ lấy phòng bếp hai người làm tốt cơm. Châu tử, Giang Giáo Hoa, tới dùng cơm đi. Lã Nguyên Thành hô. Tới. Tiến phòng ăn, trên bàn cơm bày đầy một bàn đồ ăn. Ta đi, làm nhiều như vậy. Thế nào, đại bộ phận đều là nhà chúng ta nhẹ ca thức ăn cầm tay, các ngươi một hồi nếm thử. Lã Nguyên Thành cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Phương Yến Châu rất có thể hiểu loại cảm giác này, bởi vì hắn cũng sẽ bởi vì học tỷ mà cảm thấy kiêu ngạo. Bốn người tọa hạ, Giang Thanh Đoán nếm thử một miếng trước mặt mình lạc cây cánh, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, a ngon. Ngươi làm sao làm a? Tống Kinh Ca cười nói, một hồi ta cho ngươi biết. Tốt. Giang Thanh Đoán nói, lại ăn một ngụm đối diện khoai tây hầm xương sườn. Ăn ngon thật. Mỗi người nấu cơm đều sẽ có mỗi người đặc biệt hương vị, mà Tống Kinh Ca ưa thích đem mỗi đạo đồ ăn đều xào mười phần ngon miệng, Giang Thanh Đoán rất ưa thích. Mà lại nàng bản thân liền đối với nấu cơm phi thường có hứng thú, cho nên tại nếm đến ăn ngon món ăn thời điểm, liền sẽ biểu hiện cực kỳ tốt học. Cái này có thể dạy dỗ ta sao? Còn có cái này. Cái này. Tống Kinh Ca liên tục đáp ứng, chính mình cũng phi thường thụ sủng nữ kinh. Giang Thanh Đoán thế nhưng là nữ thần của nàng ải. Thấy được nàng như thế tiếp địa khí dáng vẻ, Tống Kinh Ca trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn nàng một bên Phương Yến Châu, tựa hồ đã thành thói quen bộ dáng. Học tỷ đối với thức ăn thành kính độ, hắn cái này làm bạn trai chính là vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn căn bản xem thường. Sau khi cơm nước xong, thời gian đã đạt tới 8 điểm, Giang Thanh Đoán cùng Phương Yến Châu khăng khăng muốn đem bát đũa rửa sạch, từ phòng bếp lúc đi ra, gặp Lã Nguyên Thành cùng Tống Khinh Ca hai người một cái ngay tại lau bàn, một cái đang sát. Phân công phi thường minh sát. Thành tử, chúng ta liền đi trước a. Đi, trên đường chậm một chút a. Từ Lã Nguyên Thành trong nhà sau khi ra ngoài, hai người thẳng đến ga ra tầng ngầm, Phương Yến Châu hướng dẫn đường tốt tuyến, đến sân bay cần hơn nửa giờ. Phương Yến Châu trước tiên đem tiểu nữ hài ảnh chụp phát cho Giang Thanh Đoán. Vẫn rất đáng yêu. Giang Thanh Đoán nhìn xem điện thoại cười nói, trong tấm ảnh, tiểu nữ hài một đôi mắt to tròn căng, toàn bộ mặt nhỏ nhỏ, lớn cỡ bàn tay, chỉ bất quá. Trong ánh mắt tràn đầy không tình nguyện, thậm chí còn có từng tia khinh thường. Sách, rất có cá tính a, xem ra thật không dễ đối phó. Đến sân bay sau, cách chuyến bay đến thời gian còn có 15 phút, hai người tại nhận điện thoại chỗ chờ đợi. Học tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Giang Thanh Đoán không nói lời nào, Phương Yến Châu hỏi. Đang suy nghĩ một hồi nên mang nàng đi ăn cái gì? Cái giờ này, trên máy bay hẳn là có đồ ăn. Là nói như vậy không sai, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không ăn. Tuổi con nhỏ một thân một mình đi vào thành thị xa lạ, trong lúc đó tâm tình nhất định phi thường tâm thần bất định cùng thần trường, xác suất lớn căn bản không thấy ngon miệng ăn cơm. Theo loa phóng thanh âm vang lên, chuyến bay đã rơi xuống đất. Hai người không có đang nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm đi ra người. Đột nhiên, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, cùng vừa mới Giang Thanh Đoán trong điện thoại di động trong tấm ảnh tiểu nữ hài giống nhau như lúc. Bên người nàng còn đi theo hàng đứng nhân viên phục vụ. Chỗ này. Thấy thế, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán lập tức vượt qua trước. Là Thẩm Tông tiểu bằng hữu đi. Phương Yến Châu cúi người, tận lực nhẹ nhàng nói ra. Trước mặt tiểu nữ hài cùng trên tấm ảnh có chỗ khác biệt, nàng cắt một cái ngang thai tóc ngắn, mặc phi thường mốt trung tính quần áo, nhìn qua cùng cái tiểu nam hài giống như. Tên là Thẩm Tông tiểu nữ hài quay đầu, hoàn toàn không có phản ứng Phương Yến Châu ý tứ. Phương Yến Châu sờ lên cái mũi, sách, tiểu thí hài này, tính tình vẫn còn lớn. Tiếp lấy, nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu một chút hai người thân phận tin tức, còn chuyên môn cho Thẩm Tông mẫu thân gọi điện thoại, lúc này mới yên tâm đem tiểu hài giao cho hai người. Nhân viên công tác sau khi đi, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Tông vẫn như cũ quay đầu, xem ra hoàn toàn không có chủ động nói ý tứ. Phương Yến Châu lại nói Thẩm Tông tiểu bằng hữu, đói bụng sao? Ca ca tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm có được hay không? Trước mặt tiểu hài lúc này mới quay đầu cùng Phương Yến Châu đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy quả cường, lúc nói chuyện lạnh lùng, ta không phải tiểu bằng hữu, xin cứ gọi ta Thẩm Tông. Phương Yến Châu sửng sốt một chút, uống. Tiểu thí hài này, vừa muốn nói gì, liền bị một bên Giang Thanh Đoán kéo lại, chỉ nghe nàng nói, tốt Thẩm Tông. Ngươi nói bụng sao? Thẩm Tông lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, nhàn nhạt nói, đói bụng, bất quá ta muốn ăn mì.
Được a, bên ngoài vừa vặn có một nhà tiệm mì.
Phương Yến Châu nói.
Không cần.
Thẩm Tông hơi nhướng mày, cự tuyệt nói.
Thế nào?
Ta không muốn ăn bên ngoài làm mặt.
Người vẫn rất chọn a.
Phương Yến Châu nhịn không được nói ra.
Thẩm Tông hừ một tiếng, không nói gì. Giang Thanh Loan thấy thế, nói, đi, trở về làm cho ngươi.
Sách.
Phương Yến Châu nhỏ giọng đối với học tỷ nói, đêm hôm khuya khoắt này, vất vả học tỷ.
Không có việc gì.
Trên đường trở về, Phương Yến Châu đầu tiên là để cho Nhã đập một tấm chiếu, báo cái bình an, cũng phụ họa, Vu Nhã nữ sĩ, ngươi đây là tìm cho ta cái tổ tông đến a.
Chương 263, cà chua mì trứng gà. Chương 263, cà chua mì trứng gà. Vu Nhã lập tức phát đầu giọng nói tới, nhưng trở ngại không tiện, Phương Yến Châu trực tiếp nói chữ chữ.
Xã tông niên kỷ còn nhỏ, cha mẹ lại ly hôn, giai đoạn này chính là cáo kỉnh cùng phản nghịch thời điểm, vất vả con trai a.
Hắn cũng không vất vả, chính là khổ học tỷ đêm hôm khuya khoắt còn muốn cho tiểu thí hài này làm mặt.
Phương Yến Châu giờ phút này phi thường có oán khí, bởi vì học tỷ vì trấn an cái này mới tới tiểu hài, cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Không có học tỷ tại tay lái phụ, hắn cảm thấy phi thường không quen.
Giang Thanh Loan nhìn về phía bên người cái này chính một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ tiểu nữ hài, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm Tông, ngươi muốn ăn cái gì mặt?"
"Thẩm Tông đạo, cà chua mì trứng gà."
"Đơn giản.
Còn gì nữa không?"
Thẩm Tông lắc đầu, "Không có."
Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng dừng một chút, nói, "Ta lúc nào đi hảo?"
"Ân cái này ngươi muốn hỏi ca ca."
Giang Thanh Loan chỉ ở phía trước lái xe Phương Yến Châu.
Thẩm Tông nghe chút, lập tức ngậm miệng.
Tựa hồ còn đang vì vừa mới Phương Yến Châu gọi nàng tiểu bằng hữu sinh khí.
Phương Yến Châu cắt một tiếng, "Không hỏi hắn đúng không? Vậy hắn cũng không nói."
Giang Thanh Loan bất đắc dĩ cười cười, thật không biết hai người kia làm sao vừa thấy mặt liền đòn kia lên.
Ba người cũng không có ở nói chuyện, đến nhà sau, Thẩm Tông rõ ràng trở nên câu thúc đứng lên. Giang Thanh Loan hướng phía Phương Yến Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chính mình đi phòng bếp làm mặt đi.
Phương Yến Châu thu đến tín hiệu sau, lập tức lại nếm thử cùng Thẩm Tông câu thông.
"Thẩm Tông, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi nhìn xem."
Thẩm Tông đi theo Phương Yến Châu phía sau, khi nhìn đến trong phòng thuần một sắc màu hồng sau, khuôn mặt nhỏ lập tức lại nhíu lại.
"Ta không thích màu hồng."
Phương Yến Châu nhịn không được giáo dục nói, "Đều là chỗ ngủ, phấn không màu hồng khác nhau ở chỗ nào?"
"Chính là không thích."
Thẩm Tông kiên trì nói ra.
Phương Yến Châu hít thở sâu một hơi, rốt cuộc biết vì cái gì hiện tại nhiều người như vậy chán ghét Hùng Hải Tử.
Nghe được hai người tranh chấp thanh âm, Giang Thanh Loan chạy tới, trong tay còn cầm cái xẻng, nhíu mày hỏi, "Thế nào?"
Phương Yến Châu lập tức cáo trạng, "Học tỷ, nàng không thích màu hồng ga giường."
Thẩm Tông cúi đầu không nói chuyện, một bộ phi thường sợ sệt dáng vẻ.
"Bao lớn chút chuyện à, ngày mai đi thương trường dẫn ngươi đi mua một bộ mới, hôm nay trước hết thấu hoặc ngủ một chút, được không?"
Thẩm Tông nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý giải quyết xong hai người mâu thuẫn sau, Giang Thanh Loan tiếp tục nấu bát mì đi.
Phương Yến Châu cùng Thẩm Tông đối mặt, rõ ràng cảm thấy đối phương trong mắt đắc ý, cười hì hì nhìn xem hắn.
"Dựa bảo, ngươi cố ý đúng không hả?"
Tại học tỷ trước mặt trang ngoan bán thảm, tiểu thí hài này thật đúng là cái trà xanh nhỏ đâu.
"Bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, so ta run chiếu bên trong chú ý các mỹ nữ đẹp mắt nhiều."
"Đó là, cũng không nhìn một chút là ai chọn."
Phương Yến Châu phi thường tự hào nói, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
"Ngươi còn nhìn run chiếu mỹ nữ?"
"Làm sao, không được a, ta thường xuyên soát."
Nghe vậy, Phương Yến Châu lại nhịn không được nói, "Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là học tập cho giỏi biết không?"
"Cắt, ngươi chân thổ."
Thẩm Tông liếc mắt, mười phần ghét bỏ nói.
Phương Yến Châu ha hốc mồm, chỉ mình, buồn cười hỏi, "Không phải
ngươi ngươi nói ta đất?"
Hắn lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu hài nói đất.
"Ngươi biết cái gì a ngươi?"
Phương Yến Châu đổi trở về, thật sự là ghê gớm, hiện tại tiểu thí hài thật sự là khả năng.
"Thẩm Tông, ăn cơm đi."
Thẩm Tông hướng phía hắn thẻ lưỡi, sau đó thẳng đến phòng ăn, khi nhìn đến trên bàn ăn mặt sau, nàng đột nhiên trầm mặc. Cứ việc cách ăn mặc bên trên là cái tiểu nam hài dáng vẻ, nhưng nói cho cùng hay là nữ hài, đột nhiên con mắt liền bắt đầu đỏ ướt.
Giang Thanh Loan thấy thế, đi lên trước, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Thẩm Tông, ngươi thế nào?"
"Trước kia ba ba mụ mụ cùng một chỗ thời điểm, chúng ta một nhà ba người thường xuyên cùng một chỗ ăn cá chua mì trứng gà."
Giang Thanh Loan ở trong lòng thở dài.
Mặc dù nói mỗi cái người trưởng thành đều có truy cầu tự do quyền lợi, nhưng đối với hài tử tổn thương lại phi thường lớn. Nhất là nhỏ như vậy hài tử liền muốn đối mặt phụ mẫu tách ra, liền muốn tại giữa hai bên làm ra một lựa chọn, là một cái phi thường tàn nhẫn sự tình.
Phương Yến Châu thấy thế, cũng mềm lòng xuống tới.
Nói cho cùng vẫn là cái tiểu hài, hắn cùng một đứa bé phân cao thấp làm gì?
Đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hành vi có chút đấu trí.
Đối mặt trầm mặc như vậy không khí, Thẩm Tông rất mẫn cảm đã nhận ra sự thất thố của mình, sau đó lập tức lau khô nước mắt, lại khôi phục vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ.
"Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đáng thương?"
"Sẽ không."
Giang Thanh Loan lập tức nói.
"Ai nha, như thế mặt thật là hương a, ngươi không ăn ta coi như ăn a."
Phương Yến Châu nói liền chuẩn bị ngồi xuống.
"Đây là ta."
Thẩm Tông lập tức cùng một cái bé nhím nhỏ một dạng, lập tức che chở bát của mình, một mặt cảnh giới nhìn xem Phương Yến Châu.
"Tốt tốt tốt, ngươi ăn ngươi ăn."
"Thử."
Thẩm Tông nói, liền hồng hộc bắt đầu ăn.
Vì để cho nàng tự nhiên hơn một chút, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Loan không có ở bên cạnh một mực nhìn lấy, mà là riêng phần mình bận rộn đi.
Giang Thanh Loan đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, Phương Yến Châu trong phòng vẽ tranh, lúc đi ra vậy mà gặp Thẩm Tông tại phòng bếp rửa chén. Hắn lập tức tiến lên, đứng tại bên người nàng nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến."
"Không cần,
chúng ta có thể tẩy."
Thẩm Tông bộ mặt biểu lộ luôn luôn căng thẳng, lúc nói chuyện luôn luôn cứng rắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng,
một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ.
"Nói như thế nào đây?" cùng trước đó học tỷ rất giống. Thẩm Tông, ngươi làm sao không lưu tóc dài? Theo lý thuyết cái tuổi này tiểu nữ hài đều rất thích trưng diện, ưa thích đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, thích mặc xinh đẹp ấy. Ngươi còn ta chỉ thích như vậy, có cá tính. Cá tính không đơn giản chỉ bề ngoài, mà là nội tại, hiểu không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái tính cách này cũng rất có cá tính. Phương Yến Châu nói chuyện thiếu, Thẩm Tông không muốn phản ứng hắn. Giang Thanh Đoán lúc đi ra gặp hai người tại phòng bếp nói chuyện, tiến lên nói ra, Thẩm Tông, ngươi đổ rửa mặt ta đặt ở phòng vệ sinh. Thẩm Tông quay đầu, nói ra, tạ ơn. Sau đó tự mình đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Phương Yến Châu tựa ở trên cửa phòng bếp, đối với Giang Thanh Đoán nói ra, học tỷ, mặc dù tiểu thí hài này nói chuyện rất làm giận, nhưng vẫn rất có lễ phép. Giang Thanh Đoán cười nói, vỗ vỗ mặt của hắn, ôn nhu nói, ngươi cùng tiểu hài chấp nhặt làm gì? Phương Yến Châu lập tức tựa ở nữ sinh trên bờ vai, học tỷ hắn lời còn chưa nói hết, ta sẽ không mở máy nước nóng. Dựa vào. Phương Yến Châu bị hù kém chút nhảy dựng lên, vừa nghiêng đầu, trông thấy Thẩm Tông chính đứng tại cách đó không xa, chính làm như có thật che mắt.